Chương 110, Chúc Cơ Linh Ngân chương 110, Chúc Cơ Linh Ngân đạo hữu xin mời. Tại Tiên Phường luyện khí 108, Cô Sơn Việt cười mỉm đưa 10 năm thọ nguyên vào tay Tô Thần, tự mình đưa Tô Thần đến tận cổng Tiên Phường. Một bên, các vị bạch bảo cùng với người áo bào bạc kia, sắc mặt khác nhau, tựa hồ đã nhìn ra điều gì, đều ấp úng không nói nên lời. Đa tạ đạo hữu, lần này ta nhất định nhận lời. À mà này, ta lại biết một người tên là Không, cũng không biết có phải là Câu Nguyệt Không mà đạo hữu nói không. Ta nhất định sẽ toàn lực ứng phó. Tô Thần chắp tay thi lễ với Cô Sơn Tuyệt. Ha ha, vậy cảm ơn đạo hữu. Cô Sơn Tuyệt, người mặc áo bào vàng kim, đưa Tô Thần đến trước cửa, ôn hòa vô vai Tô Thần, hình như có một làn gió nhẹ thổi qua giữa tiên phường. Lúc này, đám bạch bào cùng với người áo bào bạc kia, thần sắc càng trở nên quỷ dị. Bọn hắn đưa mắt nhìn Tô Thần đã rời khỏi tiên phường. Lúc này, rốt cuộc có một người áo bào bạc nhịn không được. Cái kia, hơi giống trong truyền thuyết có thể đi ngang qua đại tiểu nhân gian, sát phạt đạo thuật Tống Hữu Phong. Không đúng, chắc không phải vậy, chẳng lẽ là Cô Sơn đạo hữu tự mình ngộ ra tiên thuật? Về điều này, Cô Sơn Tuyệt chỉ xếp bằng tại chỗ, nhắm lại hai mắt. Và anh, tiên thuật đang phát động. Đối với Cô Sơn Tuyệt mà nói, người hắn muốn tìm sẽ đích thân đi tìm về. Huống chi, bình thường tiểu thế giới chỉ là do đại tu sĩ Nguyên Anh vẫn lạc mà lưu lại. Trường trung nhân gian ở đây lại là do hóa thần đại tiên vẫn lạc mà biến thành, không nhiều lắm, ắt có tạo hóa kinh thiên. Năm đó, hắn không có cơ hội đặt chân trong đó, hôm nay, tạo hóa kinh thiên này e rằng còn chưa bị lấy đi, đã có cơ hội, hắn đương nhiên muốn nhúng chàm một chút. Lời của ngươi, nhiều lắm. Cô Sơn Tuyệt trừng mắt nhìn người áo bào bạc kia, trực tiếp quét bay hắn ra khỏi tiên phường. Việc này đã xong rồi sao? Trên đỉnh Vân Ẩn Sơn, Tô Thần bị mây mù bao phủ, được đưa về đây. Cho đến nay, hắn vẫn cảm thấy như mơ. Đơn giản như vậy mà đã nhận được, hắn gần như chẳng tốn công sức gì. 10 năm thiên thọ trước đây, người nọ lại khinh suất như vậy mà trao cho hắn. Một lời giao dịch mơ hồ như vậy, đối phương lại rõ ràng yên tâm hắn đến thế, Tô Thần lờ mờ cảm thấy có điều không ổn. Điều khiến hắn để tâm hơn cả là, khi hắn rời khỏi tiên phường thứ 108, những người áo bào bạc cùng đám bạch bào nhìn vị áo bào vàng này vô vai tiễn biệt hắn, hiện lên vẻ mặt muốn nói lại thôi, cùng thần sắc hoảng sợ và thương cảm. Nhất định có chỗ nào không ổn. Vị huyền tiên đạo tử này chắc đã thi triển tiên thuật với ta. Nếu ta không tuân thủ, thì chú thuật sẽ phát động. Tô Thần cảm giác có chút không ổn. Bất quá, thanh kiếm trong tay hắn, cho dù có điều không ổn, kiếm trong tay hắn có thể quét ngang nhân gian, ngay cả đạo đại thượng cang thiên ý hắn cũng đã chém, thì sợ gì một luyện khí áo bào vàng? Kiếm tiên, xem ra ngài là có chỗ thu hoạch à? Ha ha, khởi tử hồi sinh, đợi tiên lâm tới, tiểu tử này e là sẽ có được không ít cơ duyên lớn. Địa linh đang vung vẩy cái cày trên ruộng, định tiến lên chúc mừng, nhưng giây tiếp theo, cái cây hư ảo sừng sững che trời không gió mà bay, ngàn vạn đóa hoa dâm bụt nở rộ, ào ào rung lên, rơi đầy trời, giống như đang thị uy. Cứ như là có con mãnh thú hay dòng nước lũ xâm nhập địa bàn của hắn. Địa linh này thay đổi sắc mặt, nó nhanh chóng lùi về sau, nhìn chằm chằm Tô Thần, ánh mắt hoảng sợ gần như không thể che giấu. Kiếm tiên, ngươi từ tiên phường đã xảy ra chuyện gì? Vâng. Giây tiếp theo, có một luồng thanh phong từ trong tay áo Tô Thần bay ra từ quả 10 năm thiên thọ kia, xoay quanh trong gió, sừng sững giữa thiên địa, thoáng cái hóa thành một thân ảnh hư ảo, rõ ràng là một thanh niên với đôi mắt đỏ ngầu. Hán, mặc áo bào vàng kim, rõ ràng chính là vị huyền thiên đạo tử đáng sợ kia ở tiên phường. Ha ha ha, lại thật sự vào được ư? Hiệu nghiệm, tiên thuật này của ta lại thật sự che giấu được trưởng trung nhân gian này. Cô Sơn Việt đang cười, vô cùng mừng rỡ. Sau đó, hắn nhắm mắt giữa không trung, như đang thi triển một thuật pháp nào đó, lập tức nhìn về phía đại cản hoàng đô xa xôi, nở nụ cười. Không, ngươi quả nhiên còn sống. Ta đích thân đến đón ngươi về nhà. Nói xong, hắn chắp tay sau lưng, định ngự không mà đi, rời khỏi nơi này. Đến đây, ngay cả Tô Thần cũng thay đổi sắc mặt. Hắn ngược lại không để tâm đến việc huyền thiên đạo tử này giáng lâm trưởng trung thế giới, điều hắn để tâm chính là, 10 năm tiên thọ đã không còn, hóa thành một đạo hồn ảnh của vị áo bào vàng này, hắn còn lấy gì để cứu ngũ lạc? Đứng lại. Ngươi đi, được. Nhưng, 10 năm thọ nguyên phải thuộc về ta. Đây là lời ngươi và ta đã thỏa thuận rồi mà. Cho dù ngươi đích thân đến trưởng trung nhân gian này, cũng không thể lật lọng. Tô Thần mặc một bộ huyền y, bên hông treo trạm tiên hồ lô, chặn đường đối phương, vươn tay đòi hỏi từ vị đạo tử kia. Hộp kiếm sau lưng hắn run rẩy, tẩy chân kiếm, thậm chí như là cảm nhận được sự phẫn nộ của Tô Thần vì bị lừa gạt. Giờ khắc này, ngay cả tiếng kiếm reo cũng nhuốm lên một tầng sát ý, Tô Thần rất ít khi tức giận. Kiếm tiên tôi được. Vị này cũng không dễ trọng, trên người hắn có khí tức chân chính nhân gian luân hồi đạo, chỉ sợ là một vị đại tu nào đó chuyển thế. Ngươi đã chém tiên bằng hai kiếm liên tiếp, nguyên khí chắc chắn tổn thương nặng, thọ nguyên hao hụt, không thể nào là đối thủ của hắn đâu. Thôi đành do số phận vậy. Đây là vận mệnh của ngũ lạc. Địa linh run rẩy, đang khuyên Tô Thần nén giận. Tiên lộ gặp đèn. Mỗi cảnh giới là một trời một vực. Có thể xông luân hồi đạo, đạt được khả năng binh giải chuyển thế, yếu nhất cũng là từ trúc cơ trở lên. Sắp tiên lâm. Một vị đại tu lớn như vậy, cho dù có đánh thắng, cũng căn bản không thể nào chọc vào đầu chứ. Trong thiên địa, hai đạo thân ảnh, một người đứng giữa trời, như một vầng mặt trời rực rỡ, một người chân đạp đất, lưng đeo hộ kiếm, cả hai đều không để lời địa linh vào thai. Thuật này của ta, tên là Tùy Phong Hành, thoát thai từ một trong tam đại sát phạt đạo thuật của cảnh giới trúc cơ, Tống Hữu Phong. Ngươi quả thật rất cao minh. Một mình xông tiên phượng là có cầu thọ, đáng được tán thưởng. Đáng tiếc, 10 năm tiên thọ này của ta, cho dù muốn đúng hẹn mà trả cho ngươi, cũng phải đợi ta tìm được người đó đã. Giây tiếp theo, hắn giơ trưởng giáng xuống, thi triển một tiên thuật khủng bố nào đó. Oanh! Thoáng chốc, phong vân biến sắc, mây mưa đầy trời hội tụ, có cơn mưa lớn bằng bạc, thoáng cái hội tụ thành dòng nước, còn có vô tận lôi đình lấp lánh, rót vào giữa dòng nước, gầm thét khắp sơn hà thiên địa, chiếu sáng cả ngọn núi 300 dặm. Ngươi chẳng qua chỉ là tu sĩ nhân gian, căn bản không phải đối thủ của ta. Tránh ra, nếu không thì chết. Cô Sơn Tuyệt chân đạp dòng nước, lạnh lùng mở miệng. Kiếm tiên, lùi đi. Địa Linh cũng mở miệng nói. Sau đó, Tô Thần đáp lại, chỉ có nhất kiếm. Kiếm này chẳng tiên, cũng có thể chém luyện khí tiên áo bảo vàng. Thật can đảm. Cô Sơn Tuyệt cười lạnh. Khi hắn tung hoành thiên hạ, tu sĩ nhân gian bé nhỏ này còn chưa biết lên tiếng. Chẳng qua là hướng tiên đoạt mệnh mấy lần, cũng dám trước mặt cường giả chân chính như hắn mà kêu gào ư? Quả thực vô cùng không biết sống chết. Nếu đã như thế, sẽ đưa ngươi lên đường. Vâng. Dưới áp lực sóng trường, có phủ văn huyền ảo đã đánh vào trong dòng nước. Thoáng chốc, dòng nước phóng gọn lên ngàn trượng, lôi đình đầy trời cũng từ từ điện làm lôi, biến thành lôi đình màu đen tượng trưng cho sự mất mát. Môn tiên thuật mưa gió lôi đình này vô cùng khủng bố. Rõ ràng chỉ là một tiên thuật tầm thường, uy năng nhưng lại trực tiếp sánh ngang thập tuyệt thuật. Linh vận. Trong cơ thể hắn có một đạo trúc cơ linh vận. Đáng chết. Đây là nhân vật cấp đạo tử hàng đầu hạ, có một đạo linh vận gia trì, bản tôn của hắn e là ngay cả trúc cơ cũng có thể giết, quả nhiên là một đại tu chuyển thế, nhân vật đáng sợ như vậy lại xông vào trường trung thế giới, việc này thật phiền phải lớn. Địa Linh nhanh chóng xoay quanh. Sơn Hà đạo thuật liên tục thi triển, muốn chống cự trận phong ba chiến đấu này. Bản thể hắn ngay tại đây, cắm rễ đã sâu, căn bản không thể rời đi. Phải biết rằng, nếu biết sẽ là như thế này, có đánh chết hắn cũng khó có khả năng tiễn vị Phong Tuyết kiếm tiên này đi tiên phượng. Phong Tuyết kiếm tiên không phải đối thủ của hắn đâu, nhưng hắn thì có linh vận gia trì. Vâng. Nhưng mà, trục nhất nhất kiếm một lần nữa hiện ra giữa nhân gian. Phong Tuyết 3000 dặm, lập tức giáng lâm xuống dãy núi, hung hăng bao bọc lấy mây mưa. Còn có một kiếm như kinh hồng lưu quang, xông thẳng lên trời 3000 trượng, khuấy động phong vân, giống như một trường long kiếm khí, đột ngột từ mặt đất bật lên, xé nát tất cả thành phấn vụn, cho dù là cơn mưa gió lôi đỉnh biến thành con rồng cuồng nộ kia. Điều này sao có thể? Cô Sơ Tuyệt quá sợ hãi. Nhất kiếm này là tiên pháp. Đối phương tại sao có thể là luyện khí tiên? Hắn không phải tu sĩ nhân gian, tiên tiên đại cảnh 5 đến 7 lần hướng thiên đoạt mệnh sao? Nhất kiếm này là thập tuyệt tiên thuật, bạt kiếm chẳng thiên. Ngươi là đại ngu kiếm tiên. Cô Sơ Tuyệt kinh hãi gào rú. Trong cơ thể hắn có một đạo linh vận màu xanh thẳm như vết rạn, một lần nữa bắn ra, muốn thi triển tiên thuật, ra chỉ lên người hắn. Đáng tiếc, hay là đã chậm một bước. Tô Thần đạp nát thanh sơn, nhảy bật lên, dưới chân có khí lãng khủng bố bay vút lên, đẩy hắn đến trước mặt vị áo bào vàng tiêu căng này, hắn chém ra kiếm thứ hai. Không, ta là Phong Tuyết kiếm tiên. Nhất kiếm này cũng không phải bạt kiếm chẳng thiên, mà là đệ thập nhất tuyệt tiên thuật của ta, trục nhật. Vâng. Giây tiếp theo, cô Sơn Tuyệt, con ngươi trở lớn, ánh mắt hiện lên thần sắc khó có thể tin. Theo hắn biết, trường trung thế giới này đáng lẽ đã đản sinh ra 10 linh vận, chính là thập tuyệt đạo thuật mới đúng. Đệ thập nhất tuyệt, rốt cuộc là chuyện gì xảy ra? Còn có Phong Tuyết kiếm tiên, Huyền Thiên Tông vẫn luôn vận dụng tiên khí, giám sát mọi động tĩnh bên trong trường trung thế giới này. Chỉ nghe nói có đại ngu tam tiên, vì sao chưa bao giờ từng nghe nói cái gọi là Phong Tuyết kiếm tiên này? Phong Tuyết kiếm tiên đúng không? Có thể chém tiên, còn có thể sáng tạo ra đệ thập nhất tuyệt, tự mình sáng lập linh vận. Ta bại dưới tay ngươi không oán. Bất quá, ngươi cứ đợi đấy mà xem, hôm nay ngươi chém chỉ là một phân thân của ta, sau khi tiên lâm tới, trưởng trung nhân gian dung nhập vào chân chính nhân gian, ta nhất định phải tìm ngươi để trả mối thù nhất kiếm này. Cô Sơ Tuyệt lạnh lùng nói xong. Giây tiếp theo, thanh kiếm trong tay Tô Thần đã chém xuống. Vâng. Hôn ảnh màu vàng kim của cô Sơn Tuyệt biến mất. Quả 10 năm thiên thọ kia đã rơi vào bàn tay Tô Thần. Toàn là lời nói nhảm. Ánh mắt Tô Thần lạnh lùng. Đợi đến tiên lâm tới, hắn sẽ trở nên càng mạnh hơn nữa. Bây giờ không phải đối thủ, ngày sau lại càng không thể nào là đối thủ. Dù là bản tôn giáng lâm, cũng sẽ là như thế. Ngay cả luyện khí tiên áo bảo vàng có linh vận gia trì cũng đã chém sao. Điều này có thể tương đương với một chút cơ chân chính rồi. Địa Linh triệt để kinh ngạc. Điều khiến nó sợ hãi hơn cả là, Tô Thần dường như hoàn toàn không bị thượng càng cắn trả, chiến lực vẫn ở trạng thái đỉnh phong. Không chỉ có thế, hắn dường như còn mạnh hơn. Đệ thập nhất tuyệt tiên thuật này, hắn càng lúc càng thuận buồm xuôi gió. Cực cảnh tiên nha, cực cảnh đại tông sư thành tiên, đạt được trúc cơ, hơi đặc thù, nhưng xét ra cũng là bình thường, dù sao cũng là cực cảnh tiên. Địa Linh tự trấn an mình. Nó không biết, Tô Thần bây giờ vẫn còn là cực cảnh tiểu tông sư, vẫn còn tiềm năng phát triển. 10 năm thọ nguyên đã mất trước đó. Ngu lạc, sống trở lại. Tô Thần lại khôi phục ba đạo trường sinh khí, giờ phút này tiến đến, tính cả 10 năm thọ nguyên mà cô Sơn Tuyệt đã lấy, đồng thời chuyển vào cơ thể Ngu Lạc. Một hơi trôi qua, một nén nhang trôi qua. Thế nhưng, vẫn luôn không có chút động tĩnh nào. Chẳng lẽ đã thất bại? Tô Thần trầm mặc. Hắn quay đầu, bắt đầu thuần thục đảo mộ xới đất. Sống không được. Vậy thì an táng vậy. Có cây địa linh, lại có lối vào tiên vương, nơi đây ngược lại coi như được bảo toàn, chôn ở chỗ này cũng không làm ô uế thân phận của đại ngu thuật tiên. Bình thường, dù là trưởng trung thế giới, thiên tàn địa thiếu, không có luân hồi, sinh tử cũng không dễ dàng bị nghịch chuyển như vậy. Địa Linh đang trấn an Tô Thần. Thế nhưng, đúng lúc này, vâng, Ngu Lạc run rẩy ngón tay. Tô Thần nhìn lại. Trên đỉnh đầu Ngu Lạc, ngọn thọ hỏa vốn đã tắt, vào thời khắc này bắn ra ngọn lửa, sau đó ngọn lửa càng lúc càng lớn, bừng bừng thiêu đốt, như lửa cháy mạnh đang bùng lên. 10 năm thọ, không thiếu một phần nào. Ngu Lạc sống lại. A, cái này. Địa Linh trợn mắt há hốc mồm. Sinh tử lại thật sự bị nghịch chuyển rồi. Vị Phong Tuyết kiếm tiên này lại thật sự làm được. Chỉ là khí tức Ngu Lạc kéo dài, nhưng lại chậm chạp không thể tỉnh lại. Hắn giống như đang nằm mơ, trên mặt tỉnh thoảng lộ ra thần sắc thống khổ. Thọ nguyên cạn kiệt, hồn phách bị kẹt trong thân thể, không thể dung hợp, bị hao tổn một chút, cần xóa bỏ một phần ký ức. Địa Linh dò xét một lượt, từ tốn nói. Hắn nhìn về phía Tô Thần, ra hiệu cho Tô Thần lựa chọn xóa bỏ ký ức nào. Ngu Lạc đang tự cứu, chính hắn đã bắt đầu xóa bỏ ký ức, để hồn phách và thân thể phù hợp, tỉnh lại, thế nhưng số ký ức đã xóa vẫn còn quá ít, vẫn luôn không đủ. Rốt cuộc, cũng chỉ còn lại ký ức của Ngu Lạc khi còn trẻ với Đại Ngu Tiên Tổ, và ký ức về những người quen biết hắn từ Đại Lương đến nay, được bảo tồn trong hồn phách của hắn. Chậc chậc, hai đoạn ký ức này, xem ra đều rất quan trọng, vị thuật tiên này cái nào cũng không muốn bỏ qua. Địa Linh ở bên cạnh quan sát, chậc chậc lấy làm lạ. Đại Ngu thuật tiên cao ngạo tự phụ, vậy mà cũng có những bằng hữu quý trọng, cũng thật kỳ quái. Phong Tuyết kiếm tiên này, rốt cuộc có mị lực gì đáng nói? Thiên hạ quân hùng, dường như đều kết giao bằng hữu với hắn. Những người khác cũng kính nể hắn, sợ hãi hắn. Nhanh chóng lựa chọn đi, lại chậm, hồn phách lại sẽ xảy ra vấn đề. Không bằng xóa bỏ phần ký ức liên quan đến Đại Ngu tiên tổ đi. Phần ký ức này quá thống khổ, Địa Linh đang đề nghị. Thế nhưng, phần ký ức này là về người thân cuối cùng của Ngu Lạc khi còn nhỏ. Ai? Tô Thần đang thở dài, hắn vòng một ngón tay ra, đặt lên mi tâm Ngu Lạc, xóa bỏ một phần ký ức bên trong. Thật lâu, thời gian êm đềm trôi, không biết đã trôi qua bao lâu. Sâu trong dãy núi, đã không còn tung tích Tô Thần, chỉ còn lại Lao Nông đang vùng cày bừa, và vị đạo sĩ Tuấn Tú đang nửa nằm dưới gốc cây hư ảo sừng sững che trời. Hồi lâu, Tuấn Tú đạo sĩ chậm rãi tỉnh lại. Còn nhớ tên của mình là gì không? Lao Nông thăm dò hỏi. Nhớ, ta gọi Ngu Lạc, một trong Đại Ngu Tam Tiên, yêu nghiệt thuật tiên nổi tiếng về thuật pháp. Đây là nơi nào? Ta không phải đang ngủ say trong cổ quan tài sao? Đây là năm nào tháng nào, triều đại gì, thiên lâm sao? Tam vận đều đã đạt đến trình độ này rồi sao? Ta phải nhanh chóng đi hoàn thành. Đầu đau quá. Ngu Lạc đứng dậy, cảm giác đầu đau muốn nức, vô số ký ức hỗn loạn ùa về. Mọi thứ đều rất bình thường. Hắn phảng phất mới tỉnh lại từ trong cổ quan tài. Trong ký ức, Đại Ngu tiên tổ, gia gia của hắn, cảnh Trạm Thiên, rõ ràng hiện ra trước mắt. 300 năm Đại Ngu tung hành, cứ như mới hôm qua. Chỉ là, chẳng biết tại sao, hắn luôn cảm thấy trong lòng trống rỗng, cứ như quên mất một người cực kỳ quan trọng vậy. Người này phảng phất rất quan trọng đến nỗi dù đã quên, cũng vẫn còn nhớ mang mang có một người như vậy. Hắn là ai? Ngu Lạc nhìn về phía Lao Đông, hắn sờ sờ gò má, lại có chút tầm ức. Hắn nói, Đại Ngu tiên tổ là người thân cuối cùng của ngươi, nhất định rất quan trọng. Thiên, hắn đã thay ngươi chém. Từ nay về sau, hãy sống tốt cuộc đời của mình. Lao Nông đang vung cày bừa, thuật lại lời của Tô Thần. Lúc này, bên ngoài dãy núi, một bóng người đầy bụi đất chật vật lăn từ sườn núi xuống. Cái áo bào luyện khí màu vàng kim này vẫn có chút hữu dụng. Không ngờ, hắn lại để lại cho ta một món đồ chơi như vậy. Thật là âm hiểm mà. Tô Thần xuề bàn tay ra, trong lòng bàn tay thình lình xuất hiện một đạo linh ngân xanh thẳm, không ngừng bắn ra lôi đỉnh và điện, chạy khắp người hắn. Vừa rồi, trong khoảnh khắc đó, chính là bị điện giật đến tê dại, lăn xuống sườn núi. Xe ngựa dừng lại. Dừng lại, cho ta đi nhờ một đoạn đường. Tô Thần nửa thân người chết lặng, hơi cập khiễng thua tay về phía chiếc xe ngựa trên đường núi phía xa mà nói. Tại tiên phường thứ 108, người áo bào vàng kim đang ngồi xếp bằng kia đã tỉnh lại. Chúc mừng cô Sơn đạo hữu. Đạo hữu trở về sớm như vậy, chắc hẳn đã đạt được như ý muốn rồi chứ? Tên tu hành nhân gian nhỏ bé kia, e rằng cũng nên gặp phải một bài học thích đáng, lại dám cả gan đòi 10 năm thọ nguyên của cô Sơn đạo hữu, cho hắn một bài học như thế vẫn còn là nhẹ. Thiên chi tiêu tử cũng có phân cấp, tên tu hành nhân gian cũng dám đặt ngang hàng với cô Sơn đạo hữu sao? Trong mấy mắt, một vị bạch bào đồng loạt chắp tay, lộ ra nét mặt tươi cười lịnh ngọn, chúc mừng. Chỉ là, bọn họ lại không nhìn thấy thần sắc cô Sơn Tuyệt đặc biệt khó coi. Cô Sơn Tuyệt phẫn nộ quát lạnh. Vâng. Trong mấy mắt, tiên phường thứ 108 trống rỗng, tất cả mọi người bị hắn một chiêu đánh bay, tiên phường tự động chuyển tống những tu sĩ này ra ngoài. Phong Tuyết kiếm tiên đúng không? Ta đã nhớ kỹ ngươi rồi. Cô Sơn Tuyệt lạnh lùng nói, sau đó liền muốn rời đi. Chỉ là, tiếp theo trong mấy mắt, hắn liền phát giác có điều không đúng. Linh Ngân, ta binh giải chuyển thế, đạo lôi đỉnh Linh Ngân ta để lại sao lại không còn? Ta chúc cơ Linh Ngân. Cô Sơn Tuyệt tức giận. Lúc này, hắn mới giật mình nhớ ra, đạo Linh Ngân kia cũng bị hắn dẫn vào trường trung thế giới, ngay cả cuối cùng dưới quy tắc của trường trung thế giới cũng không thể mang ra ngoài thành công. Phong Tuyết kiếm tiên, lại là ngươi, ngươi đã lấy của ta. Lần này ta bước vào trúc cơ, khi tiên lâm đến, ta nhất định sẽ là nhóm đầu tiên của Huyền Thiên Tông, với tư cách tiên nhân đi cướp đoạt, dễ bảo. A a a, đến lúc đó, ta sẽ cướp đoạt cả thập tuyệt thuật biến thành trúc cơ linh ngân của ngươi. Tiên phường thứ 108, vang vọng tiếng gào rú phẫn nộ của cô Sơn Tuyệt. Đây chính là linh ngân a, tương đương với tu vi đạo đài, cơ duyên trời cho để trúc cơ lần thứ hai. Chương 111, Phong Vân Dung chuyển chương 111, Phong Vân Dung chuyển bên ngoài dãy núi, trên con đường gập ghềnh, có một chiếc xe ngựa cao lớn, cao chừng 1 trượng 2, toàn thân đen như mực, khắc họa những đường vân tự kiếm, không người điều khiển nhưng vẫn ung dung mà đi, nhanh như gió. Những con vật kéo xe ngựa, mỗi con đều cao một trượng, như cự thú, như yêu ma, giữa mũi và miệng phun ra những luồng khí trắng, có thể sánh với tu vi tam phẩm. Tiểu thư, phía trước hình như có người đang vẫy tay. Có nha hoàn thò đầu ra bẩm báo. Có lẽ là cơn núi. Nha hoàn đang suy đoán. Vừa nói xong, chính nha hoàn đã che miệng cười khúc khích. Ở đâu ra cướp núi lá gan lớn đến vậy, dám cướp xe ngựa của Tẩy Kiếm Chỉ bọn họ, thiên chi tiêu tử số một giang hồ. Nếu đổi lại một tông sư đích thân đến, thì còn tạm được. Nhưng người trẻ tuổi khập khiễng, giống như tên ăn mày trước mắt này, tại sao có thể là tông sư? Hắn e rằng ngay cả một nông phu cũng đánh không lại. Rất nhanh, xe ngựa tại Tô Thần trước mặt dừng lại. Có tiếng nói trong trẻo nhưng lạnh lùng của nữ tử truyền ra từ trong xe. Gặp nhau tức là có duyên, cho đi nhờ một đoạn đường cũng không sao cả. Chỉ là khi đến Thiên Ca Thành cách đây 50 dặm, ngươi phải xuống xe. Về điều này, Tô Thần gật đầu tán thành. Lôi điện linh ngân mà cô Sơn Tuyệt để lại đang đối kháng với cực cảnh tiên lực lượng trong cơ thể hắn. Hắn không có cách nào ngự khí di chuyển. Nơi này gần dãy núi, lại có chiến trường trận chạm thiên, hẻo lánh không người ở, nếu phải đi bộ thì có trời mới biết phải đi đến bao giờ. Gặp được xe ngựa cho đi nhờ một đoạn đường thì không còn gì tốt hơn. Đến lúc đó, tại Thiên Ca Thành lại tìm xe ngựa khác là được. Thiên Lâm sắp tới, hắn nóng lòng trở về hoàng thành để xem náo nhiệt. Còn có Hiên Viên Bảo Thụ cũng nên nhanh chóng thành thủ. Đến lúc đó, bước vào tiên thiên đại cảnh, gia nhập hàng ngũ đại tông sư để kiến thức phong thái chân chính nhân gian. Đà tạ cô đương. Tại hạ họ Tử, một đại phu ở hoàng thành. Tô Thần chắp tay tạ ơn xong, liền dùng cả tay chân khó khăn leo lên chiếc xe ngựa cao lớn này, bộ dạng có chút buồn cười, khiến nha hoàn trong xe ngựa che miệng cười khúc khích. Cũng có chút phép tắc, bèo nước gặp nhau, có thể giúp được một tay thì vẫn nên giúp. Nha hoàn đang cười. Lúc này, có lao buộc râu tóc bạc trắng, ánh mắt sáng như điện, xem kỹ Tô Thần, vén rèm xe, rồi bắt đầu bắt chuyện với Tô Thần. Tại hạ Tẩy Kiếm Chỉ đại trưởng lão, cô Tô Nguyệt. Ngươi, một đại phu ở hoàng thành, tới nơi xa xôi này làm gì? Hẳn là cũng có tu vi trong người, cùng đại tiểu thư nhà ta, đang đi đến Trảm Thiên Chi Địa, tìm hiểu kiếm vận đáng sợ mà nhân gian đệ nhất tiên đã để lại 3 năm trước. Nếu thế, ngươi ít nhất cũng phải có tu vi nhị phẩm. Trong mắt hắn hơi có vẻ đề phòng, đồng thời trên người có nộ cương ngưng luyện đang vận chuyển, cho thấy hắn là cao thủ nhị phẩm cảnh đỉnh phong, tựa hồ có ý chấn áp Tô Thần người lai lịch không rõ này. Nhân gian đệ nhất tiên, thật sự là danh xứng với thực. 3 năm trước, chẳng phải là nói hôm nay là năm thứ tư đại càn, tiên phường một ngày, nhân gian một năm. Tô Thần âm thầm nghi hoặc. Đối mặt cô Tô Nguyệt, Tô Thần có sẵn lý do thoái thác rất chuyên nghiệp. Hái thuốc, nơi này có dãy núi, đều có cổ dược, ta nghe nói nên đến, bị lạc trong núi. Tô Thần dựa vào xe ngựa, xoa xoa lòng bàn tay, muốn giấu đi linh ngân xanh thảm. Hái thuốc, một phàm nhân không hề tu vi, lạc lội ngàn dặm tới nơi này hái thuốc. Quản gia vẫn có chút hoài nghi, thò tay ra, nắm lấy cổ tay Tô Thần, muốn dò xét. Thế nhưng, dò xét một vòng, không hề có một chút khí huyết cường hãn, cũng không có dấu hiệu chân khí cường hãn. Vị này trước mắt căn bản chỉ là một phàm nhân không hề tu vi, thì ra thật là một khách hái thuốc. A, quản gia có vẻ yên tâm hơn, khẽ thở phào nhẹ nhõm. Nhìn đối phương bộ dáng, cũng khoảng 20, gần 30. Ở tuổi này mà chưa từng bước vào tu hành, cuộc đời này cũng chỉ đến thế thôi. Trong đại thế hiện tại, không thể tu hành thì là con sâu cái kiến. Hắn đã trận địa sẵn sàng đón quân địch như vậy thật là uổng công, còn tưởng rằng người này độc hành vào lúc này sẽ là tông sư nào đó, thậm chí là cao nhân lãnh đời. Xem ra, người này không thể gây ra dù chỉ nửa điểm ý hiếp cho việc hắn cần làm tiếp theo. Các hạ đây là? Tô Thần có chút không hiểu ý hắn hôm nay, đúng là dịch dung hóa diện, trong hình dạng từ đại phu ở hoàng thành y y quán. Chỉ cần hắn không động thủ, không chủ động bạo lộ thực lực, cho dù là một nhân gian cự phách giáng lâm, nhìn thế nào, hắn cũng sẽ chỉ là một phàm nhân. Đoàn người đối phương, quản gia lão bộc, tu vi nhị phẩm, nha hoàn không biết tu hành. Về phần trong lầu các nữ tử, Tô Thần nhìn xem thọ hỏa hừng hực trong xe ngựa, đối phương có lẽ là nhất phẩm. Bất quá, nhất phẩm ở tuổi 22, tam vận dâng trào, đại càn nhân gian hiện tại dọa người đến vậy sao? Trên đường gặp được một cô nương đã là tu vi nhất phẩm rồi, đặt vào thời Thiên Vũ Nhân Gian, Kiến Vũ Nhân Gian, đây chính là tiểu tông sư nhất phẩm, hoành hành nhân gian, một cao thủ đáng sợ ngang hàng với hoàng đế. Tẩy Kiếm Chỉ, Tô Thần thấy cái tên này hơi quen hay, giật mình, hắn mới nhớ ra, thì ra là Tẩy Kiếm Chỉ đã bị Hứa Hàn diệt một lần, chỉ vì hắn muốn một thanh kiếm. Thứ lỗi, Nguyệt gia gia là như vậy đấy, giang hồ càng già, lá gan càng nhỏ, kỳ hỉ. Tiểu nha hoàn, khoảng 13-14 tuổi, dung nhan non nớt, thò đầu ra, che miệng cười thầm. Sau đó, nó nhìn về phía Tô Thần, cười nói: "Đại tiểu thư của chúng ta là tông chủ tương lai của Tẩy Kiếm Chỉ, nhân vật đứng thứ 3 địa bảng, đứng đầu tiêu tử bảng." Tiểu nha hoàn kiêu ngạo ngẩng cao đầu, như thể vinh dự này là của mình vậy. "Lại có tiêu tử bảng à?" Tô Thần có chút hoảng hốt. Thiên Hạ Võ Bảng xuất phát từ bút tích của hắn, ban đầu do triều đình nắm giữ, sau đó trải qua nhiều biến cố, rơi vào tay Thiên Cơ Các, Thiên Địa Huyền Hoàng, hiện tại không ngờ lại có bảng thứ 5. Xem như không tệ. Tô Thần gật đầu tán thưởng. "Cái gì mà không tệ, đây là thành tích rất tốt chứ?" "Cũng đúng. Cái ông đại phu tầm thường này lại không tu vi, biết gì về hàm kim lượng của Thiên Hạ Võ Bảng chứ?" Nha hoàn hừ hừ, không thèm để ý Tô Thần, lại chui vào trong. Trong khoảnh khắc, ngoài màn xe chỉ còn lại Tô Thần và cô Tô Nguyệt hai người. Cô Tô Nguyệt Sau khi điều tra rõ Tô Thần không hề có uy hiếp, liền nhắm mắt dưỡng thần, không nói một lời. Tô Thần hài lòng như thế, ngồi ở hộp kiếm của mình, thỉnh thoảng lại uống một ngụm rượu ngon tiên ý chứa trong Trạm Thiên Kiếm Hồ Lô, ngắm nhìn phong cảnh ven đường. Rất nhanh, bầu trời tối đen, xa xa, thiên ca thành hiện ra từ xa. Chỉ là, cả tòa thành trì, trải dài cả trăm dặm, lại yên tĩnh lạ thường. Dường như ẩn hiện, Tô Thần ngửi được một tia mùi máu tươi nồng đậm. Các ngươi đắc tội ai hả? Chợt, Tô Thần lên tiếng nói. Có ý gì? Cô Tô Nguyệt nhíu mày, cũng tỉnh lại, tâm thần có chút căng thẳng. Có người không muốn các ngươi tiếp tục đi tới. Tô Thần đang nói. Hồ ngôn loạn ngữ. Ngươi nên xuống xe rồi. Cô Tô Nguyệt quát lạnh, nhấc chân liền đạp Tô Thần xuống. Trong khoảnh khắc tiếp theo, xe ngựa dưới sự điều khiển của cô Tô Nguyệt, với tốc độ đáng sợ tiến vào Thiên Ca Thành. Vâng. Nháy mắt. Mùi máu tươi nồng nặc, gây mũi bắt đầu bốc lên. Tô đại tiểu thư. Cô Tô Nguyệt, trong mắt hiện lên vẻ tăng khốc, một trường đánh vào trong xe ngựa. Giết. Thiên Ca Thành, từ bốn phương tám hướng, đều có tiếng la hét chuyển đến. Có hàng trăm hắc long trọng khải trên thành, nghe tin liền lập tức hành động, từng lớp vây quanh nơi này. Người cầm đầu, đúng là một tông sư. Đây là ý gì? Nguyệt trưởng lão, ngươi dám phản bội tẩy kiếm chi sao? Xe ngựa nổ tung. Có một người con gái, áo đỏ như lửa, khí chất trong trẻo nhưng lạnh lùng, nắm lấy nha hoàn, vững vàng tiếp đất, nàng lạnh lùng nhìn cô Tô Nguyệt, trong mắt đầy vẻ không thể tin, Nguyệt trưởng lão trung thành và tận tâm 70 năm này, vậy mà lại phản bội tẩy kiếm chi. Ý gì? Giết ngươi. Sau đó mượn thân phận của ngươi dùng tạm một lát, tiếp cận đại cản hoàng đế. Đi đánh thức bản thể thật sự của lão tổ tông Hắc Uyên của ta. Ta là ám tử Hắc Uyên, ẩn nút tẩy kiếm chỉ 70 năm, Hắc Uyên đều đã bị diệt rồi, vốn đã nản lòng phách trí, không nghĩ tới, lại vẫn có ngày hôm nay để ta phát huy tác dụng, dù con đường phía trước chắc chắn là cái chết, lão phu cũng muốn đánh cược một phen. Cô Tô Nguyệt cười lạnh. Nguyên lai là Hắc Uyên dư nghiệt, chỉ bằng các ngươi, cũng xứng làm dung chuyển hùng chủ bệ hạ, cùng vị kiếm tiên nào đó cùng nhau đánh đổ Thái Bình tình thế. Buồn cười, ngay cả lão tổ tông của chính các ngươi hiện tại e rằng cũng không nhận ra các ngươi. Tô Tuyết cười lạnh. Nàng thò tay ra, vâng, liền có năm đạo kiếm khí từ năm ngón tay bắn ra, chém ngang xuống, muốn chém chết cô Tô Nguyệt. Nhị phẩm nộ cương, tự nhiên không phải nhất phẩm đối thủ. Vì vậy, tông sư xuất thủ, Hắc Uyên dương nghiệt, cũng không hoàn toàn là vậy. Chúng ta là người Đại Chu, tập hợp lại, chính là vì trước khi tiên lâm, thay trời đổi đất, để thiên địa đảo lộn, càn khôn trở về chính thống Đại Chu của ta. Phong Tuyết kiếm tiên đã chết, vị hùng chủ kia, đến lúc đó cũng sẽ có lao tổ Hắc Uyên chính thức tỉnh lại để đối phó. Chúng ta nguyện ý đánh cược một phen, về phần ngươi, một tiểu nhất phẩm, hãy bỏ mạng lại đây đi. Vị tông sư kia, thiếu niên tóc trắng, mặc miêu bảo, hắn không núp đích, chỉ ngưng mắt nhìn lướt qua thủy đường. Và anh, năm đạo kiếm khí trong nháy mắt biến mất. Phúc. Bóng dáng áo đỏ như lửa kia cũng phun ra một ngụm máu tươi, bay ngược ra ngoài. Đây rõ ràng là một vị cường giả cảnh giới thứ ba, khí thế như rồng, một nửa chân đã bước vào cảnh giới tương dung, đủ để coi là vài vị tông sư hậu thiên viên mãn mạnh nhất dưới á thiên thiên. Đại tiểu thư, nha hoàn, dễ gì, lão đạo chạy đến. Chẳng lẽ ta phải chết ở chỗ này sao? Tô Tuyết tuyệt vọng. Nàng ngã vào giữa vũng máu, chưa từng cảm thấy tuyệt vọng như vậy bao giờ. Dù nàng có thiên tư hơn người, liều mạng tu luyện, cũng chỉ là tu vi nhất phẩm, lĩnh ngộ kiếm ý, mới bước chân vào đỉnh phong mà thôi, căn bản không thể so sánh với cường giả tông sư chân chính. Nhất phẩm, cùng tông sư chênh lệch thật sự là quá lớn. Cũng không biết, vị kiếm tiên kia, còn có vị thống lĩnh tam quân hiện hết này, rốt cuộc đã làm thế nào để nhất phẩm chạm tông sư. Tiêu tử bảng thứ nhất, thật là được cười mà. Tô Tuyết nhắm mắt lại, trong cơ thể nàng có một luồng kiếm khí đang bắn ra. Nàng chuẩn bị đồng quy vu tận. Cho dù thế nào, nàng cũng không thể để những người này thực hiện được ý đồ, gây ra sai lầm vào thời điểm dùng thân phận tẩy kiếm chỉ để vào kinh thành nhất kiến hoàng đế bệ hạ. Tẩy kiếm chỉ không thể chịu nổi sóng gió. Dù là chết, nàng cũng không thể giữ lại toàn thây, khiến những lịch tặc này bạo danh thân phận của nàng. Tự bạo. Đây là kiếm thể tự bạo chi thuật. Ngăn cản hắn. Thuật pháp kia sẽ luyện nàng thành thi khôi lỗi, nhất định phải có thi thể nguyên mẹ. Cô Tô Nguyệt vội vàng hô to. Cũng đúng vào lúc này, một bàn tay đặt lên vai Tô Tuyết. Nháy mắt, Tô Tuyết cũng cảm thấy luồng khí kia trong cơ thể nàng biến mất. Tình huống như thế nào? Ai? Tô Tuyết quá sợ hãi. Nàng trợn mắt nhìn lại, lại chỉ thấy được một thân hình mông lung. Ngủ đi. Kế tiếp, sẽ rất đẫm máu. Có tiếng nói nhỏ vang lên. Nháy mắt. Cùng với nha hoàn, cả hai đều hôn mê. Các hạ, vào bằng cách nào? Đại Chu tông sư, thiếu niên tóc trắng kia, trong mắt tràn đầy vẻ kiêng kỵ. Người này đến từ lúc nào? Hắn vậy mà không hề hay biết chút nào. Hẳn là một tông sư. Thế nhưng, tẩy kiếm chỉ, khi bọn hắn đã sắp đặt, tông sư chết thì chết, tàn phế thì tàn phế, không nên có tông sư hộ tống. Lúc này, có tiếng cười lạnh vang lên. Ta nói là ai cơ chứ? Nguyên lai là tiểu tử ngươi. Một phàm nhân không có tu vi, cũng dám nhúng tay vào vũng nước đục này. Thật sự là không biết sống chết. Cô Tô Nguyệt nhè răng cười. Người khác không biết lai lịch của tên nhóc trước mặt này, chẳng lẽ hắn còn không nắm rõ sao? Ở trên xe ngựa, nhưng hắn đã đích thân thăm dò đối phương. Đích thực là một phàm nhân bình thường. Người nọ là phàm nhân. Đại Chu tông sư ngạc nhiên nhìn cô Tô Nguyệt. Bị 1000 hắc long trọng khải bao vây, lại còn lọt qua cảm giác của hắn, lặng lẽ xuất hiện mà không ai hay biết, ít nhất cũng phải là một tông sư. Làm sao có thể là một phàm nhân được chứ? Cô Tô Nguyệt đây là đầu óc có vấn đề rồi ư thật sự. Ứng Long điện hạ, không tin ta giết cho người xem. Nói xong, Cô Tô Nguyệt, chân đạp cuồng phong, toàn thân nộ cương như rồng, tụ lực thành một trường, liền vô thẳng vào gãy Tô Thần. Chết! Hắn gầm lên. Sát chiêu ập đến, nhưng không thấy trên người thanh niên áo đen này có nửa điểm khí huyết, hay ý chí và khí thế bộc phát. Xem ra quá lo lắng. Hắn quả nhiên là một phàm nhân. Đại kế quan trọng hơn. Đại Chu Tông Sư, dậm chân tại chỗ, tiến về phía Tô Tuyết đang hôn mê. Ngay khoảnh khắc sau đó, lôi đỉnh. Lôi đỉnh thật mạnh. Biến mất. 1000 hắc long trọng khải lập tức ồn ào. Đây là tiên thuật lôi pháp ư? Hay là lôi đỉnh chân ý? Đại Chu Tông Sư đột nhiên ngẩng đầu, mắt trợn trừng, bất chợt nhìn thấy một cảnh tượng không thể tin nổi. Cô Tô Nguyệt hóa thành bụi bặm, tan theo gió. Nguyên do là chỉ là bởi vì trưởng nộ cương long này khi va chạm vào người thanh niên áo đen, liền có một luồng lôi đỉnh long khí bộc phát, tức thì biến nộ cương nhị phẩm của cô Tô Nguyệt thành mây khói. Luyện khí tiên. Đến đây, Đại Chu Tông Sư biến sắc. Cũng không thể tính là thế. Tô Thần cũng lắc đầu, dường như muốn phủ nhận điều gì đó. Đây cũng không phải do hắn ra tay. Mọi lực lượng cực cảnh tiên của hắn đều được dùng để áp chế trúc cơ linh ngân. Luồng lôi đỉnh long khí này chẳng qua là kích hoạt lực lượng của lôi đỉnh linh ngân mà thôi. Hiện tại, Tô Thần có thể vận dụng bây giờ chỉ là lực lượng thân thể. Ngươi gọi ứng long. Xem ra, ngươi cũng thuộc dòng máu hoàng gia Đại Chu. Chuyện thay đổi triều đại. Long Hiên Quân có biết không? Không đúng, với tính tình của hắn, dù là đã đột phá tiên thiên đại cảnh, cũng không dám tiếp tục làm ra chuyện nghịch thiên hạ đại thế như vậy. Vậy rốt cuộc, ai đang chống lưng cho ngươi? Ngay khoảnh khắc sau đó, Tô Thần dồn lực vào thân, đột nhiên nhảy lên, dưới chân đạp nát mặt đất, vô số bụi mù bay lên, như một luồng lưu quang, một quyền đánh ra tàn ảnh đáng sợ dài trăm trượng, nhắm thẳng vào ứng long điện hạ mà đánh tới. Hoàng tộc Đại Chu đã sinh ra không ít anh hùng hào kiệt, những vị vua tài trí mưu lược kiệt xuất. Nhưng, ta không thích ngươi. Vì ngăn ngừa lộ ra tiếng gió, ngươi đã thảm sát cả một thành người. Vậy nên, ngươi muốn chết thế nào? Tô Thần thản nhiên nói. Và anh, giờ khắc này, cảm giác nguy hiểm kinh khủng đạt đến tột độ. Ứng long, mắt trợn trừng. Hán, một tồn tại đáng sợ, đường đường là tông sư hậu thiên cảnh giới thứ ba, chỉ còn cách đá tiên thiên một bước cuối cùng, đối mặt với thanh niên áo đen đáng sợ này, lại bị sợ đến mức toàn thân không dám lúc đích. Hán bị áp chế rồi. Đối phương, mạnh đến đáng sợ. Xa xa không phải cấp bậc đá tiên thiên. Tiên thiên đại cảnh. Một ý nghĩ kinh hoàng hiện lên trong lòng ứng long. Làm sao có thể? Vậy mà lại có nhân vật cấp bậc nhân gian cự phách xuất hiện ở đây. Rốt cuộc là ai đã tiết lộ tiếng gió về đại kế? Ngươi liều lĩnh cái gì? Ngươi là tiên thiên đại cảnh thì sao? Phe ta đã dám mưu đồ thay đổi triều đại, lật đổ thiên địa, như hại đại cản hoàng đế, lẽ nào lại không có chút chuẩn bị nào ư? Tiên thiên đại cảnh, chúng ta cũng có. Hắc Yên tiền bối, kính xin ngài ra tay. Tiếng gầm giận dữ của ứng long vang vọng khắp thiên ca thành. Bởi vậy, cả tòa thiên ca thành chấn động, mặt đất rung chuyển, không ngừng xuất hiện những vết nứt. Một con dao long đỏ tươi ngàn trượng với đôi mắt đỏ rực, mang đầy vẻ tàn nhẫn và bạo ngược đáng sợ, vào khoảnh khắc này, chậm rãi thức tỉnh từ giấc ngủ say. Nó ngửi mùi máu tanh của những kẻ hiến tế trong toàn thành, để lộ nụ cười hài lòng. Ha ha ha, ngươi cũng coi như thức thời. Nếu đã như thế, ta sẽ ra tay giúp ngươi diệt địch một lần vậy. Xích Long cười lớn. Và anh, uy áp đáng sợ bao trùm thiên địa, lại bất ngờ là một tôn đại yêu ma thượng vị, một tồn tại đáng sợ cấp bậc tiên thiên đại cảnh. Chỉ là, Tô Thần nhìn con xích dao này, mang máng cảm thấy quen thuộc. Hắn là, trong thoáng chốc, hắn như là về tới trên sông Giang, trước con thuyền báo hát bên kia, hắn trông thấy từ xa, thân ảnh con dao long chật vật chạy chỗ kia. Lần này được cứu rồi. Ha ha ha. May mà có Hắc Uyên tiên thiên đại cảnh tiền bối. Bọn Hắc Long trọng khải cười lớn. Ngay cả ứng long điện hạ cũng lộ ra nụ cười dữ tợn. Tiểu tử, ngươi có biết không, vị xích giao tiền bối này lại là một tồn tại đáng sợ đã sống mấy trăm năm đấy. Ngươi nhất định phải chết. Ngươi tuyệt đối không phải đối thủ của hắn. Hắn cười lớn. Trong lúc nhất thời, cả tràng diện đều vang lên tiếng cười lớn. Thế nhưng, Tô Thần lại lơ đễnh. Vậy sao? Xích Long, bọn họ nói ngươi rất mạnh, ta không phải đối thủ. Ngươi còn nhận ra ta? Tô Thần cũng cười. Hắn ngẩng đầu, ánh mắt mang theo vẻ bao quát nhìn con xích long kia. Ngươi, làm sao có thể? Ngươi không phải đã chết rồi ư? Vì sao ngươi còn sống, hại ta? Bọn ngươi hại ta đúng không? Giờ khắc này, xích long nhìn khuôn mặt quen thuộc này, trong nháy mắt, sợ đến hồn bay phách lạc, phát ra tiếng gầm hoảng sợ. Hắn nhận ra Tô Thần. Ngay khoảnh khắc sau đó, hắn quay người liền muốn bỏ chạy, giống như trên sông Giang năm đó, bỏ lại Hắc Uyên mà bỏ trốn. Chương 112, tiên môn mở ra chương 112, tiên môn mở ra xích long tiền bối, ngài đây là đang làm cái gì? Người này mạnh nhất cũng chỉ tầm tiên tiên đại cảnh. Ngài lại là một đại yêu ma thượng vị đã sống 500 năm rồi, sợ hắn làm gì, giết hắn chẳng phải chuyện một cái tát là xong sao? Một cựu Chu tông sư như ứng long, lập tức giận dữ. Việc phục kích đại tiểu thư tẩy kiếm chỉ không quá quan trọng, bọn họ vẫn còn có phương án dự phòng là phục kích truyền nhân của hai đại tông khác đến bái kiến hoàng đế. Nhưng hết lần này tới lần khác, cô Tô Nguyệt lại lỡ miệng, làm bại lộ kế hoạch. Dù thế nào đi nữa, bọn họ cũng phải diệt khẩu hai người này. Xích Long tiền bối, đừng quên lời cảnh cáo của lão tổ tông khi tỉnh lại dành cho ngươi. Lại bội phản. Hắn thoát khốn. Người đầu tiên bị giết sẽ chính là ngươi. Ứng Long gào thét. Hắc Uyên lão tổ tông không phải đã u mê rồi sao? Hán, không phải không đứng về phe nào sao? Vì sao ta lại hơi không hiểu rõ lắm? Tô Thần chắc tay, khoanh tay đứng đó với bộ áo đen, hơi không hiểu tình huống hiện tại. Danh tiếng của Hắc Uyên lão tổ tông vừa được nhắc đến, trong máy mắt, con dao long ngàn trượng với thân hình đầy vảy đỏ đáng sợ này lập tức dừng bước lại. Hán chậm rãi xoay người lại. hơi có chút phiền toái. Sẽ ra tay với ta ư? Tô Thần khẽ nhúc nhích gân cốt, cho dù bị trúc cơ linh ngân do cô sơn tuyệt lưu lại áp chế, không thể sử dụng tam kiếm thuật và các tiên thuật khác, nhưng chỉ dựa vào lực lượng thân thể, hắn cảm thấy cũng đủ sức đánh bại con dao long hung ác tiên thiên trước mắt này. Dù sao, Xích Long cũng không phải thật sự là đại yêu ma thượng vị. Hô, vậy là được rồi. Ha ha, dù có làm loạn hay gây họa gì đi nữa, cho dù các hạ là tiên thiên đại cảnh, hôm nay cũng phải chết ở đây. Ngay khi Ứng Long nhẹ nhõm một hơi, ánh mắt dần lạnh, lại lần nữa nhìn về phía Tô Thần. Trong mắt hắn, Xích Long tiền bối này là một tồn tại cực kỳ cường đại trong tiên thiên đại cảnh, xử lý tên nhóc trước mắt này dễ như trở bàn tay. Nào ngờ, ngay khoảnh khắc sau đó, con dao long hung ác đáng sợ chui ra từ lòng đất thiên ca thành này, móng vuốt hung hãn bắn ra kiếm khí đáng sợ, vậy mà như một kiếm khí dao long, lập tức xé nát đại chu tông sư Ứng Long thành từng mảnh, khiến vô số huyết hoa bắn ra. Con mẹ nó, tại sao phải bức lao phu đến nước này? Bọn ngươi rốt cuộc có biết hắn là ai không? Lại muốn ta giết hắn ư? Ta cũng xứng sao? Mẹ kiếp, các ngươi lại muốn lao phu đi chết ư? Lao tổ tông kia áp chế ta. Wow, lão phu bây giờ sẽ giết sạch bọn ngươi, lão tổ tông kia cũng sẽ không biết lao phu lại phản bội bỏ trốn một lần. Con dao long hung ác mắt đỏ rực, giống như phát điên gầm thét, phun ra đầy trời trọng thủy, kiếm khí bắn ra từ phía, đối mặt với Tô Thần cường hãn, hắn diệt sát 1000 hắc long trọng khải có mặt tại đây, căn bản không để lại một ai sống sót. Phốc. Ứng Long mắt trợn trừng, máu không ngừng trào ra từ khóe miệng. Hắn nghĩ mãi không hiểu, vì sao Xích Dao đến lao tổ tông còn không sợ? Hắn có phải đã quên, mạng sống và linh hồn của hắn đang nằm trong tay Hắc Nguyên lão tổ? Chẳng lẽ vị tiên tiên vô danh này lại còn lợi hại hơn lão tổ ư? Hắn là ai? Khi hấp hối, Ứng Long hỏi điều nghi hoặc trong lòng. Nghe vậy, con dao long hung ác run rẩy, không dám đáp. Ngược lại, một người mặc áo đen chậm rãi bước đến, đứng trước mặt hắn, mở hộp kiếm sau lưng ra, thanh cổ kiếm đã vỡ nát, nhưng máu tươi đang chảy lấp đầy những vết nước, hiện ra trước mắt hắn. A, ngươi là? Giờ khắc này, Ứng Long mắt trợn trừng, khó có thể tin nhìn Tô Thần. Hắn rốt cuộc đã hiểu rõ, vì sao Xích Dao tiền bối lại sợ hãi người trước mắt này đến vậy. Phong Tuyết kiếm tiên, mai danh nhận tích 3 năm. Thiên hạ nghe đồn, cái vị nhân gian đệ nhất tiên đã ngã xuống trong trận Trảm Thiên nhất chiến, nay lại vẫn còn sống. Giết không người nào cần kiếm thứ hai. Hán, lại chọc phải vị nhất kiếm tiên này. Hãy để ta xem, những năm gần đây, rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì. Tô Thần lấy xuống một sợi lông nhỏ của Ứng Long. Dâu rồng bắt đầu rung chuyển. Dung hồn truy ức phát động. Thế nhưng đúng lúc này, phản phất chạm phải một công tắc cấm kỵ. Không. Ứng Long lộ ra vẻ thống khổ, thân thể hắn triệt để nổ tung, hóa thành một làn sương máu. Có một đạo phù văn huyết sắc lấp lánh, lập tức hội tụ máu thịt thi hải của 10 vạn dân chúng thiên ca thành, hóa thành một quái vật hư thối mọc ra một con mắt đen duy nhất. Có âm thanh giàn mua từ trong miệng khôi lỗi máu thịt này bắn ra. Ai đang xuyên qua ký ức của tín đồ muốn nhìn thấy bản tôn? Cái thi khôi lỗi cực lớn này vừa xuất hiện, Xích Long lập tức phát ra tiếng kêu rên sợ hãi, nằm rạp xuống đất. Hắc Nguyên lão tổ tông giáng lâm. Cút. Tô Thần một cước bước ra, mặt đất nứt toát, lập tức nuốt chửng thi khôi lỗi khổng lồ. Sau đó cước thứ hai đạp ra, thi khôi lỗi biến mất, phù văn huyết sắc nổ tung. Tiên tiên đại cảnh bình thường, giờ đây chẳng qua là món đồ chơi trong tay Tô Thần, sức mạnh thể chất có thể dễ dàng đánh bại. Đã bản tôn đều xuất hiện, vậy thì trực tiếp xem ký ức của ngươi đi. Tô Thần vươn tay, nắm một mảnh phù văn huyết sắc trong tay, dung hồn truy ức phát động. Thì ra hóa thần chính là điểm cuối của ta rồi, phía trước đã không còn đường. 3000 tuổi, cuối cùng rồi, ta cũng sẽ thọ tuyệt. Có một thân ảnh chống trời sừng sững, thân hình như núi cao, to lớn ngạo nghễ, ầm ầm sụp đổ. Nhục thể của hắn hóa thành một cõi thiên địa. Trong cõi thiên địa này, trời đất nứt nẻ, đại địa hoang vu, đã có sức sống bừng bừng cuồn trào, còn có đạo vận đang hiện hiện. Đại tiên ngã xuống, hóa thành một phương nhân gian. Đây chính là trưởng trung nhân gian của đại tiên hóa thần. Chỉ có trong trưởng trung thế giới mới có thể cướp lấy linh vận để trúc cơ, đặt chân lên trên luyện khí, sánh ngang với cảnh giới trúc cơ độc nhất, đạo đài. Trở về sơn hải giới, dùng đạo đài lần thứ 2 trúc cơ, là cảnh giới trúc cơ mạnh nhất, nhanh chóng đi có được tạo hóa vĩ đại này. Có tiếng giống giận dữ vang lên. Vô số con cưng thần ảnh lao đến. Một người trong số đó, hăng hái, ma khí ngập trời. Hắn tên là Trọng. Tiên môn đóng, chúng ta không thể quay trở lại. Bước vào đạo đài cũng vô dụng, không tăng tuổi thọ, vẫn chỉ 100 năm vào nguyên. Đây chính là điểm khác biệt của nhân gian do đại tiên hóa thần lưu lại ư? Nhìn thiên địa khép kín, nhóm con cưng của các tông môn tiên ma, theo thời gian trôi qua, họ rơi vào tuyệt vọng. Thọ tuyệt, bọn họ sắp cạn kiệt tuổi thọ rồi. Thế nhưng, theo tính toán, muốn rời đi, vẫn phải đợi 1000 năm. Vì vậy, họ điên cuồng tàn sát lẫn nhau, muốn cướp lấy bảo vật trên người đối phương, hút lấy toàn bộ tu vi của đối phương để kéo dài tuổi thọ của mình. 10 đạo đài đều đã ngã xuống, chỉ còn lại những con cưng điên cuồng nhất, mạnh mẽ nhất còn sống. Cho dù là những nhân tộc tiên vẫn đời đầu, vốn là tu tiên giả, cũng lần lượt bị tàn sát sạch sẽ, biến thành linh dược kéo dài tuổi thọ cho những kẻ điên này. Dù thế nào đi nữa, bọn họ cũng muốn sống đến 1000 năm sau. Ngược lại, những huyết mạch nhân tộc đời đầu kém cỏi, không có tư chất tu tiên, lại được kéo dài. Đây chính là thiên vẫn chi loạn, giết đến mức thời đại đứt gãy, giết đến mức không còn một chút công văn ghi chép nào về thời đại thiên vẫn lưu lại. Chỉ có một câu, có đại tiên ngã xuống, vì vậy hóa thành nhân gian. Ta sắp chết. Ngay hôm đó, con cưng ma tông tiên trọng tìm thấy một con cưng tiên môn khác tên không. Ta cũng vậy. Ta cũng vậy. Không, cũng đang cười. Hai người họ đối mặt, phát hiện cả hai đều dần dần giãn mua, tóc bạc trắng, không còn dáng vẻ hăng hái năm xưa khi hai người hợp lực giết chết 10 đạo đài. Ta muốn chuyển thế. Nơi này, thiên điệu tàn quyết, 10 kiếp luân hồi, có lẽ kiếp cuối cùng, có thể đợi đến khi tiên môn mở ra. Không đang tự kệ. Ta, ý định đi vào trong đó. Dung hợp án niệm của đại tiên đã ngã xuống. Phong ấn chính mình. Có lẽ, cũng có thể vượt qua. Chọc, đang cười thảm. Hai người chia tay. Vào khoảnh khắc cuối cùng. Chọc đi về phía vực sâu tăm tối không đáy. Ở nơi đó, hắn cùng với oán niệm do đại tiên ngã xuống lưu lại hòa làm một. Vì vậy, đoàn oán niệm này đã có ta, hắn cho rằng hắn chính là trọng, hắn muốn về nhà, hắn oán hận tất cả, mang theo tứ thánh châu, hắn muốn thoát khỏi vô cùng, giết sạch tất cả. Trọng và hắn tranh giành. Trọng tự tay ném tứ thánh châu giải xuống nhân gian. Hắn đã phẫn nộ, trấn áp trọng, hóa thân thành trọng thế tiên đáng sợ, đi vào giấc mộng truyền đạo, bày ra một lưới lớn, thu thập tứ thánh châu, muốn thoát khỏi gông cùm để diệt thế, sau đó trở về nhà. Trọng phản phất triệt để chìm luân. Cho đến một ngày, có một thiếu niên mặc trang phục hắc long, có đôi mắt lưu ly, đi tới vô đệ thâm uyên, nhìn trọng thế tiên đáng sợ này, đang hỏi trọng đang ngủ say trong cơ thể hắn. Trọng nên về nhà. Hắn mang đi một phần ý thức đó của trọng, ném trọng thế tiên cùng với thân thể trọng vào phong ấn trong hắc uyên. Rồi sau đó, hắn lại dùng tứ thánh châu phong ấn ý thức trọng thế tiên, thu hồi thân thể trọng. Giờ khắc này, trọng thế tiên phẫn nộ đạt đến cuối cùng. Ta mới chính là trọng. Hắn đang gào thét, giống như đang tự kể với tô thần. Và anh, hình ảnh vỡ vụn. Tô thần tỉnh lại, một hồi im lặng. Thiên vẫn, thì ra là có chuyện như vậy. Nếu đã như vậy, tiên môn mở ra, các cổ tiên của thời đại đại ngu cùng cổ tông sư đang nhu cầu tiên duyên tiến thêm một bước, những cổ nhân như trọc và không, không biết còn sót lại bao nhiêu. Tuổi thọ a, đại tiên hóa thần, sau khi ngã xuống, hóa thành thế giới, vậy mà cũng có thể cạn kiệt tuổi thọ. Tô thần vô thức nhìn cây trường sinh đạo thụ trong đầu hắn, nó vẫn mang hình dáng cây non, hòa làm một thể với tô thần, có tuổi thọ trường sinh bất hủ. Nếu điều này bị lộ ra, dù hắn có mạnh đến đâu, trước mặt những cự phách thật sự, cũng chẳng qua chỉ là một con kiến, bị luyện thành nhân đan, hay bị ăn sống nuốt tươi, cũng khó mà nói. Cái tu tiên giới này, có chút không giống với hắn. Xích Long. Tô thần nhìn Xích Long ngàn trượng vẫn còn nằm dạp xuống, điên điên cùng cùng. Kiếm tiên, lão phu đây. Tuy điên, nhưng nỗi sợ hãi của con Xích Long này đối với Tô thần, khắc sâu vào tận xương thủy, vẫn còn trên cả hắc uyên lão tổ tông, lúc này thân hình run rẩy, vội vàng đáp lời. Lần trước gặp phải Phong Tuyết kiếm tiên, hắn còn dám chiến đấu. Hiện tại, hắn thậm chí không đủ tư cách để buộc đối phương rút kiếm. Phát triển quá nhanh. Hắn đã xem qua hồ sơ ám tử của Tô Thần, chỉ trong hơn 30 năm ngắn ngủi, một người bình thường không hề biết tu hành, đã biến thành một kiếm tiên đáng sợ, dẫm đạp cả những lao quái vật tu hành mấy trăm năm kinh khủng dưới chân, đại ngu tam tiên cũng không yêu nghiệt như hắn. Tam tông thất giáo, đi hoàn thành, tiết kiến đại càn hoàng đế sao? Coi như ngươi may mắn, ta cũng đi hoàn thành, vừa vặn có thể kéo ngươi một đoạn đường. Tiểu hắn tử, quả nhiên tâm ngoan thủ lạn, vì một thanh kiếm, đã hủy diệt tẩy kiếm chỉ một lần, cũng coi như đã trả lại cái ơn tình nhất kiếm của tẩy kiếm chỉ cho các ngươi. Tô Thần tháo dỡ rồi lắp lại xe ngựa, miễn cưỡng dựng lên một cái khung xe, đặt đại tiểu thư Tô Tuyết của Tẩy Kiếm Trì đang hôn mê, cùng tiểu nha hoàn nóng nảy kia vào trong xe ngựa. Sau đó, Tô Thần nhìn về phía yêu long ngàn trượng đang điên, nhưng cũng không dám điên trước mặt hắn, hỏi: "Ngươi có biết biến ảo tiên thuật không? Ngươi hãy hóa thành yêu mã kéo xe đi, để một tiên tiên đại cảnh kéo xe. Đây là một loại nhục nhã." Nhưng lúc này, Xích Long lại cảm động đến phát khóc, vội vàng nói: "Có, được kéo xe cho kiếm tiên đại nhân, thật tốt quá." Hắn, vậy là không cần phải chết nữa rồi. Trong chớp mắt, thi triển biến ảo tiên thuật, hóa thành một con yêu mã cao lớn, khoác giáp vải đỏ, kéo xe chậm chậm đi. Đêm đã khuya, trăng treo cao, xe ngựa đuổi gió đuổi trăng, như cưỡi mây đạp gió, bay nhanh trên bầu trời. Đúng là giao long kéo xe, xa không phải yêu mã tầm thường có thể sánh bằng. Đã tỉnh rồi, cũng đừng giả vờ ngủ nữa. Vừa rồi, tim ngươi đập quá nhanh, làm gì mà căng thẳng như vậy? Người muốn ngươi chết, cũng không phải là ta. Trên xe ngựa, Tô Thần đang uống rượu, rượu ngon trong hồ lô Trảm Thiên kiếm, vốn chỉ là thứ rượu bình thường, thế nhưng trải qua thiên ý và kiếm khí Trảm Thiên ân cần chăm sóc, lại trở nên ngọt đặc biệt, còn có thể áp chế lôi đình linh ngân trong lòng bàn tay. Hắn đã rất lâu chưa từng uống loại rượu ngọt như vậy. Chỉ tiếc rằng, thế gian này, người cùng hắn trẻ chén rượu ngon, thật sự ngày càng ít. Ai? Tô Nguyệt thở dài, thấy không thể giấu được nữa. Nàng lập tức đứng dậy, trên chiếc xe ngựa tàn phá, cung kính quỳ lệ trước Tô Thần nói: "Tạ ơn kiếm tiên đã cứu." Tô Thần không nói gì, xuất hiện tại chiến trường Trảm Thiên nhất chiến. Người hoàn thành tu vi kinh người, lại có thể dễ dàng đánh bại tông sư, 1000 hắc long trọc khải, còn khuất phục được yêu ma đáng sợ cưỡi mây đạp gió kéo xe. Ngoài hắn ra, còn có thể là ai? Đại Càn, hiện tại thế nào? Tô Thần đang hỏi. Đất nước Thái Bình, dân chúng an lạc, bốn phương thần phục. Bệ hạ là một vị hoàng đế tốt. Tô Tuyết nơm nớp lo sợ đáp lại. Nàng hoàn toàn không ngờ tới, người mà hắn tiện tay cứu mang, trông như một nồng phu hái thuốc ăn mày, lại chính là Phong Tuyết kiếm tiên nổi tiếng thiên hạ, trong truyền thuyết, đã sớm hết thọ, ngã xuống. Vị Phong Tuyết kiếm tiên này, là con cưng yêu nghiệt nhất trong thiên hạ, cũng là cự phách đỉnh cao nhất. Hắn kết bạn với hoàng đế, thao túng phong vân thiên hạ. Quyền thế trong tay hắn như đồ chơi. Hắn là nhân vật đỉnh phong nhất trong thiên hạ, không ai sánh kịp. Hoàng đế tốt ư? Rất tốt, nhưng cũng không ổn. Ba vận này quá nhanh. Tô Thần nhìn về nơi xa xăm, nơi đó là hướng hoàng thành. Chỗ đó, tiến tĩnh đi mắng. bầu trời đêm tối đen, nhưng trong tầm mắt hắn, thiên vận chói mắt như kim quang, địa vận hùng hậu đen như mực, cùng nhân vận thanh tịnh như bạch quang từ hoàng cung bắn ra, tại thời khắc này đồng loạt hội tụ, như một vòng xoáy, hợp lại thành một điểm, chậm rãi xoay tròn. Vào ngày hôm nay, đêm nay, tam vận đạt đến đỉnh phong, một cánh cổng thông đạo dần dần thành hình. Vào năm đại càn thứ tư, tiên môn mở, hy vọng có thể theo kịp. Tô Thần khẽ nói, trong mấy mắt, phong vân biến sắc, linh khí của chân chính nhân gian đang tuôn vào trưởng trung nhân gian. Hoàng thành xa xôi, có khí tức khủng bố đang tỏa ra, không chỉ một đạo, vượt qua cả luyện khí tiên lộ, đã thành. Ha ha ha, quả nhiên, chỉ có chân chính nhân gian mới có con đường tiến xa hơn. Tiếng cười điên cuồng vang lên. Tại thời khắc này, bên trong đại ngu hoàng lăng, quần tiên thoát khỏi xiềng xích, những người từng bị giam hãm ở cuối luyện khí tiên lộ, nay đã bước lên đỉnh phòng, thi nhau bước vào cảnh giới trúc cơ. Không, ở tiểu nhân gian, cảnh giới trúc cơ được hình thành, tuy ngang cấp và tương đương với trúc cơ, nhưng lại không phải trúc cơ thực sự, mà được gọi là đạo đài. Sau khi đến chân chính nhân gian, vẫn có thể dùng đạo đài để tiến hành trúc cơ lần hai, để đạt được cảnh giới trúc cơ mạnh nhất trong các bậc. Hiệu quả này hoàn toàn không đơn giản như một hai. Không đạo hữu, còn tiếp tục chờ sao? Hắn đã chết rồi ư? Vài ngày nữa, tiên môn mở rộng, mong rằng không đạo hữu thay ta dẫn tiến vào Huyền Thiên Đại Tông. Có một đại ngu cổ tiên, nay đã đạt tu vi đạo đài, đi về phía cung môn, chắp tay cười nói với thân ảnh Hắc Long Đế Bảo kia. Bành! Trong nháy mắt tiếp theo, hắn bị chém. Không chém đạo đài mà không cần dùng luyện khí, từ từ thu hồi phi kiếm đáng sợ như xà ảnh từ trong tay áo, cứ như làm một việc và không đáng kể vậy. Hắn đã trở về rồi, ta nhìn thấy rồi. Trước cửa cung, không, người đã chờ 3 năm, chắp tay sau lưng, mặc Hắc Long Đế Bảo, lần đầu nở nụ cười. Vào lúc này, hắn đã chút được tảng đá lớn trong lòng. Rốt cục, thập tuyệt thuật, thập thế thân, phóng ra linh vận đáng sợ, hóa thành linh ngân, giúp hắn tiến bước vào đạo đài. Ngay lúc này, hắn trở thành linh ngân đạo đài mạnh mẽ hơn. Trước hoàn thành, cũng có xe ngựa chậm rãi từ trên trời giáng xuống, Tô Thần nhìn ra sông lớn, mơ hồ cảm thấy có chút lạ lẫm. Hóa ra đã 3 năm trôi qua rồi sao? Nhưng ta đã trở về. Chương 113, Cổ Tiên thoát khỏi lồng giam. Chương 113, Cổ Tiên thoát khỏi lồng giam. Hoàng thành đã đến, ta và ngươi chia tay ở đây vậy. Trên xe ngựa, Tô Thần nói, không chút do dự đuổi đại tiểu thư Tẩy Kiếm Chỉ này cùng nha hoàn xuống xe. Vâng, tiền bối. Tô Thần không hề có ý kiến gì. Ngược lại, tiểu nha hoàn vừa tỉnh lại, chu môi, kéo góc áo đại tiểu thư nhắc nhở nàng. Đại tiểu thư, đây là xe ngựa của chúng ta. Nàng không biết rằng, Tô Thần cứu các nàng. Trong ấn tượng của nàng, người trẻ tuổi mặc áo đen trước mắt vẫn là người trẻ tuổi khập khiễng, chật vật bên ngoài dây núi kia. Đừng lên tiếng. Vị tiền bối này cứu được chúng ta. Tô Tuyết vừa định nói ra thân phận của Tô Thần, đáng tiếc, ngẩng đầu nhìn lên, xe ngựa đã cưỡi mây đạp gió bay đi mất. Nha hoàn trợn mắt há hốc mồm. Đương nhiên nàng không cần nhắc lại gì cả. Tiểu thư, hắn là ai? Hắn không phải là một khách hái thuốc trong thâm sơn ư? Nha hoàn hoàn hồn sau cơn chấn động, khó tin hỏi. Hắn là một nhân vật giống như tiên nhân, không phải loại người phàm trần không đáng kể như ta và người có thể sánh vai đồng hành. Hóa ra cự phách kết bạn với hắn, con cưng của trời cũng đồng hành cùng hắn. Tô Tuyết cảm thán, trong mắt thoáng qua vẻ mặt ngưỡng mộ. Không biết, lần sau gặp lại một nhân vật như vậy, sẽ là khi nào đây? So với hắn, cái gọi là tiêu tử bảng đứng đầu của nàng, chỉ như ánh sáng đom đóm, cả đời cũng không thể nào đuổi kịp bóng lưng hắn. Có lẽ, ngày sau dù dần già về già, nàng cũng không thể quên mất bóng hình này. Năm đại càn thứ tư, mặc dù chỉ mới qua ngắn ngủn 2-3 năm, thế nhưng hoàng thành này thay đổi thật sự quá lớn. Dòng sông cuồn cuộn chảy xiết, Tào Bang một lần nữa đến làm chủ, cờ sĩ đang tung bay. Bến tàu hối hả, bang chủ vẫn là võ tam đao ở cảnh giới tông sư kia. Cách đó không xa, một cảng cá đã sớm hoang phế, cỏ dại và cây cối mọc um tùm, còn có dây leo, còn có hai tòa cô mộ cũng phủ đầy cỏ khô. Sau khi tự trạm, nhân gian không còn một chút tuyết lật nào. Hổ tử đã chết trong đêm tuyết cuối cùng. Hổ tử à hổ tử, vì sao không để lại huyết mạch, tình yêu cứ như vậy mà không thể dứt bỏ sao? Không nên tự tử mà chết. Tô Thần dọn dẹp cỏ dại trên hai ngôi mộ. Sau lưng hắn, chẳng biết từ lúc nào xuất hiện thêm một bóng người. Hắn mặc Hắc Long Đế Bảo, mang theo hai hũ rượu ngon đến, cũng không làm phiền Tô Thần đang nổ cỏ. Hắn quét đi bụi bặm trên bàn, rót ba chén rượu đục cho Tô Thần, lặng lặng chờ đợi. Một lúc lâu sau, Tô Thần xoa bụi đất trên tay, đi tới ngồi xuống. Ngươi, hoàng đế đại cần này, lại nhàn rỗi vậy ư? Thiên môn đã mở rồi, thế đại tranh giành định phong nhất, sắp đến nơi rồi. Ngươi không ở hoàng cung tòa chấn, lại còn có tâm trí chạy lung tung. Tô Thần lắc đầu một cái, ánh mắt lại không đặt trên người không, mà là nhìn về phía hoàng cung, không chỉ nhìn hoàng cung, mà nhìn cả tòa thành cổ ngàn năm đang che giấu, cùng với những tồn tại chưa rõ kia. Chẳng hạn như đại ngu thư tiên sinh, còn có dưới đăng thiên lâu, từng là thiên võ tháp, cánh cửa ẩn nấp giữa thâm viên kia, cùng với quái vật nổi danh là hiệu tiên sinh. Dù trường trung thế giới sắp tan rã, hợp nhất với chân chính nhân gian, nhưng những điều này vẫn còn bị bao phủ bởi một màn sương mù, không thể nào xua tan. Ngươi quan trọng hơn những thứ này. Ta nói rồi, ngươi chẳng thiên, ta đến bình định của tiên. Dường như nghĩ đến điều gì đó. Không, lặng im một lát, rồi nói thêm. Vô luận là tiên xâm phạm, hay là tiên của trưởng trung thế giới, đều như vậy. Vâng. Tiếng ba đập vang rội, vang lên trong hoàng thành. Trong mấy mắt, hoàng thành, vô luận luyện khí tiên, hay nhân gian tông sư, tất cả đều sôi sục lên, chờ đợi điều gì đó. trong tầm mắt Tô Thần. Ba vận hội tụ, trong sát thái lộng lẫy, cánh cửa dần dần hình thành, như bị người từ thiên ngoại trùng kích, không ngừng rung động, có tiên tu thiên ngoại không thể chờ đợi hơn, muốn bước vào trưởng trung nhân gian này. Trúc cơ linh ngân có thể cấp đoạn, nhưng chỉ khi linh ngân vừa bước vào đạo đài chưa bao lâu, khi cảnh giới chưa ổn định mới có thể cấp đoạt được. Bọn hắn vì thế mà đến, nhưng không hoàn toàn là vì thế, trưởng trung nhân gian này còn chưa dung hợp với chân chính nhân gian, linh khí của ngàn vạn sinh linh nhân tộc vẫn chưa tiêu tán, cũng có thể cấp đoạt để đạt được một phần tạo hóa của cảnh luyện khí. Bọn chúng coi chúng ta là bảo vật, muốn cấp đoạt, vậy cứ để bọn chúng đến cấp đi. Trong hoàng thành, có tiếng cười vang lên. Người kia mặc bạch y, trong ngực ôm một thanh kiếm, đạp gió mà đến. Sau lưng hắn, có quần tiên thoát khỏi lồng giam, đói khát điên cuồng như sói. Trên hoàng thành, trước tiên môn, chém giết diễn ra, nhằm cướp đoạt linh khí tản mát từ tiên môn để bước vào thiên địa chân chính. Đây không phải là linh khí, mà là thọ nguyên, hay là cảnh giới đạo đài. Bước vào chân chính nhân gian, giành lấy tiên cơ tương lai. Cổ tiên rất nhiều, để có thể sống sót đến bây giờ, thiên phú, nghị lực, tính cách của họ đều là xuất chúng nhất. Ta đã thành công. Ha ha ha. Thỉnh thoảng, lại có tiếng cười điên cuồng vang lên, khí tức đạo đài hiện hiện. Ai? Đáng tiếc, chỉ thiếu một chút. Cũng có luyện khí tiên thở dài, khí tức suy yếu, rơi xuống tận đáy vực, bước vào đạo đài thất bại, trong tiếng rên rỉ mà tan thành mây khói. Trong đó, Bạch Đế kiếm tiên kia, trong cơ thể kiếm đạo linh ngân ngưng hiện, trong tiếng cười lớn, dùng linh ngân bước vào cảnh giới đạo đài. Còn có, một đan lô hư ảnh, đỉnh tiên lập địa, hiện hiện ở nơi hẻo lánh hoàn thành. Chỉ là đan tiên vừa thoáng hiện, cũng ngưng tụ linh ngân, bước vào đạo đài. Ta cũng đến góp vui một chút. Bên trong đăng tiên lâu, Đại Ngu Nguyệt cũng vậy, dùng linh ngân bước vào đạo đài. Trong lúc nhất thời, ngoài Ngũ Lạc, Nhất Vương Tam Tiên đều đồng loạt bước vào đạo đài. Thập Tuyệt Thuật chính là linh ngân, là một trong những tạo hóa lớn nhất của trưởng trung thế giới. Chỉ là, giữa tiên lâm đại thế này, Tô Thần như một khách qua đường, đang chăm chú nhìn tất cả những điều này. Oanh, rầm rầm rầm. Dường như phát giác được khí tức linh ngân bên trong, một tòa tiên môn số mệnh kia bị tấn công ngày càng kịch liệt, không ngừng bành trướng, từ 10 trượng vọt lên trăm trượng, đợi đến khi đạt ngàn trượng sẽ bị cưỡng ép mở ra. Sớm nhất đêm nay, chậm nhất đêm mai. Chọc, thật sự có thể rời đi à? Tô Thần nhìn về phía không. Chọc, vì muốn sống qua ngàn năm, đã hợp nhất oán niệm do Vẫn Lạc đại tiên để lại. Tuy nhiên, vào khoảnh khắc cuối cùng của tiên lâm, hắn và Chọc Thế Tiên, kẻ đại diện cho oán niệm của đại tiên, đã tách rời. Nhưng thật sự đơn giản như vậy mà có thể rời đi sao? Chọc Thế Tiên chính là Hắc Uyên lão tổ, vẫn còn muốn cướp đoạt thân thể của Chọc. Không im lặng, hắn không biết Tô Thần làm sao biết được những điều này. Ta sẽ mang Chọc về, ta đã hứa với hắn. Không nói những chuyện này nữa, uống rượu đi. Nhìn cái tiên môn sắp mở ra này, không đang cười, hắn cuối cùng cũng có thể về nhà. Rất lâu sau, ba chén rượu đã cạn, không đã rời đi. Từ đầu đến cuối, hoàn thành không hề có khí tức của Chọc. Không không nói gì, Tô Thần cũng không hỏi. Nhưng trong thâm tâm, hắn có một loại cảm giác, Chọc có lẽ đã ở lại trưởng trung thế giới. Nếu không thì sẽ có chuyện gì đó rất tồi tệ xảy ra. Là chuyện gì, hắn cũng không biết, nhưng hắn chính là có loại cảm giác này. Tí tách, trong căn phòng nhỏ tại cảng cá Hoa Phế, trên trời có mưa rơi xuống. Trời mưa, còn là cơn mưa linh khí. Tô Thần đưa tay ra, nhìn hoàng thành xa xôi, nơi đó có một vị cổ tiên cùng cổ tông sư đang tắm mình trong cơn mưa linh khí này, dần dần tỏa ra sinh cơ, chờ đợi tiên môn mở ra. Như những người tìm đạo, cũng như những kẻ liều mạng bị đẩy vào đường cùng. Tối nay và đêm mai, không biết lại có bao nhiêu người phải chết. Tô Thần cảm thán. Cùng lúc đó, trong cơ thể hắn, mầm cây non kia phóng ra linh quang, thân cây sinh trưởng, cành lá vươn dài, như thể từ ấu niên đang lớn dần thành thiếu niên. Hắn sắp đạt trường sinh cảnh giới thứ tư. Thế nhưng, vì sao hết lần này đến lần khác lại là lúc này? Có một cảm giác hôn mê ập đến. Trường sinh đạo chủng này không giống với trước đây, nó cần ngủ say một thời gian ngắn mới có thể khiến trường sinh chi chủng tiến vào giai đoạn tiếp theo. Thế nhưng, làm sao hết lần này đến lần khác lại là lúc này? Tô Thần kiềm nén sự phát triển của trường sinh thụ chủng. Trên sông, hắn đạp trên gợn sóng mà đi, hướng về phía xa xa, ngọn núi kia từng là đỉnh Thanh Sơn, nay đã trở thành hoang đảo. Hắn tiến về nơi đó, đã từng chôn cất ba vị hảo hữu của hắn. Lúc này, ở đây có hoa đào đang đua nở, cây một cần lay động, còn có một ngôi nhà được dựng bằng tre, cùng một tiểu viện với hàng rào bao quanh. Trong căn nhà trúc này, còn có một bóng người áo hồng rực lửa đang đứng sừng sững. Nàng có mái tóc dài trắng như tuyết, đôi mắt trong veo nhưng lạnh lẽo, phản phất hòa cùng rừng đào này, đêm mưa này thành một thể. Các hạ, vì sao lại xâm nhập nơi này? Nàng đi tới, đón lấy Tô Thần, vị khách không mời mà đến này. Chỉ là, chẳng biết vì sao, nàng lờ mờ cảm thấy đối phương có chút quen mắt. Ngươi ở nơi này làm gì? Tô Thần đang hỏi. Thế nhưng, ánh mắt lại không nhìn nàng. Ánh mắt đặt trên ba ngôi mộ, hai ngôi mộ trống và một bia mộ của Hứa Hàn. Những ngôi mộ sạch sẽ, dù ba năm đã trôi qua, cũng không một chút cỏ dại, còn có lễ vật tế bái. Ta đang đợi người. Bóng người áo hồng đi tới, nàng muốn Tô Thần lùi lại, thế nhưng tuổi thọ đã cạn kiệt, đã sớm khiến nàng không cách nào phát huy dù chỉ nửa phần thực lực lúc đỉnh phong. Huống chi, người trước mắt này hình như rất mạnh, đạp sóng gió mà đến. Sóng nước không thể xâm phạm, sấm gió không dám quấy nhiễu, ngay cả mưa linh khí cũng không thể hòa tan vào thân thể hắn, phản phất đang ghét bỏ phẩm chất thấp kém của cơn mưa linh khí này. Vậy thì tốt. Gỡ xuống bầu rượu Trảm Thiên Kiếm, dốc xuống trước mộ Hứa Hàn, tế điện người bạn thân. Rượu là rượu ngon, đáng tiếc người bạn cũ đã chết quá sớm. Ngươi là Phong Tuyết Kiếm Tiên. Thủy Nương đi tới, đánh giá Tô Thần, đang hỏi hắn. Nàng biết hai được chôn cất ở đây, đến đây tế điện, có lẽ cũng chỉ có người danh chấn thiên hạ, nhân gian đệ nhất tiên kia. Nàng đợi cũng là hắn. Nàng mới bước chân vào giang hồ 3 năm nay, trải qua vô số mưa gió, đáng tiếc khi trở lại hoàng cung, đợi rất lâu tại Tàng Thư Lâu, nàng vẫn không thể gặp lại người mà mình muốn gặp. Vị ngự y kia phảng phất đã biến mất. Vì vậy, nàng đã đến nơi này, muốn biết vị ngự y mà nàng yêu quý, cùng Phong Tuyết Kiếm Tiên, cả hai đều đặt trong lòng, chủ nhân thật sự của khuôn mặt nàng rốt cuộc là người thế nào? Nàng là người thế nào? Nàng hỏi chính là Thanh Tước. Thanh Tước. Trong đầu Tô Thần xẹt qua hình ảnh trong mưa gió năm nào, bóng dáng gầy yếu hắn che dù cho nàng. Đáng tiếc, hắn không còn nhớ rõ. Trường sinh thụ trùng không ngừng hấp thu tình cảm của hắn. Hắn không còn trái tim. Cùng với thời gian trôi đi, ký ức trong óc đều phảng phất phủ một lớp u ám, ngay cả phần tình cảm bi thống trước đây cũng phảng phất trở nên xa lạ rất nhiều. Hắn quên đi loại cảm giác nhân tình này. Ta rất giống nàng sao? Thủy Nương vẫn còn hỏi. Ngươi đợi, đã chờ chưa? Tô Thần không đáp, cũng hỏi lại. Không có. Thủy Nương, mái tóc trắng đầy đầu bay theo gió, ngóng nhìn hoàng cung xa xăm, trong ký ức, những hồi ức về hắn không ngừng trỗi dậy, khóe miệng cong lên một nụ cười. Nhưng, ta sẽ chờ hắn. Mãi mãi. Mãi mãi. Tô Thần trầm mặc. Hắn nhìn về phía bóng dáng áo hồng rực lửa này, nữ tử có khí chất dịu dàng sau khi hành tẩu giang hồ, trên đầu nàng, thọ hỏa gần như tắt lịm. Nàng, sắp chết. Có lẽ, ngay trong tối nay, hắn đã để ngươi đi giang hồ. Chỉ là, muốn ngươi đi ngắm nhìn non sông tươi đẹp này, chứ không phải chết đau khổ trong hoàng cung. Có lẽ, hắn có chuyện trọng yếu, không thể quan tâm đến ngươi nữa rồi. Có lẽ, hắn đã chết. Tô Thần đang tự thuật. Vậy thì, ta cũng chờ hắn. Thủy Nương đang cười. Tội gì chứ? Tô Thần đang thở dài. Hắn rời đi, đạp trên sóng gió đi xa. Rất lâu sau, trên cô đảo Thanh Sơn, có một vị ngự y đi, leo lên đảo, mang theo hồng thuốc, từng bước một đi về phía nàng. Hắn, tên Tử Ca, tiểu ngự y của Thái Y Y Viện. Chỉ là, thật sự vẫn đã chậm một bước. Dưới gốc hoa đảo, có hoa đảo khắp trời bay theo gió lên. Dưới tàng cây, bóng dáng áo hồng rực lửa kia đang tính toán, nhìn hoàng đô xa xăm, trên người sớm đã không còn khí tức. Nàng, hết tọ. Cho dù đã chết, nàng vẫn còn đang chờ. Chờ đợi người yêu xuất hiện. Đáng tiếc, chỉ kém một chén trà thời gian. Người đã chờ được rồi. Tô Thần ngồi cạnh nàng, giờ khắc này, hắn đã trầm mặc rất lâu. Mặc dù tu vi tuyệt thế, hắn là nhân gian đệ nhất tiên, nhưng đã tiến bước rất nhiều người rồi, đối mặt cái chết của cố nhân, hắn không cảm thấy một tia bi thương nào. Đêm hôm đó, có phong tuyết đang nhảy múa trên bầu trời. Cả con sông, lấy hoang đảo làm trung tâm, đều đóng băng lại. Lòng Tô Thần rối loạn. Vào khoảnh khắc này, toàn bộ nhân gian, hoàng thành xa xăm, các cổ tông sư, cùng nhân gian cự phách, đều cảm nhận được nỗi lòng của vị nhân gian đệ nhất tiên này. Hắn lại vẫn còn sống. Trảm Thiên lại còn có thể sống được. Thiên Minh cùng Hoàng Lăng của Tiên đang kiếp sợ. Hắn lại mạnh đến thế. Hai vị kiếm tiên, một phàm một tiên, cảm nhận được kiếm ý đáng sợ ẩn chứa trong sự trầm mặc này, cũng đang cảm thán. Nhân gian có 3 đại kiếm tiên. Chẳng biết từ khi nào, vị tiểu bối trẻ tuổi nhất này lại còn vững vàng đè bẹp bọn họ một đầu, đứng vững trên danh tiếng đệ nhất. Nhất kiếm tiên, danh tiếng phàm nhân tán dương này, lại không hề có mối liên hệ nào. Rất khó tưởng tượng. 23 năm về trước, hắn vẫn còn trong ngộng, được ta truyền thụ kiếm đạo. Đại ngu kiếm tiên, như đang tự dễ ước. Trong nháy mắt tiếp theo, vâng, tiên môn nổ tung, có một bóng người đáng sợ bước vào phương thiên địa này. Bọn hắn đều là luyện khí viên mãn. Sau lưng bọn họ còn có những bóng người đáng sợ khác, đều là tu sĩ trúc cơ ở đại nhân gian. Đoạt, cướp đoạt tất cả, giết sạch, cướp sạch, đoạt hết tất cả. Bọn hắn đang gào thét, ma khí cuồn cuộn, đều là ma tu đáng sợ. Trong hoàng thành, một vị tự phách đang giàn trận đón địch cũng đang cười lớn. Xem các ngươi có bản lĩnh này không. Đại chiến ầm ầm bùng nổ, khắp trời đều là những bóng người va chạm đáng sợ. Có một bóng người chậm rãi đi tới, hắn là một trong những ma tu, ngay cả tu sĩ trúc cơ ở trước mặt hắn cũng phải cùng kính tránh lui. Hắn là ma tông đạo tử, chỉ là hắn cũng không đi tìm linh ngân gì cả, mà là trực tiếp đi về phía Đăng Tiên Lâu. Mục đích rất rõ ràng. Một bóng người ngăn cản trước mặt hắn. Ngươi muốn làm gì? Không đang hỏi. Không có gì, chỉ là nên đón trở về vị đạo tử năm xưa của Ma Huyền Tông mà thôi. Ma tông đạo tử đang cười. Hắn biết vật quý giá nhất ở thế giới này chưa bao giờ là linh ngân gì cả, mà là vị đại tiên hóa thần kia đã vẫn lạc và để lại 2 niệm thiện ác. Trong đó, một niệm qua cảm ứng từ trí bảo của Ma Huyền Tông bọn hắn, nằm trong Đăng Tiên Lâu này. Chương 114, cực cảnh chân long. Chương 114, cực cảnh chân long. Tam vận dâng lên, mang đến linh khí đại nhân gian, khiến một vị cổ tiên bước vào đạo đại cảnh. Thế nhưng khi đối mặt tu sĩ trúc cơ, bọn hắn lần lượt bị đánh cho liên tiếp bại lui. Vì sao? Các ngươi là cảnh giới luyện khí trở lên, chúng ta cũng vậy, tại sao lại không bằng các ngươi? Có đạo đài cổ tu, trước khi thần hồn câu diệt, phát ra tiếng gào thét không cam lòng. Vì sao? Ha ha, linh khí đại nhân gian có thể so với tiểu nhân gian sao? Những đạo đài bị các ngươi giết này cũng thật đáng tiếc. Dù sao mỗi người một khi bước vào đại nhân gian đều là đối tượng mà các tiên môn lớn nhỏ đều muốn tranh đoạt, thu nhận vào sơn môn để bồi dưỡng lên cảnh giới trúc cơ. Chậc chậc, chỉ tiếc chúng ta không phải chính đạo thiên tông, mà là ma môn tính hiếu sát à. Ha ha ha. Một tôn ma đạo trúc cơ cất tiếng cười tùy ý, ngay cả các tu sĩ luyện khí viên mãn mà bọn chúng mang đến cũng đều cười lớn, đủ sức quét ngang cổ tiên, chỉ có đạo đài mới có thể áp chế bọn họ phần nào. Mạnh quá. Thế này thì còn đánh đấm gì nữa? Tiên môn mở ra, lại còn có một kiếp sát như vậy. Một tôn đại ngu luyện khí cổ tu, ánh mắt hiện lên vẻ tuyệt vọng. Đại nhân gian có chừng hơn 10 vị luyện khí viên mãn, mỗi người đều đạt đến đỉnh cao của luyện khí, những người yếu hơn thì còn kém xa đạo đài. Chớ nói chi là, đối phương còn có 10 tôn trúc cơ tu sĩ, một cường đại trúc cơ đạo tử, mà các luyện khí cổ tu của bọn họ chỉ có hơn 70 người. Đạo đài cũng không quá 7 vị, làm sao mà đánh được? Căn bản không đánh lại, cũng không phải là đối thủ có thể hợp sức chống lại. Nhưng mà, trong nháy mắt tiếp theo, phốc, máu tươi văng khắp nơi. Tiếng cười điên dại của tên trúc cơ ma môn kia chợt dừng lại. Chậc chậc, cái gọi là trúc cơ cũng chỉ có thế này thôi, không thể sánh bằng tụ trung bạch long nhất kiếm của ta. Kiếm tiên sinh, râu tóc bạc trắng, đôi mắt như hàn tinh, thu lại kiếm quang trong tay áo, vừa nói vừa cười tà tà, liền đoạt lấy mạng sống của một trúc cơ đại nhân gian. Ngay cả đại ngu kiếm tiên, người nắm giữ linh thai thuật và bạt kiếm chẳng tiên, hai môn thập tuyệt thuật cũng đều đang đánh cờ trong lăng mộ như hắn vậy. Hắn đã đoạt mệnh từ trời 8 lần rồi, chỉ kém một lần thì chính là lần tu hành cuối cùng ở nhân gian. Năm đó ta yếu hơn ngươi một bậc, hôm nay nếu so thì cứ so xem ai giết được nhiều ma đầu trúc cơ hơn, có dám không? Đại ngu kiếm tiên cũng không cam chịu yếu thế, hắn ôm một chuôi kiếm trong lòng, lúc này liền tế ra, chém ra một kiếm đáng sợ vờn quanh gió và lửa, cũng chém bay đầu lâu của một trúc cơ ma môn. Trong lúc nhất thời, hai kiếm tiên hợp lực đã quét sạch cái khí diễm hung hăng càn quấy của ma môn này. Linh ngân trúc cơ, còn có nhân gian đại tông sư tiên tiên đoạt mệnh đã 8 lần. Đáng giận. Không đúng, vì sao tiểu nhân gian ở đây lại có thể đánh như vậy? Xin đạo tử ra tay. Các tu sĩ ma môn nóng nảy, chỉ là hắn tìm một hồi nhưng lại không phát hiện tung tích của đạo tử. Cánh tiên môn này bị mở ra sớm, chỉ có thể chịu tải sự giáng lâm của trúc cơ sơ cảnh tối cao, bọn họ không làm gì được hai tồn tại đáng sợ này. Nhưng đạo tử có lẽ có thể, đạo tử tuy chỉ ở cảnh giới sơ kỳ, nhưng có thể dùng lực áp đảo trung cảnh. Trong nháy mắt tiếp theo, bọn họ đã tìm thấy đạo tử. Vâng, đăng thiên lâu ầm ầm nổ tung, mà còn chuyển đến sóng gió khủng bố. Một thân ảnh mặc đạo bào, cùng với ma sọ đang khống chế trong tay, cùng nhau bị đánh bay ra, toàn thân đẫm máu, chính là đạo tử của bọn họ. Tiểu nhân gian này, độ khó đột biến quá cao. Đi, ở đây lại có một người, tuy chỉ là linh ngân đạo đài, mà có thể áp đảo trúc cơ trung cảnh, nếu ngươi không đi, chúng ta đều sẽ bị vây hãm tại đây. Sắc mặt đạo tử Minh khó coi, đang định rời đi. Đạo đài có thể sánh ngang với trúc cơ, nhưng lại không phải là trúc cơ. Đạo đài tiểu nhân gian bình thường không đánh lại trúc cơ sơ cảnh, linh ngân đạo đài có thể so bì với sơ cảnh, trong số đó, cường giả có thể chém giết sơ cảnh. Nhưng linh ngân đạo đài lại áp đảo trúc cơ trung cảnh. Điều này thật khó tin. Thực tế, vị đạo tử này, năm đó đã từng đạp phá thiên môn của tiểu nhân gian, dùng linh ngân để thành tựu đạo đài, sau đó sáng tạo ra cảnh giới trúc cơ mạnh nhất. Cái gì? Đạo tử còn phải kinh ngạc. Những trúc cơ còn lại, tâm thần chấn động, cũng e ngại chiến đấu, muốn rời khỏi trận. Vâng. Trong chớp mắt này, một luồng lực lượng càng đáng sợ hơn từ tiên môn giáng lâm xuống. Một thân ảnh, tóc trắng xóa, dễ dàng kháng cự được áp lực của tiên môn mà giáng xuống. Lùi ra, để lão phu đến. Đông bực ngũ đại tông, chỉ có ma huyền tông ta, lợi dụng trí bảo để nhìn trộm một đường thiên cơ, sớm tìm ra vị trí thiên môn, đoạt trước các tứ đại tiên tông còn lại mà giáng lâm đến, đánh cướp tài nguyên. Dù thế nào đi nữa, cũng không thể vô công mà lui. Ít nhất, cái ma niệm kia phải được đón về ma huyền tông của ta. Lão giả trợn mắt, hai mắt bắn ra thần quang, trên người có ma văn dữ tợn bặm mẹo, trước mắt đã hóa thành một con ma dao, ma khí cuồn cuộn, áp đảo thiên địa 3000 dặm, hướng về phía đăng thiên lâu mà đi. Nơi ma dao này đi qua, kiếm tiên và kiếm tiên sinh đều phải tránh lui. Kẻ cưỡng ép giáng lâm xuống trước mắt này, rõ ràng là một trúc cơ trung cảnh chân chính, hơn nữa đang ở trạng thái đỉnh phong. Quá mạnh mẽ, mạnh đến nỗi đại ngu đan tiên, người vẫn luôn dùng đan lô hóa thành hư ảnh che chở muôn dân trăm họ của hoàn thành, đan lô trong tay ông ấy đều rung động lắc lư không ngừng, lờ mờ xuất hiện những vết rách có nguy cơ nứt vỡ. Trúc cơ trung cảnh, lại là chân chính trúc cơ trung cảnh. Điên rồi hả? Một trúc cơ đại tu liều mình đến đây, dù thành hay bại, hắn cũng sẽ chết ở đây. Bên trong đăng thiên lâu này, rốt cuộc có gì mà khiến bọn họ điên cuồng đến vậy? Đại ngu nguyệt biết không ít nội tình, lúc này cũng đột nhiên biến sắc. Vâng, không, mặc hắc long đế bảo, rút kiếm bay lên, thế ra trúc cơ phi kiếm trong tay áo, hóa thành một con rắn lục khổng lồ, cùng ma dao dây dưa với nhau. Chỉ tiếc, trong trận chiến trước đó, hắn đã bị thương. Tên trúc cơ trung cảnh chân chính này lại đang ở đỉnh phòng, hắn có thể một trận chiến, nhưng chỉ còn sức đánh một trận. Máu vương vãi khắp trời cao, rắn lục bị ma dao thôn phệ, ma ảnh cuồn cuộn bao phủ khắp trời hoàn thành. Xong rồi, đây là diệt thế hạo kiếp sao? Trốn, chạy mau! Vô số dân chúng hoàng thành đang chạy tán loạn, họ đang trốn chạy. Một màn này giống như diệt thế. Hoàng thành nhỏ bé này dường như đều bị con ma dao khủng bố áp đảo 3000 dặm thiên địa kia một ngụm nuốt vào. Thượng Cang Thiên Ý, Sơn Hải Địa Linh cũng chẳng qua chỉ tương đương với trúc cơ sơ cảnh mà thôi, trúc cơ trung cảnh là cảnh giới chân chính đã vượt qua lực lượng của trường trung nhân gian này. Muốn thất bại sao? Thanh xà phi kiếm bị phá vỡ, từ bầu trời mà rơi xuống. Ma dao phun ra hắc viêm, cười một cách tùy tiện, thiêu đốt toàn bộ nhân gian hoàng thành thành địa ngục không cùng. Vô số sinh linh đang kêu rên trong lửa, hóa thành cho tàn. Trong đó không thiếu phàm nhân, cũng không thiếu các cổ tiên, cổ tông sư, thậm chí cả luyện khí tiên đẳng cấp cao, tiên tiên đại cảnh, thậm chí đạo đài, cũng chẳng qua chỉ là những hạt bụi đang thiêu đốt trong lửa này mà thôi. Những cổ nhân thời đại ngu này, chờ đợi tiên lâm lâu đến thế, cuối cùng đem đến không phải tuyệt thế tiên duyên, mà là một hồi tử vong. Vì sao lại như vậy? Một đại ngu cổ tu đang tuyệt vọng trong lửa. Thì ra, tiên lâm chẳng qua chỉ là một giấc ảo mộng của bọn họ mà thôi. Bọn họ sẽ chết trong ngọn lửa. Không, thân hình còn đang sừng sững, chỉ là toàn thân Hắc Long Đế Bảo đã bị máu tươi thấm ướt. Hắn không địch lại đối phương, bại cục đã định. Quả nhiên vẫn không thể giữ lời. Ngươi thành công chẳng tiền, ta lại không thể càn quét kẻ địch của tiên lâm, cuối cùng lại khiến nhân gian mà ta và ngươi cùng thủ hộ phải chịu cảnh sinh linh đồ thán. Còn có, chọc. Ta nói rồi, muốn dẫn ngươi cùng nhau về nhà, cuối cùng vẫn không làm được. Không, hai mắt nhắm nghiền. Đối phương dần dần già đi, bước đến cuối đời 300 năm của trúc cơ, một thân nội lực cũng đã đến cực hạn của trúc cơ trung cảnh. Dù dùng linh ngân đạo đài, cộng thêm thiên linh căn và nội lực hai đời, hắn vẫn thất bại. Ở kiếp này, còn có ai có thể kết thúc trận tiên lâm hạo kiếp này? Thì ra là ngươi, Huyền Tiên Tông công nguyệt không? Ha ha ha. Dù ngàn năm đã trôi qua, truyền thuyết của ngươi vẫn luôn lưu truyền ở đông vực, không ngờ rằng ngươi lại vẫn sống ở trường trung nhân gian này, có thể tự tay giết ngươi, cũng coi như là vinh hạnh của ta. Đạo thuật ma giao của hắn nghiền nát vô số quỳnh lâu ngọc vũ, mở cái miệng khổng lồ ra, liền muốn nuốt chửng vị tiên tiêu bất thế từ ngàn năm trước này. Nhưng đúng vào lúc này, một tiếng thở dài kéo dài từ từ vang lên, cứ như thể đang ghé vào tai hắn vậy. Ai? Lão giả đột nhiên biến sắc, hắn tóc gáy trên người dựng đứng, có một luồng cảm giác kinh hãi khó tả hiện lên. Cứ như thể một tồn tại cường đại giống như hắn giáng xuống, không, thậm chí còn mạnh hơn hắn. Trong nháy mắt tiếp theo, từ phế tích đăng tiên lâu, một người bước tới, hắn mặc bạch bào, mang theo một cái hòm thuốc nhỏ, dung nhan coi như tuấn lãng, trong mắt không buồn không vui, toàn thân có dầu cây vần quanh. Trên bàn tay hắn còn có một đạo lôi đình đạo ngân. Chỉ là lúc này đạo lôi đình đạo ngân này ảm đạm không ánh sáng, tựa hồ đang sợ hãi người trẻ tuổi kia đang giả chết. Được rồi, không cần đánh nữa, tô thần tự thuật. Hắn rất mệt mỏi. Lúc này hắn đang ở ngưỡng cửa trường sinh cảnh giới thứ tư, hắn cần ngủ say. Sau khi an táng thủy nương, hắn liền ở đảo hoang đào hầm chuẩn bị mai táng chính mình, nhưng hoàng thành quá rối loạn, hắn không thể nhìn không chết đi. Mặc dù hắn không cố ý, cũng không còn cảm nhận được bi thống nữa, nhưng hắn biết người nọ là bằng hữu của hắn. Ngươi là cái thá gì chứ? Ma giao trưởng lão, nhanh chóng giết người này. Đến lúc đó, trường trung nhân gian, tất cả mọi thứ đều sẽ thuộc về Ma Huyền Tông chúng ta thôi. Đám trúc cơ ma môn cứ tùy tiện cười. Bọn họ hoàn toàn không hề hay biết, lão giả đang khống chế đạo thuật ma giao lúc này, toàn thân đang run rẩy, áo bào đều đã bị mồ hôi lạnh thấm ướt. Ngươi không phải là đối thủ của hắn. Trảm Thiên chính là giới hạn của ngươi, phải không? Không, mở to đôi mắt tựa lưu ly, nhận ra hắn lại biến đổi diện mạo, muốn kéo hắn đi. Hắn quả nhiên vẫn đánh giá thấp đàn sói do tiên lâm này kéo đến, cũng đánh giá cao bản thân. Ta dùng bí thuật đặt chân đến tiểu nhân gian này, sẽ không có khả năng sống sót trở về. Giao ma niệm ra, đây là điểm mấu chốt của Ma Huyền Tông ta. Lao giả gào rú. Hắn không tin. Người trước mắt này, trên tay còn có linh ngân, tuyệt đối không thể nào là một đạo đài, cùng lắm cũng chỉ là một luyện khí viên mãn. Luyện khí viên mãn, làm sao có thể chém được một chút cơ trung cảnh đỉnh phong như hắn? Giả dối. Nhất định là giả dối. Cái cảm giác nguy hiểm đáng sợ này, nhất định là giả dối. Vâng. Ma giao, giết hắn cho ta. Lao giả gào thét, điều khiển đạo thuật ma giao, áp chế 3.000 dặm thiên địa, muốn xóa sổ cả hoàng thành lẫn thanh niên. Ngươi đã hiểu lầm. Ta cũng không phải là đang trao đổi với ngươi, mà là đang ban cho ngươi một cơ hội sống sót đấy. Tô thần trên người có ngày càng nhiều dâu cây, không thể khống chế, muốn cắm rễ vào lòng đất, kéo hắn vào sâu trong địa mạch để ngủ say, nhằm bước vào trường sinh cảnh giới thứ tư. Hắn không có nhiều thời gian. Nếu đã như thế, thì hãy cứ để tất cả kẻ địch xâm phạm phải chết hết đi. Ha ha ha. Nếu đã như thế, chúng ta cũng đến giúp ngươi một tay. Hai vị kiếm tiên còn lại, Đại Ngu kiếm tiên với bạch y bồng bềnh, cùng kiếm tiên sinh với mái tóc bạc phơ, mang khí phách tựa thiếu niên, đều đang chạy đến, muốn hợp lực cùng Tô Thần. Ba vị kiếm tiên lộng lẫy nhất của nhân gian này, đi nghênh đón kẻ địch chưa từng có đổ bộ xuống trường trung nhân gian. Rất nhanh, bọn hắn đều đã dừng bước, ánh mắt lộ vẻ kinh hãi chưa từng có, cũng chính vào lúc này, nhìn rõ sự chênh lệch giữa ba đại kiếm tiên bọn họ. Trong ba đại kiếm tiên, Tô Thần một mình gánh vác, căn bản không cần bất kỳ ai trợ lực. Hắn một mình, có thể chẳng thiên, có thể chém sạch ma quỷ của Tiên Lâm. Đây là, ta không nhìn lầm chứ? Đại Ngu kiếm tiên cùng kiếm tiên sinh, ánh mắt đều trở nên phức tạp. Oeng, một tiếng nổ nặng nề, ngay tại thời khắc này, trong trường trung nhân gian, 10 vạn dặm sơn hà thiên địa, vang vọng trong tâm trí của tất cả sinh linh. Giờ khắc này, tất cả tu hành giả nhân gian ở đây đều ánh mắt hoảng sợ, thấy một cánh cổng cao tới vạn trượng, che trời sừng sững, đáng sợ, ầm ầm nổ tung. Khấu Thiên Môn, hắn đang khấu thiên môn. Phong Tuyết kiếm tiên, vậy mà lại đang khấu thiên môn. Trước hôm nay, hắn lại vẫn chỉ là cảnh giới tông sư hậu thiên, hôm nay mới khấu mở thiên môn, thành tựu tiên thiên đại cảnh. Có người khàn cả giọng gào rú, rõ ràng là Đại Ngu Nguyệt. Tất cả mọi người ở đây đều đang hoảng sợ. Phong Tuyết kiếm tiên này, trước hôm nay, vậy mà lại không phải tiên thiên đại cảnh. Hắn căn bản chưa từng thành tiên, vẫn chỉ là một tu hành giả nhân gian vô danh. Khi còn ở hậu thiên cảnh, lại chém ngang được trúc cơ thượng cang. một kiếm quét sạch tiên tiên đại cảnh. Đây rốt cuộc là làm thế nào được? Thì ra, ngươi mạnh mẽ đến vậy, vẫn chưa đạt đến cực hạn của nhân gian sao? Dưới chân Đăng Tiên lâu, Cô Tuyệt lão ma, người vẫn luôn vắng mặt, đứng trước một tòa thanh đồng môn, hắn tin tưởng hơn bất cứ ai điều này đại biểu cho cái gì. Đại cảnh, thương sinh nguyện giao long, không, là chân long. Ngay lập tức, trong thiên địa, đầy trời phong tuyết rơi xuống, lại có một đạo kiếm quang, chói loa rực rỡ, đột ngột từ mặt đất bật lên, xông thẳng lên trời ba vạn trượng, tận diệt thai hỏa nhân gian. Cũng chính là khoảnh khắc kiếm này, Tô Thần bước vào tiên thiên đại cảnh, thành tựu cực cảnh đại tông sư. Không, ngươi là cực cảnh tiên. Lúc này, lão giả Mực Giao định chạy trốn, nhưng đã không kịp nữa rồi, hắn cũng rốt cuộc hiểu rõ, cảm giác nguy hiểm là chuyện gì xảy ra. Nhân gian nơi đây, chẳng qua chỉ lớn bằng lòng bàn tay, dù là do đại tu hóa thần biến thành, nhưng cũng chỉ là một trong hàng vạn tiểu nhân gian của đại nhân gian. Thế nhưng mà, chỉ là một tiểu nhân gian như vậy, vậy mà đã đản sinh ra một cực cảnh chân long. Vì sao? Tại sao phải như vậy? Một đám con cưng bất thế của Linh Ngân Đạo Đài thì cũng thôi đi. Ngàn năm trước, đạo tử bất thế của Huyền Tiên Tông còn sống thì cũng thôi đi. Tại sao phải có một cực cảnh tiên đáng sợ như thế này? Lão giả cùng một đám trúc cơ ma tu, luyện khí ma tu, lúc này đều phát điên muốn trốn về chân chính nhân gian. Đáng tiếc, đã quá muộn rồi. Nhất kiếm này chém chết tất cả. Ma dao đã diệt. Lão giả, thất khiếu chảy máu, ầm ầm nổ tung. Cả trúc cơ ma tu, luyện khí ma tu cũng đều không còn sót lại gì cả. Dưới nhất kiếm này, sát nghiệm của Tô Thần quét qua, không ai có thể sống sót. Phong tuyết bay xuống, bao trùm hoàn thành. Còn nữa, nước sông bên ngoài hoàn thành, chảy ngược lại, trào vào vết kiếm mà Tô Thần để lại sau khi chém xuống nhất kiếm này. Trong hoàng thành rộng lớn trăm ngàn dặm, vì thế đã có một kiếm hà bị nó xuyên qua, chia thành hai phần, mà vết kiếm ấy ngay cả mây mưa quần cuộn trên bầu trời cũng không thể che phủ, hòa hợp tương ứng. Thật mạnh. Kiếm tiên sinh trầm mặc một lúc, rất lâu sau phát ra một câu như vậy: thiên hạ đã có nhất kiếm chi tiên, chẳng cần đến hai người ta và người nữa. Đối mặt đại ngu kiếm tiên, trong lòng hắn tràn đầy khí phách kiệt ngạo, vẫn có thể đuổi kịp, giẫm nát hắn dưới chân, để chứng minh tu hành nhân gian không hề kém thông thiên tiết lộ. Thế nhưng mà đối mặt nhất kiếm này, ngu khí phách trong lòng hắn không còn cách nào phát ra được nữa. Hán, cuộc đời này đều không thể siêu việt. Nhất kiếm tiên, nhân gian đệ nhất tiên, danh xứng với thực. Đại ngu kiếm tiên cũng cười khổ. Cho đến nay, hắn không còn cách nào liên hệ chụp nhật nhất kiếm đáng sợ này với nhất kiếm tam biến hóa bình thường mà hắn năm đó truyền thụ. Kiếm này có thể nói là thần thông tam kiếm. Phong tuyết tối lui, đáng tiếc, hoàn thành không còn bóng dáng Tô Thần. Chỉ có con sông xa xa, theo mực nước rút xuống, trên đỉnh một ngọn thanh sơn bị chẻ đôi, có một bóng người, râu cây cắm rễ vào lòng đất, kéo hắn đi, chậm rãi biến mất. Bên ngoài tiên môn, chân chính nhân gian, Đông Ngực, Ma Huyền Tông, mấy bóng người, phía sau họ đều có một ma ảnh ngập trời, che trời sừng sững, che kín cả trời ngày lẫn đêm. Trước mặt họ, từng tấm mệnh bài nổ tung, khiến họ trầm mặc một lúc. Chỉ có một bóng người, chật vật lao ra tiên môn. Hắn là Ma Tông đạo tử Minh. Lúc này, ánh mắt vẫn còn hoảng sợ, run rẩy không ngừng, giống như bị dọa đến ngây người. Xảy ra chuyện lớn rồi. Cực cảnh tiên bị áp chế ngàn năm, vậy mà lại xuất hiện một chân long như vậy. Hy vọng là chúng ta vừa rồi trong khoảnh khắc đó cảm nhận sai rồi. Các cự phách Ma Huyền Tông trầm mặc một lúc. Cực cảnh tiên lấy tiên làm thức ăn. Dù có sự phân chia tiên ma tu sĩ, cực cảnh tiên đều là công địch của bọn họ. So sánh với điều đó, ma niệm hóa thần để lại, ngược lại là chuyện nhỏ. Đi thông báo cho bốn đại tông khác, không thể để ma đầu kia lớn lên, phải bóc chết. Một đám cự lão ma tông lại xưng hô một nhân gian tiên thiên đại cảnh nhỏ bé là ma đầu, nhưng không một ai cảm thấy kỳ lạ. Chỉ vì đây là một cực cảnh chân long. Suốt vạn năm qua, ba trận phạt ma chi chiến mới miễn cưỡng đè nén được khí diễm hung hăng của cực cảnh tiên, tuyệt đối không thể để cực cảnh đại thế lại đến nữa. Bọn hắn không thể lại sống như heo như chó. Chương 115, thay đổi nhân gian. Chương 115, thay đổi nhân gian. Sau trận chiến thiên môn hạo kiếp, cả hoàng thành trở thành một đống đổ nát, một đám cổ tu sĩ cũng chịu thương vong thảm trọng. Nhưng may mắn là những tiên nhân thiên ngoại xâm phạm này toàn bộ bị đánh lui. Tiếp theo, dưới ánh mắt mong đợi của mọi người, tiên môn tụ hội tam vận hoàn toàn ngưng tụ thành thực thể, hiện ra trước mắt phàm tụ. Từ trong trưởng trung nhân gian, đẩy cánh cửa này ra, sẽ được truyền tống đến bất kỳ nơi nào trong đông vực của chân chính nhân gian sơn hải giới. Không nói thêm lời, chỉ là những cổ tu sĩ còn sót lại ở đây sớm đã không còn nhiệt tình như trước. Một trận chiến này khiến bọn họ khiếp vía. Thì ra chân chính nhân gian đáng sợ đến vậy. Bọn họ những kẻ nhỏ bé như con sâu cái kiến, liệu có thể sống sót ở nơi đó không? Nhưng vẫn có người bước ra một bước, bước về phía thiên môn. Ta ở nhân gian tu hành đã đạt cực hạn, tự nhiên muốn đi đến chân chính nhân gian, xem liệu còn có con đường tu hành nào trên tiên tiên đại cảnh hay không. Kiếm tiên sinh tóc trắng bay lượn như lưu quang kinh hồng, vượt vào giữa cánh cửa này. Sau đó thì là đại ngu đăng tiên, thân mặc áo đen, không thấy rõ khuôn mặt, lưng có một đan lô, hắn cũng không nói nhiều, chỉ chắp tay hướng về không, rồi cũng đẩy cửa rời đi. Ngược lại là đại ngu kiếm tiên có chút tiếc nuối nhìn về phía hoàng thành tìm kiếm, đáng tiếc thế nào cũng không tìm thấy bóng người sừng sững trong gió tuyết kia. Đáng tiếc, hắn cũng đi rồi. Sau đó, những cổ tu sĩ còn lại, có người nhìn chằm chằm tiên môn, rồi ảm đạm rời đi, có người thần sắc dãy rủa, nhưng vẫn lựa chọn đẩy tiên môn ra, tranh giành một tương lai. Người không đi sao? Đại ngu Nguyệt nghiêng đầu nhìn không. Chờ một chút, chấm là hoàng đế, ít nhất phải sắp xếp thiên hạ này ổn thỏa mới có thể rời đi. không không dừng lại ở hoàng thành. Hắn trông về phía xa non sông thiên hạ, phản phất thấy vô số dân chúng đang mong ngóng vị hoàng đế như hắn có thể ở lại. Nhưng hắn đã đợi ngàn năm, mới đợi được cơ hội về nhà này. Hắn dù thế nào đi nữa, vẫn phải quay về, huống chi hắn còn muốn mang trở về. Hoàng đế, Đại Ngu Nguyệt, vị hoàng đế cuối cùng của Đại Ngu Vương triều này, mặt đầy vẻ khó hiểu, hắn không hiểu, chỉ là một đám dân đen kiến hôi mà thôi, không cần bận tâm. Chết rồi thì cứ chết thôi. Tiên Lâm, đi đến chân chính nhân gian mới là chuyện thực sự quan trọng. Tùy ngươi. Đại Ngu Nguyệt để lại một câu nói, mang theo nội tình Đại Ngu rồi rời đi. Chỉ để lại không một mình, chấp trưởng càn khôn tại hoàng thành, biến hoàng thành vốn đã trở thành phế tích sau một kiếm của Tô Thần, một lần nữa đứng vững. Thoáng chốc, xuân qua thu lại, đại càn 5 năm, mọi chuyện trước cửa cung, không trong bộ Hắc Long đế bảo, hệt như năm xưa, đang chờ đợi. Đáng tiếc, vẫn không thể đợi được đến khi Tô Thần trở về. Vậy hạ, chi phí để sửa chữa hoàng thành này quá lớn, gần như đã vét sạch số nội tình ít ỏi trong quốc khố rồi, vì sao không trực tiếp rời đô đến Cựu Chu hoàng thành? Một vị đại thần có ý kiến đang hỏi. Không không trả lời, hắn chỉ là không muốn khiến cho vị bằng hữu kia sau khi tỉnh lại phát hiện hoàng thành mà hắn chờ đợi hơn 30 năm đã biến mất mà thôi. Cũng đã đến lúc này rồi, đã đến lúc phải rời đi. Đêm đó, không không cởi bỏ bộ Hắc Long đế bảo, nhìn cánh cổng sắp bất ổn, đi đến thâm viên dưới đăng tiên lâu, thu hồi hắc quan chứa đầy trọc. Hắn đẩy tiên môn ra rồi rời đi. Đại càn năm thứ 5, mùa đông, tân đế kế vị. Hắn là con trai của Vân Dương quận chúa, gọi là Tuyệt. Sau khi không rời đi, thiên môn tiêu tán, tam vận trở về thiên địa, từ đó, những người nên đi đến chân chính nhân gian sơn hà giới thì đã sớm rời đi. Những người không dám đi thì cũng có thọ nguyên không còn nhiều, những người nên tọa hóa thì đã tọa hóa. Dựa theo lẽ thường, nhân gian vốn dĩ không còn tiên tung, trở lại thời đại tu hành. Chỉ có trên đỉnh Vân Ẩn Sơn, tại lối vào tiên phường, có năm nhân vật kiệt xuất, mượn tiên phường để một lần nữa chấp trưởng nhân gian, ngay cả địa linh khi nhìn năm tiên tài chói mắt như những ngôi sao này, cũng đều đã trầm mặc. Sau khi thiên môn khép kín, tam vận vốn dĩ nên hợp nhất vào chân chính nhân gian, cùng với tiểu nhân gian này, hòa hợp với sơn hà giới, trở thành một phần của chân chính nhân gian. Sau Trảm Thiên, không còn tiên ý, hắn và cây bảo thụ gánh chịu nhân vận trong đại càn hoàng cung, cùng nhau chia cắt một phần quyền hành của thượng cang. Họ đã đạt thành thống nhất, không muốn bị tiêu vong, vì thế đã để tam vận trở về thiên địa, lắng đọng lại trưởng trung nhân gian, tiếp tục ngăn cách với sơn hà giới, không hòa hợp với nó. Từ nay về sau, nơi đây trưởng trung nhân gian cũng không ngừng quyết trương. Đáng tiếc, vẫn không thể thực hiện theo kế hoạch. Những thiên tài tiên ma này là muốn đến giết hắn sao? Chư vị, đây là vì sao? Địa linh đang hỏi. Giết người? Không, đúng hơn phải nói tàn sát long. Không hòa hợp với sơn hà giới thì cứ đừng hòa hợp chứ sao? Dù sao đâu vực cũng chẳng thiếu mảnh tiểu thế giới như ngươi đâu, ha ha ha. Năm vị thiên tài đang cười, cười phá lên, không hề coi sơn hải địa linh một trong những chiến lược mạnh nhất của giới này ra gì. Bọn họ đều là trúc cơ đại cảnh, hơn nữa đều là linh ngân trúc cơ, cảnh giới trúc cơ mạnh nhất. Không biết trên người bọn họ có loại bảo vật nào có thể không bị áp chế mà tại trường trung nhân gian này tiếp tục tu luyện và phát triển, đạt tới trúc cơ trung cảnh, thậm chí cảnh giới sau đó. Bọn họ đến là để săn lùng và giết chân long cực cảnh. Không chỉ như vậy, dưới đăng thiên lâu, tại vô đáy thâm viên đó, khi không đã rời đi, có một bóng người tay cầm bốn viên bảo châu đến nơi đây, đi về phía đối diện với thanh đồng môn, nơi có bóng tối. Ở nơi này, hắn tìm được một thâm viên giữa lòng thâm viên, nơi đây quanh năm bị bao phủ bởi sương mù đen kịt. Ta bị vứt bỏ rồi, phải không? Nếu đã như vậy, tao cùng mày làm giao dịch được không? Bóng người này nâng con ngươi lên, hiện ra một khuôn mặt xinh đẹp vẫn như cũ dù đã trải qua bao năm tháng, nàng là Tề Vương nữ lạc. Dưới vực sâu có một con mắt đỏ máu mở ra, hắn tự xưng Chọc Thế Tiên, Hắc Uyên Chi Tổ. Nơi người sáng lập Hắc Uyên này bị phong ấn, từ trước đến nay cũng không phải ở nơi nào khác, mà là ở dưới chân hoàng thành này, chính giữa thâm viên của thâm viên. Cho nên Hắc Uyên mới gọi Hắc Uyên. Thời gian như toi đưa, trong mấy mắt đã đến đại càn năm thứ 10. Khoảng cách trận chiến tiên môn đã trôi qua suốt 6 năm. Ngoài hoàng thành, tại Thanh Sơn cô đảo có một nấm đất, đất đống hơi rung chuyển, sau đó vô số dâu cây từ lòng đất mọc lên. Thoáng chốc, những dâu cây này tụ lại với nhau, hóa thành một bóng người, mặt như con ngọc, mắt như hàn tinh, trong mắt lóe lên vẻ mờ mịt. Rõ ràng là Tô Thần. Đây là thời đại gì, cảm giác như giấc ngủ này của ta kéo dài rất lâu. Tô Thần tỉnh lại, trước tiên liền nhắm mắt lại để quan sát một trường sinh thụ trùng trong cơ thể. Lúc này, cành lá của nó đã sinh trưởng, đã có lác đác lá cây, cành lá có những đường vân, giống như từng dòng sông thời gian đã mất của thế giới đang từ từ chảy xuôi. Trường sinh đạo thụ rất lợi hại. Điều này thì Tô Thần đã sớm hiểu rõ. Hắn tương đối quan tâm năng lực mà trường sinh đệ tứ cảnh mang lại. Rất nhanh, hắn đưa tay ra, ngay khoảnh khắc này, trường sinh chân khí vốn dĩ nên có lại biến mất, thay vào đó là một giọt chất lỏng nóng ánh sáng long lanh, phát ra ánh sáng trắng mướt. Trường sinh đệ tứ cảnh, trường sinh huyết, cỏ cây phục hồi, bảo dược hóa linh dược, có thể tập bộ linh chủng, thúc đẩy linh dược phát triển, chỉ cần đủ, có thể biến linh dược trăm năm thành linh dược ngàn năm. Cũng coi là phiên bản thăng cấp và tăng cường của trường sinh khí. Đại khái, một giọt trường sinh huyết tương đương với hơn 1000 đạo trường sinh khí, chỉ cần một giọt trường sinh huyết liền có thể sản sinh hàng loạt tông sư, coi như tác dụng không lớn. Bất quá, ngược lại có thể tích lũy dần, đại khái mỗi tháng tích lũy được một giọt trường sinh huyết. Hiên Viên Bảo Thụ có lẽ cũng đã đến lúc trưởng thành. Cũng không biết, hôm nay là năm nào tháng nào? Tô Thần trông về phía xa hoàng thành, có thọ hỏa phồn thịnh, nhưng lại có sương mù lở lở, hình như có chút không thích hợp. Cụ thể là lạ ở điểm nào? Tô Thần cũng không rõ ràng lắm. Hắn lắc đầu, sau đó xoay nạp giới trên ngón tay, thay đổi huyền ý đi, chân đạp trên mặt nước sông, muốn tiến về phía hoàng thành. Trận chiến ấy, hắn vội vàng tỉnh lại, liền đi đến chiến trường, dùng nhất kiếm càn quét các cường giả trúc cơ từ sơn hạ giới hàng lâm. Vì thế, không tiếc việc sớm đột phá thiên môn, bước vào tiên thiên đại cảnh. Bất quá, cũng may mắn là dù thiên môn đã đột phá, hắn tuy là tiên thiên đại cảnh, nhưng vẫn chưa sinh ra tiên thiên chi khí. Nếu muốn sinh ra, thì phải sinh ra tiên thiên long khí mạnh nhất. Tiên thiên tuy chỉ có một cảnh, nhưng khi đã có ba đẳng cấp, hạ khí như sương mù, trung khí như nước, thượng khí như binh giáp. Chỉ có người có thượng đẳng khí mới có thể hướng trời đoạt mệnh, tiếp tục tăng trưởng thực lực tại tiên thiên đại cảnh. Ngoài ra, còn có tiên thiên long khí nữa. Cảnh giới này chỉ có mượn nhờ thiên địa linh vật mới có thể đạt được. Tại tiên thiên đại cảnh, Tô Thần muốn có được là hiên viên long khí. Xa xa, có vô số lâu thuyền, thuyền hoa. Tô Thần cùng thiên địa tương dung, cũng không muốn lộ diện trước mặt người khác, hắn đạp trên nước sông, theo dòng sông, muốn bước vào hoàng thành. Nhưng vào lúc này, trong hoàng thành, kiếm khí ngập tràn khắp phố, phóng lên trời. Nháy mắt, trời tối sầm lại. Có lôi pháp khủng bố từ trên trời giáng xuống, đón lấy kiếm khí đáng sợ, đánh cho trời đất tối tăm, ngay cả mặt nước sông hồ ngoài trăm dặm này cũng đều chịu ảnh hưởng, sóng sông biển cả cuộn trào, suýt chút nữa lật tung những lâu thuyền và thuyền hoa này. Chậc chậc, không hổ là kiếm tông chủ, còn có đạo môn giáo chủ, tỷ thí thường ngày đều có trình độ như vậy. Hai vị này, từ đầu đại càn, một mực đánh nhau cho tới đại càn năm thứ 10 bây giờ, e rằng đều đã đạt đến cảnh giới hướng thiên đoạt mệnh rồi. Trên lâu thuyền, thuyền hoa, có quý công tử trẻ tuổi đáng khẽ nói. Lúc này, có một giọng nói vang lên sau lưng hắn. Đại càn 10 năm. Người nói chuyện đúng là Tô Thần. Người nào? Ngay lập tức, các hộ vệ của quý công tử này liền bốn phương tám hướng chạy đến, muốn tóm lấy thích khách không biết từ đâu xuất hiện này. Thực lực của bọn họ không kém, đều có tiêu chuẩn nhị phẩm, có người tạm phủ chấn động như sấm rền, còn có người nộ cương cổ trào, phất tay liền là kiếm vũ chân khí. Đáng tiếc, quá yếu. Tô Thần chỉ là nhấc chân đạp mạnh xuống lâu thuyền, liền có sóng gió vô hình đem những cao thủ nhị phẩm này quét bay ra ngoài. Tông sư, quý tử đột nhiên biến sắc. Hắn căn bản không biết tại sao lại có tông sư xuất hiện bên cạnh hắn. Nghe không biết ta. Tô Thần có chút nghi hoặc. Dung mạo của hắn vẫn như trước. Với danh tiếng của hắn, thiên hạ tán dương, vạn dân cung phụng, chẳng qua mới 6 năm trôi qua, lại đã có người không nhận ra hắn sao? Mà thôi, tự mình xem đi. Tô Thần gỡ xuống một sợi râu của hắn, ngay lập tức biến mất vô tung vô ảnh. Râu cây khởi động, dung hồn truy ức phát động, từng bức họa hiện lên. Đại càn năm thứ tư, tiên lộ đoạn tuyệt, tu hành cường thịnh. Khi thiên hạ náo động, nữ đế lên ngôi, ngăn chặn phong ba giữa lúc nước sôi lửa bỏng. Có năm vị tiên nhân từ phương bắc mà đến, hàng lâm xuống hoàng đô, truyền đạo cho thiên hạ, một lần nữa bố trí thông thiên tiên lộ, từ đó, thiên hạ thái bình dân an. Không đúng, nữ đế là ai? Không, kẻ này mới 17, 18 tuổi, trong đầu vì sao chỉ có ký ức sau đại càn 4 năm, còn ký ức trước đại càn 4 năm thì vì sao lại không có chút nào? Lúc này, Tô Thần cau mày, lờ mờ có dự cảm chẳng lành. Đổi ký ức của một người khác xem sao. Tô Thần bay vút đi, rất nhanh, liền đi tới một chiếc thuyền hoa và một chiếc thuyền buồm đen đang bắt cá, lần lượt lấy đi một sợi tóc của vũ công và của lão ngư dân. Dung hồn truy ức phát động. Ông, bọn họ, một người hơn 20, một người đã ngoài 40, tuổi thọ 50 năm đã rất gần, đều chỉ còn lại vài năm. Vẫn như vậy, vẫn không có ký ức về 4 năm trước đại càn. Đây là tiên thuật, hay là một loại pháp môn nào khác? Là thứ bao phủ hoàn thành, hay là bao trùm toàn bộ nhân gian? Tô Thần lại một lần nhìn về phía giữa tầm mắt, làn sương mù dày đặc đang bao phủ trên từng đạo thọ hỏa kia. Có lẽ, vấn đề có lẽ nằm ở chính làn sương mù này. Thế nhưng mà, vì sao? Chỉ trong 6 năm ngắn ngủi, chuyện gì đã xảy ra? Tô Thần nhìn xa về phía hoàng thành. Hoàng thành cổ xưa này đã trải qua gần ngàn năm, vẫn còn có thể lờ mờ nhận ra bộ dáng trước khi hắn ngủ say. Ngay cả dòng kiếm hà xuyên qua hoàng thành, chia đôi nó ra làm hai phần, cũng đều là vết tích hắn lưu lại năm đó khi nhất kiếm càn quét ma giới tiên lâm. Thế nhưng mà, vì sao tất cả dân chúng đều quên lãng ký ức về 4 năm trước đại càn? Làn sương mù này rốt cuộc là cái gì? Tô Thần đạp sóng lướt gió, tiến vào hoàng thành. Với tạo nghệ của hắn, hòa mình vào thiên địa, ngay cả người hướng thiên đoạt mệnh cũng khó mà phát hiện ra hắn. Hôm nay, trong trường trung thế giới này, hắn chính là người tu hành tuyệt đỉnh chân chính của nhân gian. Rất nhanh, hắn liền ngây ngẩn cả người. Trong hoàng thành này, hắn nhìn thấy một pho tượng hùng vĩ, đây là một nữ tử có dung mạo trong trẻo nhưng lạnh lùng, nhìn xa về phía sơn hà thiên hạ. Người này, hắn rất quen thuộc. Tề Vương nữ lạc. Vì sao? Không phải chứ, trước khi đi, lại truyền ngôi vị hoàng đế cho nàng. Tô Thần khó hiểu. Hắn tiếp tục đi tới. Lúc này, hắn dừng chân trước cửa cung, bởi vì hắn nhìn ra được làn sương mù đáng sợ, gần như bao phủ toàn bộ nhân gian này, rốt cuộc là từ đâu mà ra? Ngay dưới đăng thiên lâu, cái vực sâu mà Tô Thần chưa từng đặt chân tới. Cùng lúc đó, trong hoàng cung, có hai thân ảnh, một nữ tử đang ngồi cao trên ngôi vị hoàng đế, một người khác thì đang nhắm mắt dưỡng thần trên giường. Lúc này, cả hai người cùng lúc mở mắt ra. Hán, rốt cuộc xuất hiện. Trong thế tiên, gào rú trong phẫn nộ, hóa thành thủy triều đen sôi trào khắp trời, lao về phía ánh mắt mà hắn cảm nhận được. Cách một cung môn, hai người đang nhìn nhau. không có nửa điểm do dự. Tô Thần xoay người rời đi, chỉ vì trong cảm nhận của hắn, không chỉ có hai luồng khí tức đáng sợ khó tả này, mà còn có thêm năm luồng khí tức đáng sợ như mặt trời của tiên đạo, đang phi tốc lao về phía hắn. Bảy vị tồn tại này đều vì hắn mà đến, tựa hồ là đến để lấy tính mạng của hắn. Nhân gian này có chút khó lường. Tô Thần nói nhỏ, kỳ lạ, vì sao lại biến mất rồi? Đáng giận, 6 năm rồi, cuối cùng cũng phát hiện ra khí tức của hắn, nhưng lại để hắn cứ thế biến mất ngay trước mắt. Bảy thân ảnh đáng sợ, như những mặt trời trong trời đất, cũng đã giáng lâm, họ chia thành hai phe, đề phòng lẫn nhau, tìm kiếm khắp nơi, nhưng lại không tìm thấy bất kỳ dấu vết nào của Tô Thần. Cùng lúc đó, ngay dưới mắt bọn họ, có một thiếu niên mặc y phục đen đang cố hết sức đẩy một chiếc xe ngựa, chậm rãi đi qua. Trên bàn tay phải của thiếu niên, thình lình có một vết ấn màu xanh thẳm. Chương 116, Hướng Thiên Đoạt Mệnh chương 116, Hướng Thiên Đoạt Mệnh vị cực cảnh chân long này, lại để hắn trốn thoát mất rồi. Trên không hoàng thành, bảy thân ảnh không giao lưu, họ kiêng kỵ lẫn nhau, chưa từ bỏ ý định tiếp tục tìm kiếm trong hoàng thành. Thế nhưng mà, lại không thể tìm thấy bất kỳ khí tức nào. Phản phất vừa rồi chẳng qua là do bọn họ cảm giác sai, vị cực cảnh chân long đáng sợ này, cũng như 6-7 năm qua, chưa từng xuất hiện. Chẳng lẽ hắn đã đi đến chân chính nhân gian, sơn hạ giới rồi sao? Trong thế tiên, như một làn hắc vụ, đôi con ngươi màu đỏ tươi hiện lên vẻ bạo ngược. Nó không có thân thể, cho nên vị cực cảnh chân long này chính là thân thể mà nó đã chọn, nó đã tới sơn hải giới để đoạt lại thân thể thật sự của mình. Con cưng của tiểu nhân gian, giết dễ như trở bàn tay. Nhưng sao lại không tìm thấy? Cứ như thế này, mật lệnh của trưởng giáo, làm sao hoàn thành đây? Năm vị tiên ma con cưng, trong mắt hiện lên vẻ lo lắng. Bọn họ đều là tiên tri tiêu tử, thời gian đặc biệt quý giá. Chỉ có săn giết được vị cực cảnh chân long này, thì 6 năm hao tổn tại trưởng trung nhân gian này mới không tính là lãng phí. Thật tình không biết, lúc này Tô Thần mà bọn họ ngày đêm mong nhớ tìm kiếm, lại đang ngay dưới mắt bọn họ, nên ngang tiến vào hoàng cung. Cảm ơn a. Nhìn y phục của ngươi, ngươi cũng là thái giám, là huyền sắc thái giám mới vào hạ. Chiếc xe dưa leo rau quả, bị một đường đẩy vào ngự thiện phòng, vị thái giám áo thanh bảo đi trước tiên, lau mồ hôi, nhìn về phía Tô Thần. Đúng vậy a, ta gọi Hứa ca. Tô Thần với dáng vẻ Hứa ca, cười mỉm đáp lại. Sau đó, hắn liền rời đi. Hoàng cung đã thay đổi bộ dạng từ lâu. Một dòng kiếm hạ, xuyên qua hoàng thành, rồi xuyên qua cả hoàng cung, trên bầu trời xanh phía trên hoàng cung, còn có một vết kiếm đáng sợ dài ngàn dặm không dứt. Nhất kiếm này là Tô Thần chém xuống. Thế nhưng mà, những dấu vết liên quan đến hắn, phản phất đều bị làn sương mù lớn này xóa sạch. Đây phải là thủ đoạn tiên thuật bậc nào? Là công sức của trúc cơ sao? Ngay cả trúc cơ bình thường cũng không cách nào làm được, cần phải là trúc cơ hậu cảnh, đã tu thành bổn mạng đạo thuật. Tô Thần đứng bên cạnh kiếm hạ, trong cơ thể, cuốn vô tự thư kia từ từ lượn mở. Tất cả mọi thứ liên quan đến cảnh giới trúc cơ rót vào đầu hắn. Luyện khí tiết lộ, có thập trọng. Tiến lên trên nữa, chính là cảnh giới trúc cơ. Trúc cơ có 3 loại, trúc cơ phàm loại, 9 phần 10 những người trúc cơ trong thiên địa đều là loại này, trong số đó những người cường đại thì dùng đạo đài để tiến hành trúc cơ lần thứ hai. Trúc cơ linh chủng chính là dùng linh vật đáng sợ được thiên địa tầm bổ để đạt tới cảnh giới trúc cơ, linh ngân diễn sinh từ thập tuyệt thuật chính là loại này. Trong số đó những người cường đại cũng có thể dùng đạo đài để tiến hành trúc cơ lần thứ hai. Mỗi một người trúc cơ như vậy đều là nhân vật con cưng, thường có thể làm được trúc cơ sơ cảnh giết chết chúng cảnh chiến đấu với hậu cảnh quét sạch cùng thế hệ. Năm vị tiên ma con cưng đã xâm nhập trường trung nhân gian để tấn công, trong cơ thể đều có linh chủng như vậy, đã đạt được loại trúc cơ này. Về phần loại thứ ba, là thiên đạo trúc cơ, hiếm có như lông phượng sừng lân, nhìn khắp lịch sử sơn hà giới, cũng chỉ đếm trên đầu ngón tay, mỗi người đều là chân long con cưng chắc chắn sẽ thành kim đan. Pháp mạnh nhất của cảnh giới luyện khí, sau khi bước vào trúc cơ, liền có thể lột xác thành bổn mạng đạo thuật độc nhất vô nhị. Làn sương mù này là đạo pháp của con cưng nào? Tô Thần khó hiểu, nhưng dứt khoát cũng không suy nghĩ gì thêm. Lúc này, trong hoàng cung này, hắn nhàn nhã bước đi, thong thả giả bước. Xa xa, có một vị thái giám quản sự áo lam và một đám cấm vệ đang túm tụm bên cạnh một thiếu niên mặc bạch long phục. Thiếu niên mặc bạch long phục này đang thả câu giữa kiếm hà. Trong kiếm hà có sóng cuộn trào và từng đàn cá bơi hình thù kỳ quái đang bơi lội nhanh chóng. Rất lâu sau, một con cá cắn câu. Thành công, chúc mừng thái tử điện hạ. Vị quản sự áo lam quỳ xuống, kinh hỉ kêu lên. Tiếp theo trong nháy mắt, con cá bơi vừa bị câu lên này liền hóa thành một luồng kiếm ý rót vào người bạch long thái tử này, khiến hắn chấp trưởng một phần kiếm ý. Kiếm ý này chỉ có nhất phẩm, lại rất dễ khống chế. Người này tuổi không lớn, nhưng lại có tu vi nhất phẩm, thiên phú phải nói là rất được. Thái tử thấy vậy, Tô Thần muốn định đi tới tàng thư lâu, lại dừng chân lại. Hắn nhớ không lầm, đương triều nữ đế là Tề Vương Nữ Lạc. Vị thái tử này chẳng lẽ là huyết mạch của Tề Vương Nữ Lạc sao? Có thể không đúng chứ. Tề Vương Nữ Lạc thân thể đã sớm đổi chủ, biến thành khôi lỗi của cổ tiên, ngay cả tiên lâm nàng cũng không đi đến, đủ để thấy nàng tính toán quá nhiều, làm sao có thể sinh hạ huyết mạch được. Người tới cầm cần câu giúp ta. Thiếu niên mặc bạch long phục vẫy vây tay về phía Tô Thần. Ta. Tô Thần nhìn quanh trái phải, nhưng vẫn đi tới. Vị thái giám quản sự áo lam nhíu mày. Huyền sát thái giám này có chút lạ mắt, hắn ta vậy mà chưa từng gặp mặt. Thái tử điện hạ có thể coi trọng ngươi một chút, coi như là phúc phận của ngươi, sau này cứ đi theo chúng ta mà làm việc. Vị áo lam nhàn nhạt cười. Đối với cái này, Tô Thần không nhịn được bật cười, không để ý đến lời đó, hắn đã cảm thấy hứng thú một chút, cầm cần câu, chẳng biết vì sao, Khi gặp Bạch Long thái tử này, cũng cảm thấy hợp ý kiếm hà trước mắt, cũng giống như nộ giang phân sông bên ngoài hoàn thành, đều quần quật chạy ngàn dặm, nhưng vết kiếm hắn chém xuống, kiếm ý trùng thiên, mãi lâu không tiêu tan. Chưa từng nghĩ đến, vậy mà lại thai nghén ra loại kiếm ngư này. Ngươi muốn loại kiếm ý nào? Tô Thần nắm cần câu thật dài kéo dài ra phía trên kiếm hà. Cẩn thận chút, chớ để làm cá giật mình. Áo lam quản sự có chút căm tức tên huyền sắc thái giám này, mà được hắn thưởng thức lại không chịu dập đầu cảm tạ, thậm chí ngay cả khi đối mặt thái tử cũng không thèm hành lễ. Cũng không biết là người hầu của cung nào, mà lại vô phép tắc như vậy. Ta xem một chút cá vương. Phong Tuyết kiếm ý. Bạch Long thái tử đang nói chuyện, nắm chặt tay Tô Thần. Hắn là một người trẻ tuổi 19 tuổi, dung nhan tuấn lãng, khuôn mặt như vẽ, khí chất phần nào thoát tục. Kiếm hà dài ngàn dặm không dứt, có một con cá lớn, thân dài 1 mét, toàn thân vảy như băng tinh, nơi nó đi qua, băng tuyết liền phủ xuống. Chiến lực của nó, cho dù là tông sư cũng không thể hạ phục. Con cá vương này tung hoành sông hồ 6 năm, dù đại càn tam quân ra tay câu, cũng không thể đạt được cơn muốn. Tốt. Tô Thần nhìn sâu vào đối phương, lấy ra một ít mồi, rồi bắt đầu thả câu. Thấy vậy, áo lam quản sự nhịn không được cười lạnh. Huy hoang, muốn định bợ điện hạ, ngươi cũng phải có bản lĩnh này mới được, câu cá vương mà ba quân còn không làm được, ngươi có thể làm được sao? Tô Thần không nói. Một giấc 6 năm, mở mắt ra, nhân gian đã đổi thay. Năm đó cố nhân sớm đã bước vào tiên môn mà đi xa. Nhân gian này chỉ còn lại hắn một người. Hắn cũng nên nhanh chóng đi đến Sơn Hải nhân gian. Cá đến rồi. Tô Thần cười, sau đó dương cần câu lên. Đầu dây câu trống rỗng, chẳng câu được một con cá nào. Ha ha. Áo lam quản sự cười lạnh, đang định nói gì đó thì rầm rầm. Mặt nước kiếm hà nổi lên vô số gợn sóng, xa xa, những đàn cá bơi lội dày đặc lao đến, dường như chen chúc nhau, đến để diện kiến quân vương của chúng. Có cá chuối như mực, lớn bằng lòng bàn tay, mà sắc bén như kiếm phong, khiến không ít cá bơi kiếm ý xung quanh bị quấy nhiễu, như một vị đại tướng quân trên sa trường hùng dũng, oai vệ, khí phách hiên ngang. Còn có cá đỏ như lửa, như xích viêm trong nước, bay nhanh mà đến, nước xung quanh đều sôi trào lên, tranh đấu với cá chuối. Sau lưng bọn họ, còn có những con cá lớn vẩn quanh sấm sét, điện quang lấp lánh, còn lại vô số cá bơi khác. Đây là cá bơi có sức sát phạt sánh ngang tông sư, còn có viêm cá, lôi cá cũng sánh ngang tông sư. Chúng đều là cá vương sao? Hôm nay, đây là cảnh tượng gì thế này? Chớ nói chi áo lam thái giám, mà ngay cả các cấm vệ khác đều trợn mắt há hốc mồm, nhìn bầy cá này, trong mắt đều tràn đầy khát vọng. Thông Thiên kiếm hạ, độc nhất vô nhị, có hai đạo vết kiếm, nuôi dưỡng vô số cá bơi, mỗi con đều mang kiếm ý do trời đất tạo hóa. Chỉ cần thành tâm thả câu, sẽ có hy vọng câu được một con cá bơi, một bước lên mây, trực tiếp khống chế kiếm ý cường đại, thậm chí kiếm thế. Những kiếm ngư này đều là kiếm ý có thân bất tử. Dù tự mình xuống sông bắt chúng cũng không thể thành công, dù có đem chúng nghiền nát, cũng sẽ trọng sinh ngay trong kiếm hạ, là một trong tứ đại cơ duyên của đại cản. Đáng tiếc, không có Phong Tuyết cá vương. Bạch Long thái tử đang thở dài. Điện hạ, nếu có thể câu được sát phạt kiếm ngư, hoặc là viêm cá, lôi cá cũng không tồi chút nào. Đây chính là kiếm ý sánh ngang tông sư. Dị tượng như thế, thật sự là trời cao cũng ưu ái điện hạ. Áo lam thái giám quỳ xuống đất hô lên, mặt mày tràn đầy vẻ định nọt. Tiếp theo trong mấy mắt, cảm giác lạnh lẽo như băng thiên tuyết địa ập đến. Trong đám kiếm ngư, có một bóng hình dài 1 mét, như bóng hình trắng bạc của đua loài cá, chậm rãi xuất hiện, đôi mắt trong trẻo nhưng lạnh lùng của nó liếc nhìn qua, đang nhìn về phía mọi người. Nó đã có linh tính. Nếu như nói rằng sát phạt cá bơi, lôi cá, diễm cá chỉ là sánh ngang tông sư, thì nó chính là một đại yêu ma hàng thật giá thật, thậm chí có thể xem là cấp bậc tiên tiên đại cảnh. Dần dần nhận thức, nó phát giác được nơi đây có một luồng khí tức thân cận, khiến nó không kìm được mà muốn đến đây. Cái gì? Phong Tuyết cá vương xuất hiện. Trời ạ. Áo lam thái giám cùng những người còn lại ở đây đều trợn tròn mắt, trong mắt tràn đầy sự khó tin, mà hít một hơi khí lạnh. 6 năm qua, con Phong Tuyết cá vương này chỉ xuất hiện qua 1 lần, đã xác lập địa vị vua của vạn loài cá ở kiếm hà. Không nghĩ tới, nó lại xuất hiện. Chật chật. Thú vị, thật sự rất thú vị. Năm đó chém ra nhất kiếm này, lại cùng trời đất thai nghén ra một con kiếm hà như vậy, đã đản sinh vô số cá mang kiếm ý. Tô Thần thấy con Phong Tuyết cá này, cũng nở một nụ cười. Thông Thiên kiếm hà có thể nói là một trong tứ đại cơ duyên tạo hóa hàng đầu của đại càn vương triều. Như thế dị động. Tuy nhiên, chỉ trong chốc lát, đã kinh động đến hơn phân nửa hoàng cung, cùng với tất cả người tu hành trong hoàng thành. Trong lúc nhất thời, biển người như thủy triều bắt đầu đổ về. Trời ạ, sóng cá mang kiếm ý thật nhiều. Đây là cảnh sắc mênh mông đến nhường nào. Hôm nay, nhất định phải câu được một con kiếm ngư. Một bước lên mây, chính là hôm nay. Biển người như thủy triều di chuyển, vô số người tu hành thi nhau đi tới bên cạnh bờ kiếm hà, muốn hạ câu, những con cá bơi mang kiếm ý này nắm giữ ý cảnh nhất phẩm. Nhưng mà, những con kiếm ngư này lại chẳng thèm nhìn họ một cái. Hoàng cung, kiếm hà bên cạnh bờ. Mắt thấy mọi chuyện trở nên ầm ĩ, Tô Thần buông cần câu, lắc đầu, hòa mình vào trời đất, liền muốn rời đi. Tốt rồi. Phong Tuyết kiếm ngư, ngươi cũng thấy đấy. Đáng tiếc, ngươi quá yếu. Nó trướng mắt ngươi rồi, nếu không thì ngươi thật sự có thể khống chế nó. Tô Thần cười, sau đó liền phải rời đi. Hắn đến Tàng Thư lâu, còn có chính sự cần làm. Chỉ là bên hai hắn truyền đến tiếng của Bạch Long thái tử, hắn đang nhìn chăm chú Tô Thần, thu cần câu trong tay lại, từ từ kể lại. Ta khen ngợi, nhớ kỹ, hay đến tìm ta. Giờ khắc này, ánh mắt rời khỏi người Tô Thần, nhìn thấy trên bầu trời có hai bóng người đạp không trở về, hắn nhảy xuống kiếm hạ, hướng về phía Phong Tuyết cá bơi mà đi. Thái tử không thể. nhanh cứu thái tử. Áo lam quản sự hò hét. Tiếp theo trong mấy mắt, hoàng cung liền có hai bóng người, một người dáng đạo sĩ, trong tay có lôi pháp, một người ôm kiếm trong lòng, một thân võ giả, đều chạc ngoài 20, chưa đầy 30 tuổi. Đây là hai vị tiên tiên đại cảnh. Hơn nữa, đã đoạt mệnh trời. Cường giả tiên tiên đại cảnh hạng nhất. Bọn hắn là hai người trong đại càn tam quân, uy danh chấn thiên hạ, là tuyệt thế cường giả, một người thôi cũng đủ sức hành hành khắp nơi, chém tan 10 vạn quân. Bọn hắn đang định tiến đến cứu viện thái tử điện hạ rơi xuống kiếm hạ, chỉ là một người trong số đó dường như nhìn thấy gì đó, có chút ngây người. Ngươi đang nhìn cái gì? Nữ đế, còn có quốc sư, cũng đang nhìn kìa. Đạo môn tông chủ nhíu mày nhìn đối thủ một mất một còn đang ngây người, hỏi. Không có gì. Dường như nhìn thấy người quen. Thế nhưng mà, ta không biết hắn. Trừ doanh, ôm kiếm trong lòng, tóc nửa trắng nửa đen, ngưng mắt suy tư, nhưng vẫn không kìm được mà suy nghĩ xem tên huyền sắc thái giám này rốt cuộc là ai. Sau gần 10 năm xa cách, hắn, dựa vào kiếm điệp lãng của mình, đã đi ra con đường của riêng mình, đã thành tựu đại tông sư tu hành ở nhân gian, trở thành cự phách đoạt mệnh trời trước tiên thiên. Mà Tô Thần từ lâu đi xa. Trong tàng thư lâu, cây hiên viên bảo thụ kia đang đung đưa theo gió. Nó đang nở rộ. Nó đang khai nở. Nó đáng lẽ đã sớm thành thụ kết quả, nhưng nó không làm vậy. Những năm gần đây, nó vẫn luôn chờ đợi một người. Hôm nay, hắn đến rồi. Đêm nay, phồn hoa luôn nở, mang đầy thiên địa nhân tam vận, cắm rễ trong vương triều. Hiên viên bảo thụ sinh trưởng từ chúng sinh vận, vào khoảnh khắc này, đã kết quả. Nếu không có ngươi, không có ta. Ta đang đợi ngươi. Ngươi, rốt cuộc đã đến. Và anh. Đêm nay, ngàn trượng hoa quang phóng lên trời, trong tam vận, chúng sinh vận đại diện cho con người, mãnh liệt sôi trào. Cây hiên viên bảo thụ một trượng, tỏa ra ngàn trượng quang ảnh cây báo số mệnh, sừng sững giữa trời đất, trong chúng sinh vận, một quả lớn bằng lòng bàn tay, linh lung chi quả lơ lửng bay ra. 10 năm khế động, 100 năm lớn thêm một tiết, ngàn năm kết một quả. Nhân đạo linh vật, hiên viên quả, ra đời. Nó có thể giúp tiên tiên đại cảnh đản sinh ra một luồng tiên tiên long khí cường hành, cũng có thể giúp một trúc cơ đạt được trúc cơ linh chủng cường đại. Bất quá, hiện tại quả hiên viên quả này chính là cắm rễ trong số mệnh vương triều, hấp thu chúng sinh vận mà thành, dù là ở trong sơn hải giới, trong vô số hiên viên quả của lịch sử cũng đều được coi là độc nhất vô nhị. Thượng căn cổ ý, sơn hải hữu linh, chúng sinh có vận. Nguyên lai, đệ tam vận, hóa ra là ngươi. Tô Thần có chút hoảng hốt. Lờ mờ, hắn còn nhớ rõ, năm đó chính là hắn một tay đem chạm lam linh chủng này từ tay hộ tử gieo xuống trong tàng thư lâu, mong đợi thu hoạch một quả linh dược. Không nghĩ tới, hôm nay cây bảo thụ này lại trở thành đệ tam sinh linh sánh vai cùng thiên ý địa linh, nhân vận bảo thụ. Nếu đã như thế, hôm nay ta liền triệt để thành tiểu tiên tiên đại cảnh. Giờ khắc này, Tô Thần đứng tại chỗ, khí và huyết trong cơ thể, vào khoảnh khắc này, kéo quả hiên viên tỏa ra linh quang vào trong cơ thể. Và anh, nháy mắt, Tô Thần đã đến trước thiên môn vạn trượng bị nghiền nát, tiếp tục nghi thức đáng lẽ phải tiến hành từ 6 năm trước. Đông, tiếng chuông ngân vang khắp trốn. Thực sự không phải vì hắn, mà là trời đất đều đang hưởng ứng. Cùng lúc đó, khí tức của hắn lại một lần nữa triển lộ, lại xuất hiện. Đáng chết, ta đã nói, vừa rồi ở hoàng thành cảm nhận được khí tức, quả thực không phải ảo giác, các ngươi còn chưa tin. Khá lắm, đây là tiếng chuông à, hắn đang phóng thích long khí hùng mạnh, tiến hành đoạt mệnh từ trời sao? Tốt, hôm nay thì cho ngươi chết không có chỗ chôn. Ngoài hoàng thành, năm vị tiên ma con cưng vừa mới rời đi, giận tí mặt, tức giận mắng Tô Thần liều lĩnh, lại hoàn toàn không để bọn họ vào mắt, họ lại một lần nữa lao về phía hoàng cung. Chỉ là, rất nhanh, họ lập tức dừng bước. Đông, đông, đông. Tiếng chuông vang lên một tiếng, rồi lại một tiếng. Rất nhanh, trong thiên địa liền có ba tiếng chuông đáng sợ vang vọng. Điều này có nghĩa là Tô Thần đã hướng trời đoạt mệnh ba lần. Thế nhưng, điều khiến bọn họ cảm thấy đáng sợ là tiếng chuông này còn đang không ngừng vang lên, càng ngày càng dồn dập. Không thể nào. Năm vị tiên ma con cưng liếc nhìn nhau, đều có một phỏng đoán đáng sợ hiện lên trong lòng. Thằng này chẳng lẽ lại muốn một hơi trực tiếp hướng trời đoạt mệnh 9 lần sao? Mà này, làm sao có thể? Trong thiên địa, làm gì có nhân gian tu hành con cưng nào kinh khủng đến vậy, có thể vừa thành tiên tiên đã khiến tiếng chuông vang lên, thiên địa hưởng ứng, đoạt mệnh từ trời 9 lần. Sẽ không đâu. Hắn chỉ là một vận khí tốt tiểu nhân gian hai lúa mà thôi. Làm sao có thể? Đáng sợ như vậy. Hắn còn chưa bước vào tiên tiên đại cảnh đã có thể đoạt mệnh từ trời, một kiếm càn quét trúc cơ trung cảnh đỉnh phong, sau khi hắn cửu thứ đoạt mệnh, thực lực sẽ tăng vọt đến trình độ nào? Ngay lập tức, năm vị tiên ma con cưng này đều cảm nhận được một luồng áp lực đáng sợ. Không thể để hắn thành công. Dù thế nào đi nữa, cũng phải ngăn cản. Hắn lại một lần nữa lao tới, lại có chút nóng nảy. Ở một bên khác, trong kiếm hạ, Bách Long Thái Tử Tuyệt đang bị kiếm ngư nuốt chửng, cho dù đại can nhị quân ra tay giúp đỡ hắn, hắn cũng không có chút phản ứng nào. Hắn cứ như thể đang cam chịu cái chết. Chỉ là ánh mắt của Tuyệt vẫn luôn chăm chú nhìn lên trên bầu trời, hai bóng người sừng sững, đại càn nữ đế và đại càn quốc sư. Ngươi cũng không thể đi được. Không cứu ta, vậy ngươi cũng đừng nghĩ lại phục sinh vị đại tiên vẫn lạc này rồi, thưa mẫu thân nữ đế. Tuyệt đang cười. Trên bầu trời, đại càn nữ đế nhặc gắt gao nhìn chằm chằm vào Tuyệt, như muốn ăn tươi nuốt sống, nhưng nàng cuối cùng vẫn không lựa chọn đuổi giết Tô Thần đang ở gần ngay trước mắt, mà lại lựa chọn bước vào thông thiên kiếm hạ, đi cứu Tuyệt đang ở trước mắt. Đại tiên vẫn lạc, lưu lại thiện ác hai niệm, một niệm ác dung hợp vào cho đủ, một niệm thiện lại ở trên người Tuyệt. bất luận thế nào, tuyệt không thể mất đi. Chương 117, Tuyệt Thiên Địa Thông chương 117, Tuyệt Thiên Địa Thông trong tàng thư lâu, có cây số mệnh, che trời sừng sững, có một người tuyệt thế cao ngạo, đứng trong đình viện, thiên địa đều vì hắn mà tấu lên tiếng chuông vang dội. Một tiếng chuông vang, chính là hướng trời đoạt mệnh một lần. Đây là cơ duyên chỉ thuộc về tiên tiên đại cảnh, một lần đoạt mệnh, có thể kéo dài tuổi thọ từ 10 năm đến 100 năm, kéo dài tiên tiên thọ mệnh, đủ để khiến cổ tiên phải điên cuồng. Đáng tiếc, Tô Thần sớm đã trường sinh, phá vỡ gông xiềng tuổi thọ. Mau chóng giết kẻ này. Ba tiếng chuông vang lên, năm vị tiên ma con cưng đột nhiên biến sắc, sự kiêng kỵ đối với Tô Thần đạt tới đỉnh phong. Không đợi họ đến nơi, lại thêm ba tiếng chuông vang dồn dập vang lên. Tiên tiên đoạt mệnh 6 lần. Thật nhanh. Giết. Năm vị con cưng như mặt trời, tức giận gào thét, bổn mạng đạo pháp mạnh nhất trong tay, đã thi triển ra, có nhật nguyệt quan luân, còn có các loại pháp khí, che khuất bầu trời, trấn áp về phía Tô Thần. Năm vị con cưng này đều là trúc cơ linh chủng đệ nhị đường, mà lại là trúc cơ cảnh giới mạnh nhất trong cấp bậc này, trước tiên nhập đạo đài, sau đó mới thành trúc cơ. Đặt ở Sơn Hà giới, vùng Đông vực, năm đại tông đều có những nhân vật con cưng nổi tiếng, họ liên thủ lại, cho dù là trúc cơ hậu kỳ bình thường, đều có thể dễ dàng săn giết thành công. Đây cũng là lý do vì sao năm đại tông phái họ đến đây săn giết cực cảnh chân long này. Nếu như họ đều không thể săn giết cực cảnh chân long này thành công, thì như vậy, ở trường trung nhân gian này, vị cực cảnh chân long này nhất định không ai có thể đối phó. Họ đã là cực hạn mà nhân gian này có thể chịu đựng được. Lúc này, thiên địa nhân tam vận đồng loạt ra tay, áp chế năm vị tiên ma con cưng này, dường như đã phát giác ra dị vật từ bên ngoài đến, ảnh hưởng đến sự yên ổn của thiên địa. Đáng tiếc, năm vị tiên ma con cưng sớm đã có chuẩn bị. Trên người mỗi người họ riêng tỏa ra một đạo hoa quang, hóa thành một chiếc chuông lớn hư ảo, từ trên trời giáng xuống, bao phủ tàng thư lâu này, ngăn cách khỏi trưởng trung nhân gian. Đây là thủ đoạn mà tông môn trưởng bối của bọn họ đã ban cho, nhưng cũng chỉ có thể vận dụng một lần. Cùng lúc đó, tiếng chuông tiên tiên đoạt mệnh vang dội trong thiên địa, cũng bị cắt ngang. Tô Thần lúc này dừng lại ở cảnh giới 6 lần đoạt mệnh. Nếu không thể săn giết hắn, cả năm chúng ta đều sẽ bị chuyển tống ra khỏi trưởng trung nhân gian. Ngay cả một nhân gian tu hành còn không thể đánh bại, năm người chúng ta đều là đạo tử, nhất định sẽ biến thành trò cười. Chư vị, đều hãy phô bày bản lĩnh thật sự đi. Cứ để ta tới trước. Có một tiên tông con cưng bước đến. Hắn khoác đạo y y, ôm tam xích thanh phong kiếm trong ngực, ánh mắt như điện, trong lòng bàn tay có lôi đỉnh, hắn chăm chú nhìn Tô Thần, dùng lôi đỉnh gõ lên thanh phong kiếm trong tay ba cái. Ta chính là Đại Ly kiếm tông đạo tử, Huyền Nguyệt. Có một chiêu pháp, lôi kiếm. Xin chỉ giáo. Chạm. Vâng. Sau ba tiếng gõ, tam xích thanh phong phóng ra lôi quang, dài ra theo gió, hóa thành một kiếm đáng sợ che khuất bầu trời, chém mạnh xuống. Trước điều đó, Tô Thần nghiêng đầu, chỉ liếc mắt một cái, liền thu hồi ánh mắt. Yếu đi. Kiếm này không bằng kiếm tiên sinh, cũng không bằng đại ngu kiếm tiên. Điều đáng chú ý là, thì ra, tam xích thanh phong này chính là một kiện pháp khí trúc cơ không thuộc về trường trung nhân gian. Cuồng vọng. Nhưng tiếp theo trong mấy mắt, một màn không thể tưởng tượng nổi, lại khiến con ngươi của bọn họ đều trợn lớn. Kiếm đến. Tô Thần cất tiếng nói. Thế nhưng, thứ lao vào trong tay hắn thực sự không phải tẩy trần kiếm. Chỉ thấy, trên người Tô Thần có một luồng kiếm y đáng sợ đang phóng ra, thanh phong kiếm lôi đỉnh đáng sợ vốn định chém xuống hắn, nhưng lại đang không ngừng run rẩy. Gần như chỉ trong thời gian uống một chén trà, thanh tam xích thanh phong kiếm này, lôi đỉnh tan đi, ổn định rơi vào tay Tô Thần, hóa thành món đồ chơi trong lòng bàn tay Tô Thần. Trúc cơ pháp khí của ta, tam xích thanh phong. Phúc. Đại Ly kiếm tông đạo tử, pháp khí đổi chủ, đạo pháp bị phá, lực phản phệ đáng sợ ập đến, khiến hắn phun ra máu tươi, thân hình lay động, rơi từ trên bầu trời xuống. Dùng kiếm ý để khuất phục kiếm khí. Đây là trong truyền thuyết, kiếm đạo thông thần. Bốn vị tiên ma con cưng còn lại, con ngươi co rút lại, trong mắt xẹt qua sự kinh hãi, càng trở nên nghiêm trọng. Quả nhiên không hổ là cực cảnh chân long. Cùng lên đi. Thật sự là tà môn. Vừa rồi đó là lực lượng tiên đạo hả? Hắn còn chưa đạt đến tiên thiên đại cảnh cuối cùng, lại đã cực cảnh đăng tiên rồi sao? Bốn vị con cưng liếc nhìn nhau, đồng loạt ra tay. Phi lô. Giết. Có một con cưng, ma khí cuồn cuộn, đến từ ma huyền tông, trong lòng bàn tay tế ra một đầu sọ, phát ra tiếng cười quái dị khắc khắc, hóa thành 10 vạn ma ảnh, bao phủ thiên địa, lao về phía Tô Thần. Đại Nguyên Tiên Kinh. Khởi. Có một con cưng, trên người hiện lên phù văn, dậm dạp chẳng chịt, tầng tầng lớp lớp, như pháp ý đi, giáng xuống trên người hắn, hóa thành thân hình 10 trượng, bước về phía Tô Thần. Để nguyên nếm thử tuyệt học Nhật Nguyệt Tiên Tông của ta. Còn có hai con cưng, một người trong lòng bàn tay có Nhật Nguyệt, hóa thành quang luân đáng sợ, cao chừng 100 trượng, áp xuống ngang về phía Tô Thần. Kẻ còn lại thì từ trong ống tay áo lấy ra một hình nhân rơm, dùng máu viết tên Tô Thần lên, dùng sức vặn xuống đầu Tô Thần. Xem ta chú giết ngươi. Bốn vị tiên ma con cưng ra tay, cho dù có chung lớn hư ảo ngăn cách thiên địa, trong phạm vi 100.000 dặm quanh hoàn thành, vẫn chịu ảnh hưởng, thiên địa ảm đạm, Nhật Nguyệt không còn ánh sáng, cuồng phong nổi khắp trời, sông ngòi sôi trào. Cả tòa tàng thư lâu, càng là dưới tiên pháp đáng sợ này, không thể nào trở thành chiến trường, dần dần hóa thành một mịt, theo gió tiêu tán. Đáng tiếc những cuốn sách trong tàng thư lâu này chứ. Nhìn tàng thư lâu lại một lần nữa bị hủy hoại, Tô Thần đang thở dài. Tàng thư lâu này, trải qua 30 năm, trải qua không biết bao nhiêu lần bị phá hủy và trùng kiến. Trưởng trung nhân gian này, đại càn vương triều, không còn ai nhớ rõ hắn nữa. Ngay sau, e rằng sẽ không còn tàng thư lâu nữa. Bốn vị tiên ma con cưng cùng nhau tấn công, Tô Thần như cũ phong thái nhẹ nhàng, chưa từng bận tâm, hắn cắm thanh tam xích thanh phong đã khuất phục trong tay xuống đất. Khoảnh khắc này, hắn quay người, chăm chú nhìn bốn vị tiên ma con cưng, con ngươi trở nên sắc bén rốt cục cũng trở nên nghiêm túc. Và anh, hắn bước ra một bước, trong mấy mắt, cho dù có chuông lớn hư ảo ngăn cách, trong thiên địa vẫn như cũ vang lên tiếng chuông đáng sợ, nặng nề như tiếng sấm, xuyên thấu qua chuông lớn, tràn vào bên trong. Tiếng thứ bảy, tiên tiên đoạt mệnh lần thứ bảy. Cái gì? Bốn vị tiên ma con cưng đông nhiên biến sắc. Đây chính là pháp thuật mà bậc trưởng bối bọn họ ban tặng, đủ để ngăn cách thiên địa. Vì sao thiên địa vẫn có hưởng ứng? Điều này không hợp lẽ thường. Ở nơi xa, yêu ma sơn mạch, một con rùa khổng lồ đen kịt như ngọn núi cao chót vót, mở đôi mắt rực sáng như hai vầng mặt trời, nó vượt qua vạn dặm sơn hà, đổ dồn ánh mắt về phía đó. Không gì là không thể, bởi vì hắn là Phong Tuyết Kiếm Tiên. Trên người con rùa khổng lồ có một con tiểu quy hóng ánh sáng long lanh như ngọc đen, cũng mở mắt ra, kích động lạ thường, nhanh chóng tiến về hoàng thành ở đằng xa. Sau tiếng vang thứ bảy, đó là tiếng nổ thứ tám càng lúc càng dồn dập. Sau đó lại là tiếng nổ thứ chín. Tô Thần, tiên tiên đoạt mệnh chính trọng, đã đạt đến đỉnh phong của tiên tiên đại cảnh. Lúc này thiên địa lặng im, nhật nguyệt mất ánh sáng, gió đang gào thét, sơn hạ đều đang run rẩy. A, Phi Lô biến thành 10 vạn ma ảnh không thể đến gần thân thể hắn, gào thét điên loạn, dĩ nhiên bị khí huyết cực cảnh đáng sợ này thiêu đốt đến mù cả hai mắt. Ta Nhật Nguyệt Quang Luân, Nhật Nguyệt đạo tử đang kêu thảm thiết. Nhật Nguyệt Quang Luân của hắn bị người trước mắt này dùng tay bóp nát. Khôi Lỗi chú sát thuật, vì sao không linh nghiệm? Khôi Lỗi tông đạo tử xoay quanh cấp tốc, tiểu nhân rơm rạ trong tay sớm đã bị hắn tháo rời tạt nơi, nhưng lại không một chú nào tác dụng lên người Tô Thần. Thiên Thiên đoạt mệnh 9 lần tiếng nổ, cho dù như thế cũng không nên mạnh mẽ đến vậy a. Con chân long cực cảnh này không thể nào mạnh đến vậy, có vấn đề, nhất định có vấn đề. Huyền Thiên Tông đạo tử nhìn thấy cảnh này, cho dù đang mặc pháp ý liễu cũng sớm đã không dám tiến lên rồi. Hắn thì thào tự nói, kiểu gì cũng không nghĩ ra, vì sao Tô Thần lại mạnh mẽ đến thế? Với đội hình của bọn họ, đừng nói là người tu hành đạt đến đại tông sư cực cảnh đăng tiên ở nhân gian, coi như là tiên nhân trúc cơ cực cảnh đã tu luyện thành công, cũng nên bị bọn họ liên thủ chém chết tại đây rồi, vậy mà sao lại có kết quả như vậy? Thật lâu, hắn đột nhiên ngẩng đầu, nhìn về phía Tô Thần, nghiêm nghị quát hỏi: "Các hạ, xin hỏi ngài cực cảnh nhất phẩm nghi thức là con đường nào?" Trong thiên địa, Hôn Tiên Hắc Địa, giống như chỉ còn lại thiếu niên tự tiên, khoác áo đen trọc thế này đứng sừng sững. Pháp thuật gì? Tô Thần cũng không nhớ được. Trong lúc mơ hồ, hắn dường như nhớ rõ, hắn cố chấp muốn hoàn thành nhất phẩm nghi thức tương sinh nguyện, nhưng đến cuối cùng, bốn nhất phẩm nghi thức lớn đều bị hắn lặng lẽ hoàn thành. Điều này không quan trọng. "Các ngươi đi thôi." Tô Thần không thèm nhìn hắn, chỉ đang nhìn cây số mệnh bảo thụ này, đang nhìn thiên địa nhân gian này, đang nhìn lớp sương mù bao phủ 10 vạn dặm thiên địa này. Ngay khoảnh khắc này, hiên viên quả trong cơ thể hắn cuối cùng đã tiêu hóa hoàn tất. "Vâng." Thiên địa run rẩy, hào quang 10 vạn dặm bừng sáng, nhật nguyệt cùng tỏa sáng xuất hiện, còn có một tiếng chuông vang nặng nề, rung trời chuyển đất, chuyển khắp toàn bộ trường trung nhân gian. "Đây là gì? Nhật nguyệt cùng tỏa sáng, còn có hào quang 10 vạn dặm. Xảy ra chuyện gì?" Toàn bộ trường trung nhân gian, vô số người tu hành, cho dù là người bước trên tiên lộ, đều hoảng sợ biến sắc, nhìn thấy dị tượng đáng sợ mà từ xưa đến nay chưa từng nghe nói qua này. Có tiên thành đạo, thế nhưng sao dị tượng lại to lớn đến vậy? 10 vạn dặm sơn hà thiên địa, vì hắn tấu lên tiếng chuông vang thứ 10. Điều này không có khả năng. Trong thiên địa, việc tu hành của nhân gian, tiên thiên đại cảnh, cửu trọng đoạt mệnh là cuối cùng, tại sao lại có tiếng chuông vang thứ 10? Dù là tiên nhân cực cảnh, từ xưa đến nay, người đông như rồng, cũng chỉ có 9 tiếng chuông vang, đoạt mệnh đến cuối cùng, ngươi tại sao lại có tiếng thứ 10? Năm vị tiên ma con cưng ở đây, tất cả đều thân hình rung động lắc lư, kinh hãi đến mức gan mật muốn nức, nhìn Tô Thần, thân hình không ngừng run rẩy. Đây quả thật là chân long cực cảnh bình thường sao? Từ xưa đến nay, người đạt cực cảnh đăng tiên vô số kể, dù là cực cảnh chân long, bọn họ cũng từng gặp qua, nhưng chưa từng có một hai có thể sánh ngang với người trước mắt này. Tiếng nổ thứ 10. Vì sao lại có tiếng nổ thứ 10? Thì ra, đại tông sư cực cảnh có tiếng nổ thứ 10. Bên dưới đăng tiên lâu, cánh cửa đồng cổ lão dĩ nhiên bị đẩy ra một khe hở nhỏ, Hiểu Tiên Sinh, người trông như một quái vật, vào khoảnh khắc này, khôi phục sự thanh tỉnh, trong mắt cũng lộ ra thần sắc rung động chưa từng có. Không nên có tiếng nổ thứ 10 sao? Tô Thần dường như đã nghe thấy câu nói này, giơ mắt nhìn về phía Hiểu Tiên Sinh ở bên dưới đăng tiên lâu. Vâng. Trong cơ thể hắn, luồng tiên tiên long khí đầu tiên triệt để ra đời. Nó như một dải lụa vàng, như bóng đồng, xoay quanh trên người Tô Thần, cuối cùng phủ lên bên ngoài thần Tô Thần, khiến cho bộ huyền y liễu bốn không chút trang trí này thêm một đồ án hắc long. Chính thức đại tông sư cực cảnh. Tô Thần là cực cảnh tiên duy nhất từ xưa đến nay đã đi đến cuối con đường tu hành ở nhân gian. Đi, đi tiên phường, trở về đông vực, phải báo cáo chuyện này cho các vị cự phách. Năm vị tiên ma đạo tử, giờ này khắc này, không còn một chút dũng khí để ra tay chiến đấu nữa, bọn họ đã sợ rồi, bởi vì trước mắt bọn họ chính là một quái vật, cực cảnh tiên mạnh nhất. Việc này trọng đại, không còn là việc bọn họ có thể quyết đoán được nữa. Bọn họ muốn tổng hợp việc này rồi báo cáo lên, nhưng thật tình không biết, tất cả những gì xảy ra tại đây, các vị tự phách của Ngũ Đại Tông ở Đông Vực Thiên Địa Sơn Hải giới xa xôi, sớm đã biết được. 9 tiếng chuông vang, trong trường trung nhân gian, 10 vạn dặm thiên địa vang vọng. Nhưng mà, tiếng chuông vang trọng thứ 10 cực cảnh của Tô Thần này, nhưng lại không chỉ tấu lên trong trường trung nhân gian, mà tiếng chuông vang thứ 10 này, truyền ra khỏi trường trung nhân gian, truyền đến Đông Vực. Kỳ lạ, tiếng gì vừa vang lên? Không đúng a. Tiếng chuông vang tiên tiên và mệnh, lại có thể vang vọng khắp toàn bộ Đông Vực, đây là tình huống gì? cho dù là tiếng chuông vang thứ 9, cũng không nên như thế này à. Đông vực, có tiên ma tu sĩ đứng thẳng dậy, đang tìm kiếm nơi phát ra của tiếng chuông vang này. Cùng lúc đó, trường trung nhân gian, cửa vào thiên môn. Nam thân ảnh đáng sợ đứng sừng sững chống trời chạy đến, bọn họ mượn nhờ thủ đoạn lưu lại trên người các đạo tử, đã thấy cảnh tượng xảy ra trong trường trung nhân gian. Bọn họ lâm vào trầm mặc như chết. Thật lâu, mới có vị cự phách đầu tiên phát ra tiếng nói. Thứ 10 tiếng chuông vang. Vị cự phách này, tiên đạo thông thiên, nhưng lúc này tiếng nói lại đặc biệt khàn khàn. Hiển nhiên, cũng là bị tiếng chuông vang thứ 10 này chấn động không ít. Cho dù là bọn họ tu thành kim đan, đắc đạo nguyên anh, cũng chưa từng nghe nói qua nhân gian tu hành có cảnh giới đoạt mệnh trọng thứ 10. Việc này nên làm thế nào cho phải? Trường trung nhân gian, cho dù có thể sử dụng thủ đoạn tiến vào trúc cơ chúng cảnh, cũng là cực hạn. Tiểu nhân gian này là nơi hóa thần đại tiên vẫn lạc mà thành, đạo tử trúc cơ hậu kỳ cơ bản là không có khả năng. Có cự phách đang tự thuật, có một câu hắn cũng không nói ra, đó chính là cho dù là đạo tử trúc cơ hậu kỳ, cho dù bước vào trường trung nhân gian, cũng chưa chắc đã có thể chấn áp được con chân long đáng sợ này. Cử ngươi khống chế tam vận, cưỡng ép để trường trung nhân gian tiếp tục dung hợp với đông vực, thế nào? Đến lúc đó chúng ta tự mình ra tay liên thủ săn giết là được. Không thể. Cực cảnh tiên lại có tàn dư thực lực đáng sợ, ẩn mình trong ngũ vực thiên địa của sơn hải giới, nếu để bọn họ biết được hậu quả của con yêu long ma long cực cảnh yêu nghiệt này, không thể tưởng tượng nổi. Vậy phong thiên toàn địa, tuyệt thiên địa thông a, dù thế nào đi nữa không thể để hắn được phong thích, gây tai họa cho nhân gian, nếu không ta và các ngươi đều là tội nhân. Tốt lắm, hắn dù đoạt mệnh 10 lần, chẳng qua chỉ tăng thêm không quá 300 năm thọ nguyên, không thể tiếp tục thành tiểu kim đan nguyên anh, sớm muộn gì hắn cũng thọ tuyệt. Năm vị tự phách đạt được sự nhất trí. Vì vậy trường trung nhân gian kịch liệt run rẩy lên. Đây là tình huống gì? Không tốt. Năm vị tiên ma con cưng đang chạy trốn về phía tiên vương, dãy núi ở xa gần ngay trước mắt, nhưng trong giây lát toàn bộ thiên địa đều đang run rẩy. Bọn họ trơ mắt nhìn sâu trong dãy núi ở xa, cửa vào tiên vương dần dần biến mất, không còn liên hệ với tiên vương trí bảo của nhân gian. Đây là gì? Một bóng người từ sau lưng bọn họ chuyển đến, rõ ràng là Tô Thần. Người đến sau một bước mười dặm, truy núi từng tháng mà đến. Đây là gì? Đây là tuyệt thiên địa thông, phong thiên tòa địa. Nhờ hồng phúc của ngươi, chúng ta cũng bị bỏ rơi rồi, muốn ở trường trung nhân gian này cùng ngươi thọ tuyệt chết già rồi. Dù là tam vận dâng lên, mở lại tiên môn nhân gian, cũng không thể đi ra được nữa. Năm vị tiên ma đạo tử thân hình lay động, sắc mặt như cho tàn, thất hồn lạc phách. Bọn họ trở thành những đứa con bị bỏ rơi. Bỏ rơi năm vị đạo tử có hy vọng thành đan, chỉ vì phong tỏa con yêu long đáng sợ này. Nếu là bọn họ, có lẽ cũng sẽ lựa chọn như vậy. Thế nhưng, bị giam cầm tại phương nhân gian này, không còn con đường phía trước, với thọ nguyên như vậy, ai có thể cam tâm chịu đựng? Chúng chi bọn họ lại là các đạo tử của các tông, những nhân vật con cưng có tiềm lực vô hạn. Có đại năng tu sĩ phong tỏa toàn bộ nhân gian rồi sao? Tô Thần đứng ở dãy núi bên ngoài, hắn ngược lại không hề cảm thấy gì, hắn có trường sinh đạo thụ, sớm đã đạt được trường sinh, muốn khiến hắn phọ thận, cơ bản là không thể nào. Chúng chi, nhân gian này thật sự không có cách nào dễ rùa thoát ra sao? Tuyệt thiên địa thông, chẳng lẽ không có cơ hội đánh vỡ sao? Tô Thần đang hỏi. Đừng si tâm vọng tưởng rồi, cái tên yêu long ngươi. Đây chính là thủ đoạn do năm tôn đại năng nguyên anh đứng trên đỉnh đông vực liên thủ bố trí, cho dù ngươi là nguyên anh cũng không thể nào dễ rùa thoát khỏi sự phong tỏa của tuyệt thiên địa thông. Có tiên ma con cưng đang cười lạnh. Tô Thần nhìn về phía hoàng thành xa xôi, đang nhìn tòa vô đệ thâm viên bên dưới đăng tiên lâu, hắn thấy được vị hiểu tiên sinh thần bí khó lường, khi điên khi tỉnh kia. Cũng nhìn thấy sau lưng hiểu tiên sinh, cánh cổ lão thanh đồng môn kia. Đẩy ra cánh cửa này, tiên sẽ giáng lâm. Trong tầm mắt của hắn, cánh thanh đồng môn kia mở ra một khe hở, một luồng ánh sáng nhạt rơi xuống vực sâu mờ mịt, nơi đó toát ra linh khí của sơn hải giới. Tô Thần cảm giác, hắn có thể đẩy cánh cửa này ra, mở ra hoàn toàn. Hắn có thể rời khỏi trường trung nhân gian bị tuyệt thiên địa thông phong tỏa này. Tuyệt thiên địa thông này, trói không được hắn. Chương 118, Thiên đạo trúc cơ chương 118, Thiên đạo trúc cơ, các ngươi có tính toán gì không? Tô Thần đi tới, nhìn về phía dãy núi xa xôi, trong bộ huyền y liễu trọng thế, quay lưng về phía năm tôn tiên ma con cưng giáng lâm từ sơn hải giới này, không hề bố trí phòng vệ, cứ như thể căn bản chưa từng để năm tôn trúc cơ trùng cảnh con cưng, những kẻ đang làm mưa làm gió ở đông vực thiên địa này, và mắt. Sự thật cũng đúng là như thế. Tu hành gần 40 năm, hắn đã đạt đến đỉnh cao tu hành ở nhân gian, cực đạo thành tiên. Nơi thiên địa này, hắn đã vô địch. Ngay cả những tiên ma cự phách của tu tiên giới cũng đối với yêu nghiệt chân long này kiêng kỵ và phần, không tiếp dùng tuyệt thiên địa thông khóa chết hắn ở đây. Ha ha, chúng ta đã không động thủ. Yêu long, muốn chém giết hay giúp thịt, ngươi cứ tự nhiên muốn làm gì cũng được. Dù sao, ngươi cũng bị vây khốn chết ở đây, sớm muộn gì cũng thọ tận, có ngươi chết cùng, sơn hải giới sẽ loại bỏ được tai họa này, một cái chết thì có đáng gì? Nam tôn tiên ma con cưng cười lạnh nhìn Tô Thần, sau một hồi do dự, cuối cùng vẫn không lựa chọn động thủ. Bọn hắn không đánh lại, dứt khoát bọn hắn cũng đành vò đã mẹ lại sức, một dáng vẻ nên ngang chịu trận. Độc nhất thiên hạ, yêu long con cưng vang dội mười phương chết cùng với bọn hắn ở đây, cũng không coi là làm mai một thân phận của bọn hắn. Chỉ là bọn hắn siết chặt nắm đấm, vẫn cảm thấy vô cùng không cam lòng. Bọn hắn trung thành tận tâm với tiên tông ma môn của riêng mình, không tiếc đỉnh trệ 6 năm, tu vi dậm chân tại chỗ, cũng muốn giáng lâm giới này, để vì tông môn trừ bỏ tai họa này, nhưng cuối cùng lại bị bỏ qua không chút do dự. Phản bội, bọn hắn phẫn nộ. nhưng lại không thể làm gì. Ta vì sao muốn giết các ngươi? Tô Thần chỉ cảm thấy buồn cười. Gặp mặt liền muốn phân định sống chết, là bọn hắn, chứ không phải hắn. Hắn cùng 5 người kia không hề có thù hận. Hơn nữa, hiện tại bọn hắn ngay cả việc kết thù kết toán với hắn, cũng không đủ thực lực này. Tô Thần rời đi, chỉ để lại trước dãy núi 5 tôn tiên ma con cưng hai mặt nhìn nhau. Bọn hắn giống như bị làm đục. Ở Đông Ngực Thiên Địa, mỗi một kẻ trong số bọn hắn đều là trúc cơ đại cảnh con cưng được tu sĩ kính sợ, chỉ cần dậm chân một cái là đã khiến hàng trăm hàng ngàn vương triều phải run rẩy, vậy mà ngay cả khiến đối phương nhìn thêm một cái, cũng dường như không có tư cách. Nhưng đối phương lại thực sự có tư cách đó. Yêu Long đáng sợ vang dội mười phương, nhất định phi phạm, một khi rời khỏi nơi này, liền sẽ khiến sơn hải giới dậy sóng, khiến cả những tiên ma cự phách đứng trên đỉnh cao cũng phải sợ hãi. Như vậy, tựa hồ cũng tốt. Có lẽ, chúng ta vẫn có một tia cơ hội để rời khỏi thế giới Tuyệt Thiên Địa Thông này. Sau một hồi trầm mặc dài, Đại Ly Kiếm Tông đạo tử Huyền Nguyệt nhặt pháp khí Tam Xích Thanh Phong của mình lên, với đôi con ngươi u buồn, nhìn về phía Đăng Tiên Lâu của Hoàng Thành xa xôi. Ở nơi đó, có một cánh cửa. Cho dù là bọn hắn, đều biết rõ, cánh cửa này là ngoại lệ, cho dù là Tuyệt Thiên Địa Thông cũng không thể phong tỏa. Nhưng chỉ có cực cảnh mới có thể đẩy cửa rời đi. Ngươi điên rồi. Nơi đó, ấy vậy mà lại dẫn đến chiến trường của lần phạt thiên chi chiến thứ hai. Hơn nữa, chỉ có cực cảnh mới có thể đẩy ra cánh cổ lão thanh đồng môn kia. Lại còn sẽ có cực cảnh tiếp dẫn sứ Giang Lâm đến dẫn đường, ta và ngươi không phải cực cảnh, chắc chắn sẽ bị giết, muốn một đường, căn bản là không thể nào. Ba tôn đạo tử hoảng sợ nhìn Huyền Nguyệt. Đệ tứ tôn Nhật Nguyệt đạo tử phản ứng càng thêm nóng nảy, trực tiếp lăng mạ nói: "Ngươi điên rồi, muốn chết thì đừng lôi kéo chúng ta, đây chính là con đường chết." Chỉ là Huyền Nguyệt, đôi con ngươi tinh mịch, siết chặt nắm đấm, từ tốn lên tiếng. Có lẽ cũng không phải con đường chết. Sự cường đại của cực cảnh, các ngươi cũng đã thấy, thông thiên tiên lộ cùng nhân gian tu hành không hề xung đột. Ta và ngươi năm người đều là con cưng, vì sao không thể thử một lần con đường cực cảnh thành tiên này? Dù sao thì việc này cũng tốt hơn là thọ tận ở đây chứ. Đừng quên, ta và ngươi năm người phụng sự tông môn như đua chúa, thế mà tông môn lại thế nào? Coi chúng ta như heo chó. Không khí trầm mặc. Năm tôn tiên ma con cưng nhìn thế giới Tuyệt Thiên Địa Thông này, trong mắt đều hiện lên vẻ phẫn nộ và mèo. Chỉ là bọn hắn vẫn không thể quyết định. Cực cảnh đăng tiên, mỗi một bước tiếp theo phải đi đều phải ăn tiên, như yêu ma, không, còn đáng sợ hơn cả yêu ma. Bọn hắn thật sự có thể chứ? Có lẽ con đường tiên cực cảnh mới thật sự là con đường tiên. Yêu Long vang dội mười phương, đây mới thực sự là vị tiên cường đại. Huyền Nguyệt nhìn về phía dãy núi nơi Tô Thần đã rời đi, nắm đấm càng siết càng chặt, trong mắt tràn đầy khát vọng. Hắn cũng muốn trở thành một nhân vật tuyệt đại phong hoa như vậy. Cực cảnh vô luận thế nào, hắn đều muốn đặt chân đến khám phá, để chiêm ngưỡng phong thái của con đường tiên còn vượt xa thông thiên tiết lộ. Sâu bên trong dãy núi, khu ruộng, một bãi hỗn độn, ngay cả cây kình thiên ngân huy thụ sừng sững che trời cũng bị gãy không ít cành lá, phồn hoa tàn lụi, chỉ còn lại thân cây trồi lùi, cùng địa linh lão giả với đôi chân trần chuồng ở giữa khu ruộng. Địa linh, râu tóc bạc trắng, nhìn xuống tiên phường vắng vẻ dưới vân ẩn sơn, đã trầm mặc rất lâu. Ai? Cửa thanh cháy, hai bay vạ gió a. Quả nhiên, mệnh đã không có, chớ cứ cầu. Hắn đang thở dài. Sau lưng hắn, một thân ảnh huyền ý, như thiếu niên tiên nhân, từ từ bước đến, cũng đang nhìn hố sâu vắng vẻ, tiên phường đã không còn dấu vết, cũng đang trầm mặc. Tuyệt Thiên Địa Thông, phong tỏa trưởng trung thế giới, ngăn cách nó với sơn hải giới bên ngoài. Vì vậy, tiên phường trống rỗng. Địa linh vẫn luôn khát vọng dùng cây che trời, tạo lập thân thứ hai, đạt đến trúc cơ viên mãn, thậm chí thoát khỏi trưởng trung nhân gian, đi đến sơn hải giới, đạt đến hy vọng ở trên trúc cơ cảnh, cũng đổ vỡ. Đợi đến khi cây che trời triệt để chết héo, vòng sinh cơ cuối cùng tan đi, địa linh cũng sẽ chết đi, chỉ vì hắn cùng với cây này sinh mệnh tương liên. Thật có lỗi, việc này do ta gây ra. Tuyệt Thiên Địa Thông, điều này là ta không nghĩ tới. Tô Thần đi tới, muốn dùng thọ huyết bảo vệ sinh cơ của cây che trời này. Đáng tiếc, một giọt thọ huyết xuất hiện, đủ để khiến bách niên bảo dược lột xác thành linh dược, lại không bảo vệ được cây ngân huy thụ này. Ngân huy thụ cao vút ngàn trượng, vạn trượng che trời, thẳng tới tận mây xanh, dường như không có thực thể. Quả thọ huyết đỏ tươi trong lòng bàn tay Tô Thần, xuyên qua thân cây đại thụ này, căn bản không thể dung hòa. Không sao, đây là mệnh số, không thể trách bất cứ ai. Dù là không có ngươi, cũng sẽ có kiếp nạn khác giáng lâm bởi mệnh số, đến xóa bỏ lão phu. Nhưng lão phu vẫn muốn đánh cuộc một phen, chỉ là đánh bạc thua mà thôi. Dưới ngân huy thụ, những đóa ngân hoa bay là tả khắp trời rơi xuống, che lấp cả trời và trăng, tập bổ cho 10 vạn dãy núi này, vô số cỏ cây sinh cơ rạng rỡ, còn có chim bay cá nhảy, sinh ra linh trí, được làm phép. Ngay cả bên trong khu ruộng, cũng có một luồng hồn phách được phóng thích bay ra, hóa thành thân ảnh hư vô, hướng về địa linh chắp tay cúi đầu, rồi tan theo gió. Ngươi, vì sao lại như thế? Tô Thần khó hiểu. Nếu có hồn phách trong khu ruộng hòa vào số mệnh tầm bổ dễ đại thụ, địa linh vẫn có thể kéo dài hơi tàn rất lâu. Thế nhưng, địa linh lại tự nguyện từ bỏ, dường như đang tìm chết. Ai? Tô Thiên Sinh, có thể nghe ta kể một câu chuyện không? Địa linh, tóc trắng xóa, tựa vào bên cạnh đại thụ đang khô kiệt, nhìn xa chiến trường Trạm Thiên Chi Địa, dường như đang nhớ lại điều gì. Không đợi Tô Thần trả lời, hắn liền bắt đầu kể chuyện. Thượng Cang hữu ý, Sơn Hải hữu linh, chúng sinh có vận. Thiên ý cho rằng nó được sinh ra đời sớm nhất, áp chế vận sơn hà cùng vận chúng sinh, không cho phép chúng dâng lên, như vậy là có thể độc quyền nhân gian. Đáng tiếc, hắn không biết, ta sinh ra sớm hơn, trước khi thiên vẫn, khi đại tu hóa thần bất lạc, đã sinh ra. Tinh huyết đại tiên rơi xuống nhân gian, hóa thành sơ đại nhân tộc. Mỗi người trong số bọn hắn tu tiên, thiên phú đều phi phàm, số người leo lên đỉnh tiên lộ đến cung suệ, lại còn có thiên ngoại con cưng đến thế gian, tranh đoạt cơ duyên nơi đây, 10 tôn đạo đài đã trổ hết tài năng. Ta khi đó ngây thơ, hóa thành thiếu niên nhân gian, rong ruổi khắp thế gian, đi khắp sơn hà, qua vương thành, qua tổ sơn, đến tận cùng vô tận hải. Sau trận chiến tiên vẫn, ta cùng một người con gái mến nhau, rồi sinh hạ con cái, chứng kiến hậu duệ của mình trên mảnh đất này lập nên trừ quốc, chinh chiến tứ phương, kéo dài trăm năm, mấy trăm năm, cho đến khi bị diệt vong. Đám con nối dõi của ta gọi ta là thủ tổ. Ta vốn nên phù hộ bọn hắn. Đáng tiếc, người ta yêu đã cướp lấy linh vật của ta, Hải Chi Tâm, rồi trọng thương ta. Nàng là tu sĩ Sơn Hải, đại năng chuyển thế, đến nhân gian này chẳng qua là để cướp lấy Hải Chi Tâm của ta, hoàn thành bước cuối cùng của thiên đạo trúc cơ mà thôi. Những năm gần đây, ta ẩn nhẫn không lộ diện, luôn âm thầm bày cục, chính là để thoát khỏi thân phận địa linh cùng thiên địa đồng tộc, bị giam hãm tại giới này, hướng tới thế giới Sơn Hải thật sự, đi tìm nàng, hỏi một tiếng vì sao, tại sao phải phụ lòng ta tấm lòng này. Sơn Hải địa linh, tiếng nói khàn giọng, đầu đầy tóc trắng, dần dần trở nên tiểu tụy. Hắn muốn chết. Trước khi chết, hắn muốn phó thác chấp niệm cuối cùng của mình. Trong trường trung nhân gian, chỉ có Tô Thần, thiên phú như rồng, ngay cả cự phách Sơn Hải cũng phải run rẩy, chỉ có hắn có thể đi đến Sơn Hải giới, sát phạt đến tận đỉnh phong, đến trước mặt nàng, thay hắn hỏi một tiếng, vì sao? Cho nên, hắn ở đây chờ đợi, không tiếp chết sớm, cũng phải đợi Tô Thần đến. Ta, cả đời này chưa từng cầu xin bất cứ ai. Có thể, ta, bởi vì ngươi mà chết. Nhưng, xin ngươi, thay ta hỏi một tiếng. Địa Linh run rẩy đi tới, bàn tay khô héo nắm lấy cánh tay Tô Thần, trong mắt tràn đầy cầu khẩn, giống như tâm nguyện cuối cùng của một lão già lúc chạm vạng trước khi chết. Ngay khoảnh khắc đó, đại thụ che trời ầm ầm vỡ nát, thập vạn đại sơn chấn động. Vào khoảnh khắc này, cây ngân huy ngàn trượng khô héo, một lôi cây màu bạc chói mắt chậm rãi lơ lửng trước mắt Tô Thần. Không hưởng công giúp đỡ, ta là Sơn Hải Địa Linh, có Hải Chi Tâm, cũng có Sơn Chi Trùng. Đây cũng là Sơn Chi Trùng của ta, có thể giúp ngươi cực đạo thành tiên thiên đạo trúc cơ. Tô Thần không có đáp ứng, hắn muốn rút bàn tay ra khỏi tay Địa Linh. Có Sơn Chi Trùng, Địa Linh vẫn còn có thể sống, với thân phận Địa Linh, có hy vọng tiếp tục cùng thiên địa trong trường trung nhân gian đồng thọ. Nhưng nếu mất đi thêm Sơn Chi Trùng, hắn thật sự sẽ vỡ lạc. Sao phải như vậy? Địa Linh, nên buông bỏ. Tô Thần đang khuyên bảo. Thế nhưng mà, Địa Linh lão giả, với thân hình tiểu thụy, cánh tay gầy yếu, lại có sức mạnh đáng sợ, vì chặt lấy bàn tay của yêu long cực cảnh như hắn, không chịu buông. Phong Tuyết Kiếm Tiên ơi, Phong Tuyết Kiếm Tiên, ngươi khuyên ta buông bỏ. Nhưng tình yêu nhân gian, như độc dược ăn mòn xương cốt, khiến ta mệt mỏi cả đời. Ta cận kề cái chết, cũng không muốn buông bỏ. Xin hãy thay ta đi hỏi nàng một tiếng. Địa Linh tan thành mây khói. Giờ khắc này, mầm cây màu bạc hư ảo chậm rãi rơi vào bàn tay Tô Thần. Thượng căn cố ý, Sơn Hải có linh, chúng sinh có vận, đều là vật phụ trợ cho thiên đạo trúc cơ. Hôm nay, Tô Thần có được tàn ý của trời. Mầm cây Sơn Hải, trong vận chúng sinh áp vũ hiền viên quả. Có thể nói, thiên đạo trúc cơ sau này ván đã đóng thuyền. Nhưng Tô Thần lại không vui, chỉ cảm thấy nhân sinh điệu hiu, cô tịch như tuyết. Trường sinh có ý nghĩa gì? Chẳng thú vị. Nhân gian vô cùng tẻ nhạt. Nhưng tấm lòng này của ngươi, khi tìm được nàng ở Sơn Hải giới, ta sẽ thay ngươi chuyển lời. Sơn Hải có linh, đáng tiếc người mình yêu không thuộc về mình. Tô Thần đang thở dài, thân hình hắn điệu hiu, đã rời khỏi thập vạn đại sơn, tiếp tục tìm kiếm tung tích bạn cũ ngày xưa. Ngu lạc, hắn không có tìm được. Không rõ là khi thức tỉnh đã mượn lộ tiên phường mà rời đi, hay là khi thiên môn mở ra đã bước vào thiên môn mà rời đi. Tại nhân gian này, hắn không có tìm được ngu lạc. Ngược lại, hắn tìm được tung tích của một tiểu uy. Tại nơi giao giới giữa yêu ma sơn mạch và thập vạn đại sơn, một tiểu quy mặc ngọc toàn thân đầy bùn đất, mắt đấm lệ lưng trọng, tủi thân nhìn về nơi xa Tô Thần. Sau lưng nó còn có một con rùa khổng lồ thân hình như núi, toàn thân đầy đá lởm chởm, quái thạch, mắt như mặt trời chói chang, cũng đang nhìn chăm chú hắn. Tiểu quy, thật có lỗi, lại còn quên mất ngươi. Tô Thần nhìn tiểu quy, ngẩn người một hồi, mới nhớ ra mình còn nuôi một con tiểu ô quy. Thế là tiểu quy nước mắt rốt cuộc không thể kìm nén được nữa, ô ô khóc lên. Nó lao thẳng đến, dương nhanh múa bước, đói đói. Muốn ăn 10 đạo khí mới khỏe được. Được được được. Tô Thần nuốt nuốt đầu tiểu quy, ánh mắt lại nhìn về phía yêu ma sơn chi chủ thần bí khó lường, sừng sững trên đỉnh phong trưởng trung nhân gian, lần đầu tiên cẩn thận đánh giá nó. Con rùa khổng lồ này, tản ra khí tức cổ xưa. Thiên địa đều như thể đang chịu đựng sự áp bức của nó, khó có thể kìm nén những nơi giáp danh với nó nổi lên những gợn sóng bầm mèo. Yêu ma sơn chủ này, rất cường đại, mạnh đến mức không thể tưởng tượng nổi. Thậm chí, vượt xa cấp bậc đại yêu ma thượng vị trong lời đồn. Cho dù đạt đến trình độ 10 tiếng nổ trước thiên điểm, đứng trước mặt con rùa khổng lồ này, Tô Thần vẫn cảm thấy một luồng áp lực. Vượt xa 5 vị trúc cơ đạo tử yêu ma, có thể sánh bằng. Cứ như thế, vị yêu ma trước mắt có thể cùng hắn sinh tử chém giết, không rơi vào thế yếu. Ngươi không phải là sinh linh yêu ma của trường trung nhân gian? Tô Thần đang hỏi. Đúng. Rùa khổng lồ gật đầu, con mắt như mặt trời, tựa hồ có chút lưu luyến không rời nhìn tiểu quy, sau đó mới nhìn về phía Tô Thần, tựa hồ muốn nhìn thấu Tô Thần. Thật lâu, nó mới nói, ta so với cự tình kia, đến nhân gian này còn sớm hơn một chút. Khi thiên vẫn, ta đã đến. Ý định ban đầu là muốn tìm một cuốn vô tự thư vốn nên ở phủ đệ của hóa thần đại tu, đáng tiếc không tìm được, ngược lại không hiểu sao lại mắc kẹt ở đây. Nếu tiểu quy đã đồng ý ngươi, ngươi phải đối xử tốt với nó. Cực cảnh lấy tiên làm thức ăn. Thiên đạo trúc cơ. Cho dù có ba đại phụ trợ linh vật, ngươi cũng không biết phải ăn bao nhiêu tiên tu hành mới có thể đạt được. Ngươi, tự liệu mà làm đi. Rùa khổng lồ rời đi, hướng về phía vô tận hải. Ở tại chỗ này, đã đủ lâu rồi. Nó, chuẩn bị rời đi. Cho dù là tuyệt tiên địa thông, cũng khó mà vây khốn được nó. Chỉ là, đi chưa được mấy bước. Nó dừng bước, tựa hồ có chút do dự, cuối cùng vẫn không nhịn được dặn dò Tô Thần. Hóa thần đại tu, hết thọ nguyên mà chết, để lại hai niệm thiện ác, chẳng phải là một bố cục đã bày ra ngàn năm, muốn phục sinh để chủ tu. Mau chóng rời đi cho an toàn. Nhưng, tốt nhất đừng đi con đường phạt tiên chi trên đó. Ở đó đều là tên điên. Đi đến tận cùng vô tận hải, con tình đó, còn nợ ngươi một thân tình, nó có thể dẫn dắt ngươi đi đến nhân gian khác, rồi đi đến sơn hải đại giới. Chương 119, trên thân kiếm yêu ma sơn chương 119, trên thân kiếm yêu ma sơn tuyệt thiên địa thông, hẳn là một thần thông rất lợi hại. Thế nhưng mà, dù là Tô Thần hay là con rùa khổng lồ này, đều có thể tìm ra cách để rời khỏi trường trung tiên địa này. Thần thông này quá yếu sao? Không, thần thông rất mạnh. Kẻ thi triển thần thông này là bốn tôn nguyên anh cự bạt đứng trên đỉnh đông được thiên địa. Chỉ là bởi vì hai người họ quá đặc thù. Ta sẽ chăm sóc tốt tiểu quy. Tô Thần xoa xoa đầu tiểu quy, đưa mắt nhìn con sơn hải cự quy này rời đi. Nó đã rời khỏi yêu ma sơn mạch, đang vân giá vũ, những nơi đi qua, mưa gió nổi lên, một mạch đi về phía biên giới đại lục, vùng biển dường như vô tận đó. Năm đó, khi nó ở giới này, sinh ra con cái, lại gặp đại biến thiên vẫn, trứng rùa vốn khó sống sót cứ thế mất tích. Trải qua thăng trầm ở nhân gian, nó luôn tìm kiếm. Bốn, nó định mang tiểu quy đi. Nhưng tiểu quy không muốn. Dù luôn bị lãng quên, tiểu quy vẫn luôn thân thiết hơn với Tô Thần, người đã một tay nuôi lớn nó. Có lẽ đi theo một cực cảnh tiên, nó mới có một tương lai rộng lớn hơn. Trong truyền thuyết sinh tử huyền quy sao? Ngược lại cũng không tệ. Điều này đã không kém con đường của Sơn Hải Cự Quy chút nào. Tôn Sơn Hải Cự Quy thần bí khó lường này, ngang với cảnh giới trên trúc cơ, thậm chí còn mạnh hơn, dường như cũng đã nghe được lời Tô Thần, không còn dừng lại, nó cứ thế đi thẳng, đi vào tận cùng vùng biển, cho đến khi không còn thấy tung tích. Con Sơn Hải Cự Quy này, yêu ma sơn chủ, mạnh đến mức nào? Tô Thần không rõ ràng lắm, nhưng hắn có thể cảm giác được, vị Sơn Hải Cự Quy này mới là một trong những tồn tại mạnh mẽ nhất và thần bí nhất của trường trung nhân gian này. Thiên địa không cách nào trói buộc nó. Hoàng thành hùng vĩ, bên trong vẻ uy nghi đồ sộ với trăm vạn nhân khẩu, nhưng một tòa đại thành hùng vĩ như vậy, trước mặt nó, nhỏ bé như hạt bụi. Quan trọng nhất là, cho tới nay, hắn thấy rõ, con Sơn Hải Cự Quy này, trên đỉnh đầu là thọ hỏa, như mặt trời chói chang, cháy hừng hực, chưa từng thấy suy suyển, đã hơn 2000 tuổi, thọ nguyên còn lại hơn 7000 năm. Vạn năm thọ nguyên, đã có thể xem là trường sinh bất tử trong mắt thế tục. Dù sao, trường trung nhân gian mới chỉ hơn 1000 tuổi. Sơn Hải Cự Quy, dù chỉ kéo dài sự sống, cũng có thể tu thành kim đan, thậm chí nguyên anh. Tô Thần rời đi. Trên những con đường núi liên miên này, hắn cũng không rõ nên làm gì. Như vậy rời đi, đi về phía đông được thiên địa, hay là trò chơi nhân gian này đi tìm nguồn cội của màn xương lãng quên đó. Hắn đã đạt được trường sinh, không như nhân thế vội vàng trăm năm, hắn có quá nhiều thời gian để lãng phí. Mà thôi, lại đi tìm cố nhân vậy. Nhét tiểu quy vào ống tay áo, Tô Thần cất bước, lần đầu tiên bay lên muốn ngắm nhìn non sông tươi đẹp này. Vì vậy, hắn đi vào yêu ma sơn mạch. Nói tiếp thì, yêu ma sơn mạch này, từ thời thiên võ niên, trải qua kiến võ niên, triều huyền long, triều đại cản, gần 40 năm nay, hắn vẫn luôn nghe nói, nhưng lại chưa từng đặt chân đến hang ổ yêu ma này. Mỗi khi loạn thế xảy ra, ác có yêu ma xuống núi, ăn thịt vô số người. Ta rời đi, có lẽ vẫn sẽ có bạo lương, bạo trù, yêu ma xuống núi, hai họa ngàn vạn dân. Nếu vậy, trừ bỏ mối họa ngầm này, đâu phải là không thể. Rất nhanh, Tô Thần liền lắc đầu. Chủ yêu ma sơn, Sơn Hải Cự Quy, vừa mới rời đi, hắn đã định dò xét xào huyệt của đối phương, đây là chuyện gì xảy ra? Chỉ là bước chân kiên định của hắn lại phản bội chính hắn. Loạn yêu ma, ngàn năm qua, từ sau thiên vẫn chưa từng ngừng nghỉ. Nếu có thể ban phúc cho người đời sau, tiếng xấu này gánh chịu một chút thì có sao? Hắn có thể chấp nhận được nỗi oán hận này, nhưng sau này ngàn vạn người dân trên mảnh thổ địa này lại không chịu nổi dù chỉ nửa điểm dung chuyển do loạn yêu ma mang lại. Trong thoáng chốc, trong trời đất mờ mịt, Tô Thần thấy được thiên tai nhân họa, vô số dân chúng trôi dạt khắp nơi, buôn ba ngàn dặm chỉ để sống sót. Trên đường đi, không biết đã bỏ lại bao nhiêu thi thể và hải cốt. Sau lưng bọn họ, có một con yêu ma vật mèo như sói hoang, tham lam nhìn chằm chằm vào bọn họ. Trong số những người này, có hai thân ảnh, một lớn một nhỏ, đang run rẩy. Ca, ta sợ. Đừng sợ. Rồi sẽ ổn thôi, chỉ cần đi đến hoàng thành, mọi chuyện rồi sẽ ổn thôi, hoàng đế sẽ giúp đỡ nạn thiên tai, sẽ cứu chúng ta. Chỉ là, hai thân ảnh này, sống qua ngày đông giá rét, sống qua nạn đói, nhưng lại không thể sống qua miệng yêu ma. Bên bờ sông Cẩm Giang, quá nhiều ký ức đã hòa trộn. Tô Thần đã quên mất rồi, ai mà còn nhớ nữa. Năm đó, có đại ngu kiếm tiên, tại nhân tộc cương vực, đã chém xuống một hào rộng 800 dặm trên thiên địa, khiến yêu ma sơn không dám xâm phạm ranh giới nhân tộc nửa bước. Ta cũng có thể. Tô Thần bước vào yêu ma sơn mạch. Một ngày này, yêu ma sơn mạch trải dài 10 vạn dặm không nứt, gần như không nhìn thấy điểm cuối, trăm ngàn năm qua, lần đầu tiên tràn ngập vô số gió và tuyết. Chỉ vì hắn đã đến. 10 vạn dặm yêu ma sơn mạch, cuồng phong gào rít giận dữ, băng tuyết bao trùm thiên địa. Đây là xảy ra chuyện gì? Thiên tai nhân họa từ trước đến nay đều xuất hiện ở một bầu trời khác, ở ranh giới nhân tộc. Những năm gần đây, lãnh thổ yêu ma của chúng ta mưa thuận gió hòa, phong tuyết này thật tà môn, vậy mà có thể bao phủ 10 vạn dặm thiên địa. Mảnh thổ địa yêu ma này là nơi trú ngụ của hơn mấy trăm nghìn đại yêu ma, bọn chúng đều có vẻ mặt kinh ngạc và bất an, căn bản không rõ ràng chuyện gì đang xảy ra, nhưng dị tượng băng tuyết 10 vạn dặm này vẫn khiến bọn chúng sợ hãi từ tận xương thủy. Cứ như thể có chuyện gì đó cực kỳ chẳng lành sắp sửa xảy ra. Cùng lúc đó, Yêu Ma Sơn, ngọn núi vương của lãnh thổ yêu ma 10 vạn dặm này, có một tôn đại yêu ma đạt đến cực hạn tiên thiên, thậm chí sau khi tiên lâm, huyết mạch lột xác, sánh ngang với đại yêu ma đạo đại thượng vị đang hội tụ. Chúng hung dữ dị thường, đều cao vài chục, thậm chí cả trăm trượng, từng con sừng sững chống trời, mỗi một thân hình đều mang đến bóng đen khổng lồ. Sơn chủ đi rồi nha, quốc không thể một ngày vô chủ. Nếu như thế, cũng nên chọn ra sơn chủ đời thứ hai. Còn nữa, trước đây sơn chủ kiềm hãm, không cho phép trêu chọc phong tuyết kiếm tiên kia. Hiện tại yêu ma sơn mạch chúng ta đã nghỉ ngơi lấy lại sức trăm ngàn năm, cũng là lúc nên xuống núi cướp bóc, triệt để biến nhân tộc thành vật nuôi để kéo dài tuổi thọ, để ăn thịt. Có kim sĩ đại bằng điều, giọng khàn khàn, chậm rãi thuật lại. Thiện, đại thiện, yêu ma chúng ta cấp độ sinh mệnh mạnh mẽ hơn tu sĩ nhân tộc cung cấp, vốn dĩ nên là chúa tể của thiên địa này. Nếu không phải sơn chủ kiếm hãm, chẳng lẽ chúng ta lại phải co đầu rút cổ như thế này sao? Phong tuyết kiếm tiên, hắn đáng là cái thá gì? Đúng rồi, trước khi yêu quái mây mù càn quét thiên địa, nhân gian đều tảng dương, gió đến tuyết đến, kiếm tiên lâm, nhất kiếm biến mất, thiên địa chớ lên tiếng. Hắn thì xứng đáng sao? Chẳng qua chỉ là một hậu bối tu hành chưa đầy 30-40 năm mà thôi. Sau khi tiên lâm, phá vỡ cực hạn sinh mệnh, tiến thêm một bước không chỉ là nhân tộc bọn họ. Lúc này, chúng ta ai mà chẳng lột xác huyết mạch, trở thành đại yêu chính thức hùng mạnh. Trong vạn yêu đại điện này, những thân ảnh sừng sững chống trời đều đang cùng thiếu, cười điên cuồng. Cứ như thế, không có sơn hải cự quy áp chế, bọn chúng đều là cự yêu như rồng, nhân gian này chẳng qua là món đồ chơi trong lòng bàn tay bọn chúng mà thôi. Nhưng ở vị trí cao nhất, bảo tọa thứ hai, có một lão giả giống hệt nhân tộc, vẻ mặt không chút động đậy, mang một đôi mắt rắn, vẻ nặng nề không hề bộc lộ ra ngoài, chỉ ngưng mắt nhìn ra bên ngoài đại điện, nơi những bông tuyết đang là tả bay từ lúc nào không hay. Xà lão, dưới sân chủ, ngài là người mạnh nhất, ngài hãy cho chúng tôi một chủ ý. Chỉ cần ngài nguyện ý ra một tiếng hiệu lệnh trăm vạn yêu ma, ăn mòn nhân gian, nghiền nát đại cản, lão ngưu ta sẽ là kẻ đầu tiên tôn ngài làm chủ yêu ma sơn. Có một cứng ngưu, cao chừng 110 trượng, đứng thẳng lên, là kẻ cao lớn nhất trong lũ yêu ma, toàn thân màu xanh, mắt như lửa đỏ, phát ra ngọn lửa xanh đáng sợ, đến mức không khí cũng xì xì rung động. Nó ngồi ở ghế sơn chủ thứ ba, lúc này lên tiếng, nhìn sâu sắc vào con đại xà yêu ma cổ xưa và lớn tuổi nhất kia. Cái này, đại điện yên lặng xuống. Con đại xà yêu ma này vẫn không đáp lời. Một đôi mắt rắn vẫn đang nhìn chằm chằm ra bên ngoài đại điện. Tuyết rơi, các ngươi không có phát hiện sao? Thật lâu, trong đại điện yên tĩnh, truyền đến tiếng thở dài kéo dài của xà lão. Tuyết rơi, xà lão, chẳng qua tuyết rơi mà thôi, có gì đáng nói đâu. Hiện tại quan trọng nhất là người, ăn người. Từ khi đại càn lập quốc, binh sĩ của chúng ta đã quá lâu rồi không được ăn thịt người, uống máu người để tăng tuổi thọ. Xích mâu thanh lưu gào thét. Trong điện, những đại yêu mạnh mẽ còn lại cũng không cho là đúng. Chẳng qua là tuyết rơi mà thôi, sao mà đáng ngạc nhiên chứ? Tuyết rơi, làm sao có thể? Yêu ma sơn mạch không thể so với vùng đất nhân tộc với thiên thai không ngừng. Bao năm qua, mưa thuận gió hòa, khí hậu vô cùng ổn định. Vạn yêu đại điện của bọn chúng, làm sao có tuyết rơi? Làm sao có thể để những bông tuyết lạ tả này rơi xuống? Gió đến, tuyết đến, kiếm tiên lâm, nhất kiếm biến mất, vạn vật chớ lên tiếng. Xà lão đang thở dài. Đương nhiên, hắn nhớ tới lời sơn chủ đã dặn dò trước khi chia tay. Trong thiên hạ, ai cũng có thể trêu chọc, duy chỉ có phong tuyết kiếm tiên lừng danh khắp thiên hạ này là không được trêu chọc. Đáng tiếc, sơn chủ muốn bọn chúng bỏ qua cho phong tuyết kiếm tiên này. Phong tuyết kiếm tiên này lại tự mình đến đây tìm chết. Thật sự cho rằng yêu ma sơn mạch ẩn mình không xuất hiện, là ngoài sơn chủ đại nhân ra thì không có cường đại yêu ma nào tồn tại sao? Dám xâm nhập đến đây, chỉ bằng ngươi mà cũng xứng sao? Mắt xà lão lại mở ra, đã tràn ngập sát khí. Hắn hướng đại điện nhìn lại. Chẳng biết lúc nào, cánh cửa lớn bằng đồng của đại điện đã bị phong tuyết cuồng bạo xông vào, có một thân ảnh như chọc thế huyền ý đi, vắt theo hộ kiếm, đạp trên gió và tuyết, từng bước một đi vào. Thậm chí, lại từng bước một bước lên vị trí cao nhất, bảo tọa duy nhất còn trống, đại diện cho sơn chủ thứ nhất. Vừa rồi, hình như nghe thấy chư vị đang đàm luận về ta. Tô Thần đang cười. Hắn vẫn luôn thích cười, dù hắn không có tim, bên trong thể xác trống rỗng, không cảm nhận được tình yêu, vi hoan mà người bình thường nên có, nhưng hắn vẫn thích cười. Cứ như thế, điều đó có thể khiến hắn như một người sống thật sự. Làm càn, vị trí này cũng là một kẻ tu hành ti tiện như ngươi có thể ngồi sao? Vâng, chúng ta chính là đang đàm luận ngươi. Không chỉ đang đàm luận ngươi, mà còn đang đàm luận bọn tu sĩ nhân tộc các ngươi. Hôm nay, không còn sự áp chế của sơn chủ đại nhân, yêu ma sơn mạch chúng ta nhất định phải dốc toàn lực, nghiền nát vương triều đại càn của nhân tộc các ngươi, huyết tẩy sạch sẽ, nuôi nốt như heo chó. Có đại yêu, kim sĩ đại bằng điều gào thét, hai cánh chấn động, tạo ra cuồng phong cao mấy trăm trượng, càn quét khắp đại điện này. Cuồng phong này có thể dễ dàng xóa sổ một tòa đại thành khỏi thiên địa. Đáng tiếc, quét vào người Tô Thần, lại như gió nhẹ thổi qua mặt, chưa từng khiến Tô Thần động lòng dù nửa phần. Ừ, Phong Tuyết kiếm tiên nhân tộc này, chăm nghe không bằng một thấy, quả nhiên có bản lĩnh. Các đại yêu trong điện đều nghiêng mắt nhìn, trong mắt thoáng qua vẻ kinh hãi. Bọn chúng chưa từng xuống núi, đương nhiên không biết, trong ngắn ngủi 40 năm qua của nhân gian, đã có những biến đổi tang thương gì, lại càng không hiểu Phong Tuyết kiếm tiên này đã vô địch trong nhân gian, cô độc như tuyết đáng sợ đến mức nào. Các ngươi cảm thấy, yêu ma sơn mạch có thể tồn tại ở nhân thế, hùng cứ 10 vạn giảm sơn mạch thiên địa, dù thiên ý, địa linh, chúng sinh vận đều không thể nhúng tay, thiên thai nhân họa tránh xa các ngươi, là vì yêu ma sơn các ngươi hùng mạnh sao? Trong đáy mắt hắn, thoáng chốc, lại xuất hiện con rùa khổng lồ đáng sợ kia, như một ngọn núi cao, chân đạp biển vô tận. Yêu ma sơn mạnh mẽ sao? Mạnh mẽ. Nhưng cho dù là trước tiên lâm hay sau tiên lâm, đều còn xa mới đạt đến mức độ khiến đại ngu quần tiên kiêng rẻ, khiến thiên địa phải tránh lui. Từ trước đến nay, nguyên nhân khiến thiên địa tránh lui, khiến quần tiên run rẩy, khiến hai vương triều đại ngu và đại càn cùng yêu ma sơn chia sẻ thiên địa, chỉ có một, đó chính là con sơn hải cự quy đáng sợ kia. Chỉ là, những đại yêu trước mắt này dường như vẫn chưa hiểu rõ sự thật đó. Không có sơn hải cự quy. Năm đó, đại ngu kiếm tiên không phải chỉ một kiếm chém ra hào rộng thiên địa, lập nên nhiều đường ranh giới, mà là cầm kiếm lên núi, chém sạch đại yêu ma, khiến 10 vạn sơn mạch mất đi huyết mạch yêu ma. Từ xưa đến nay, dù là đại ngu hay đại càn, đều có vô số nhân kiệt chống đỡ cho nhân tộc một bầu trời này. Thật đáng buồn chính là những kẻ được gọi là trùm yêu ma này vẫn đắm chìm dưới đáy giếng, hết ngồi đáy giếng, đắc chí. Đại yêu thời nay rất mạnh sao? Mạnh, nhưng chẳng qua mạnh hơn đạo đài, gần như sơ cảnh trúc cơ mà thôi. Nhị tôn tam tiên của đại ngu, ai nấy đều có thể cầm kiếm lên núi, giết sạch bọn chúng. Ba quân tu hành của đại càn, chẳng qua 10 năm, cũng nhân tài như rồng, những kẻ đến sau vươn lên, chống đỡ cho nhân tộc một bầu trời, áp chế cái yêu ma sơn không ai bị nổi này. Cái Phong Tuyết kiếm tiên này, cũng chẳng qua chỉ có thế. Kim Sĩ đại bàng, chẳng qua chỉ ở ghế thứ 5 thôi. Hán, mà lại chỉ ngang hàng với Kim Sĩ đại bàng. Khi một tên trùm yêu ma đang có suy nghĩ như vậy trong lòng. Yếu đi. Trên bảo tọa, Tô Thần chợt lên tiếng. Có ý tứ gì? Đám trùm yêu ma trong điện có hiểu. Ta nói, gió này yếu đi. Nháy mắt. Vậy anh. Ngoài điện, cuồng phong cuốn ngược cả thiên địa, tuyết khắp trời cuộn trào rơi xuống. Vạn yêu đại điện này, cao tới 3000 trượng, được xây dựng từ ngọn núi hùng vĩ nhất yêu ma sơn, sừng sững trăm ngàn năm, hôm nay ầm ầm sụp đổ, gió tuyết tập xuống, đánh thẳng vào người Kim Sĩ đại bàng. Vì vậy, 10 vạn dặm yêu ma sơn này sẽ không còn một tên trùm yêu ma nào, chỉ còn lại có một pho tượng băng đại bàng sống động cao hơn 10 trượng. Giờ khắc này, mấy chục đến hàng trăm trùm yêu ma có mặt tại đây đều bắt đầu nổi giận. Phong Tuyết kiếm tiên, ngươi lấn yêu quá đáng. Nơi này là địa bàn của yêu ma sơn ta, không phải đại càn hoàng thành của nhân tộc các ngươi, không đến lượt một mình ngươi làm càn ở đây. Không ngừng có đại yêu gào thét, hóa thành bản thể, mỗi con đều là những thân ảnh đáng sợ với yêu khí che kín bầu trời, trong đó con thanh lưu kia càng có khí thế độc các ngút trời, những nơi đi qua, tất cả đều là biển lửa lạnh lẽo, một cảnh tượng địa ngục. Vẫn còn yếu quá. Tô Thần lắc đầu, cũng không thèm để ý đến sự phẫn nộ của bầy yêu. Hắn nhìn về phía con đại yêu duy nhất vẫn còn trầm mặc ở đây, chưa lộ bản thể, là kẻ mạnh nhất và cũng là đại yêu lâu đời nhất, Xà Lao đã hóa thành người, rồi hỏi: "Ngươi nghĩ sao?" Xà Lao đang trầm mặc. Trăm ngàn năm qua, nó dùng bí thuật biến hóa thành hình người, đi lại ở nhân gian, hấp thu linh khí của loài người, cứ trăm năm hết thọ lại hóa thành rắn mà đi, vẫn sống cho đến bây giờ, đã 712 tuổi. Danh tiếng của Phong Tuyết kiếm tiên, nó cũng từng nghe nói, nhưng đối mặt trực tiếp thì đây lại là lần đầu tiên. Nó trông về phía xa khắp thiên hạ, nhìn xem băng tuyết bạc trắng quấn quanh, bao trùm toàn bộ thiên địa, gần như không thấy điểm cuối, dường như bao phủ 10 vạn dặm thiên địa, và quả thực đã bao phủ 10 vạn dặm băng tuyết của yêu ma sơn mạch, nó đã trầm mặc. Nó lần đầu nhìn thấy một nhân tộc cường đại như thế. Đánh thắng được sao? Có lẽ có thể, nhưng một trận chiến này sẽ chết đi rất nhiều đại yêu, thậm chí bao quát nó. Kiếm tiên, ngươi muốn gì? Nó mở miệng. Ta muốn yêu ma sơn này rốt cuộc sẽ không còn quấy nhiễu nhân tộc nữa. Tô Thần đang tự thuật, trưởng trung nhân gian sớm muộn hắn cũng sẽ rời đi, nhưng vì những cô nhân nơi đây và cả hàng ngàn vạn dân chúng khó khăn lắm mới được an bình, hắn không thể làm được nhiều. Yêu ma sơn này tất nhiên là một trong số đó. Nếu không thì sao? Xích Mâu Thanh Lưu đang gào rú. Vậy thì càng tốt. Thứ này thiên hạ sẽ không còn yêu ma. Tô Thần đang cười, đó là nụ cười khinh miệt, xuất phát từ thực lực tuyệt đối mạnh mẽ của bản thân. Những tên trùm yêu ma này đã hiểu lầm điều gì đó. Ý cảnh Phong Tuyết thật sự rất mạnh, nhưng hắn là một kiếm tiên. Nếu như hắn xuất kiếm, thì một kiếm này có thể chôn vùi yêu ma sơn mạch dài 10 vạn dặm. Chương 120, cuối cùng của biển vô tận. Chương 120, cuối cùng của biển vô tận. Kiếm tiên, chúng ta nể lời khuyên bảo của sơn chủ trước khi ngài ấy chia tay, mới tôn ngươi một tiếng kiếm tiên. Nhưng ngươi không khỏi quá làm càn. Trong thiên địa Phong Tuyết, một tên trùm yêu ma đang gào thét, chúng đều là những thân ảnh đáng sợ sừng sững trong trời, như quái thú che khuất bầu trời. So với thân hình đáng sợ của chúng, Tô Thần trong bộ trọc thế huyền y liền này, nhỏ bé như hạt cát trước mắt, chẳng khác nào con kiến hò hét bên chân voi lớn. Chỉ là, khi Tô Thần lấy hộp kiếm ra, hết thảy đều không còn như trước nữa. Chém chết những tên trùm yêu ma này, Tô Thần cũng không cần rút kiếm. Tô Thần cũng không có rút kiếm. Vâng, hộp kiếm lại cắm ngược vào trong thiên địa Phong Tuyết này. Nháy mắt, liền có tiếng kiếm minh khủng bố vang vọng lên trời, chấn động mây xanh, truyền khắp 10 vạn dặm thiên địa của yêu ma sơn mạch. Không, xà lao cứu mạng. Giờ khắc này, mấy tên đại yêu đạo đài cách Tô Thần gần một chút, trong mắt lóe lên sát khí, muốn ra tay, đã phát ra tiếng la hoảng sợ, nhìn về phía lao nhân mắt rắn mạnh nhất và lâu đời nhất, muốn cầu cứu. Đáng tiếc, tiếng kiếm minh này đến quá nhanh. Cho dù là xà lão mạnh nhất yêu ma sơn mạch, cũng chưa kịp ra tay, đến khi kịp phản ứng, những tên trùm yêu ma cường hãn này sớm đã trực tiếp dưới tiếng kiếm minh này tan thành mây khói. Trong đó, có cả Xích Mâu Thanh Nhu, kẻ vốn yên vị ở ghế thứ ba. Thân hình sừng sững chống trời, cũng không mang lại cho nó sức mạnh cường hãn đến mức nào. Ít nhất, tại Tô Thần trước mặt, giết nó cũng không cần rút kiếm. Cái này, làm sao có thể? Năm đó, Đại Ngu kiếm tiên còn chưa từng cao minh đến mức này, Phong Tuyết kiếm tiên này thật sự mới tu hành chưa đến 40 năm sao? Lần này, những tên trùm yêu ma còn lại ở đây đều lộ vẻ sợ hãi trong mắt, không nhịn được lùi lại một bước. Lúc này, bọn hắn mới tỉnh ngộ lại. Phong Tuyết kiếm tiên, Phong Tuyết kiếm tiên. Tuy có danh tiếng Phong Tuyết, nhưng điều thật sự khiến hắn nổi danh khắp thiên hạ, quét ngang nhân gian từ trước đến nay, đều không phải vì Phong Tuyết gì cả, mà là cây kiếm trong tay hắn. Một kiếm ra, thiên địa im bặt, vạn vật đều tiêu tán. Tại nhân gian, Phong Tuyết kiếm tiên còn có các danh hiệu nhất kiếm tiên, thiên hạ đệ nhất tiên. Đến tận giờ khắc này, Phong Tuyết kiếm tiên cũng còn chưa từng rút kiếm. Nếu thanh kiếm này ra khỏi vỏ, yêu ma sơn mạch của bọn chúng thật sự có thể đỡ nổi mũi kiếm sắc bén này sao? Xà lão, ngài hãy đưa ra một chủ ý. Phong Tuyết kiếm tiên, đây là muốn diệt chúng ta yêu ma sơn truyền thừa à? Đám trùm yêu ma trong sự hoảng sợ tập trung ánh mắt đầy phẫn nộ vào lão nhân mắt rắn đang im lặng. Nếu nói có người có thể đánh với Phong Tuyết kiếm tiên một trận, tại nhân gian này chỉ có xà lão, con quái vật đáng sợ đã sống hơn 700 năm này. Kiếm tiên, ta yêu ma sơn cũng có thể như đại càn triều, tôn kính kiếm tiên, hàng năm dâng hương phụng thờ bài vị trưởng sinh của kiếm tiên. Kiếm tiên còn ở lại nhân gian ngày nào, chúng ta sẽ không đặt chân nửa bước vào nhân gian ngày đó. Thế nào? Trầm mặc thật lâu, xà lão rốt cục lên tiếng. Chỉ là đám trùm yêu ma ở đây trừng lớn hai mắt, cũng không thể ngờ xà lão vậy mà lại chịu thua. Nó chính là huyết mạch thông thiên xà, có huyết mạch của đại tiên, vì vậy nó mới có thể hóa thành người. Thông thiên xà, đây chính là một chiến thú dưới trướng của hóa thần đại tiên. Dù xà lão có huyết mạch hiếm hoi, vẫn có thọ nguyên trời ban 500 năm, sau khi tiên lâm giáng thế, nó được vô số tạo hóa, tuyệt đối là kẻ mạnh nhất yêu ma sơn mạch, không ai sánh bằng. Nó vậy mà lại chịu thua. Không có gì, đã ta đã đến, thứ này sẽ không có yêu ma sơn. Tô Thần đang nhìn nó. Và anh, lập tức đám trùm yêu ma nổi giận. Thật ngông cuồng rồi, Phong Tuyết kiếm tiên này thật ngông cuồng rồi. Chẳng qua chỉ là một nhân tộc ti tiện, kẻ tiểu bối tu hành chưa đầy 40 năm mà lại làm càn đến thế, không thèm để chúng vào mắt lấy nửa điểm. Vậy thì không còn gì để nói nữa. Giống cự xà gào rú, lão nhân mắt rắn biến mất, thay vào đó là một con cự xà đáng sợ toàn thân màu băng lam, sừng sững chống trời, sau lưng mọc lên lục rực, gần như sắp nghiền nát toàn bộ thiên địa Phong Tuyết. Ha ha ha, trăm ngàn năm qua, đây là lần đầu có người tu luyện có thể khiến ta dốc toàn lực. Phong Tuyết kiếm tiên, hôm nay ta sẽ bẻ gãy kiếm của ngươi, cắt đứt đầu ngươi, dùng thi hải của ngươi khiến thế nhân này một lần nữa nhớ lại sự khủng bố của huyết mạch thông thiên xà ta. Cự xà lục rực ngửa mặt lên trời gào rú, phát ra tiếng gào thét đáng sợ. Nó rất mạnh, mạnh phi thường, một ngụm có thể nuốt chửng tất cả trùm yêu ma ở đây. Đây là thực lực của xà lão sao? Thật sự đáng sợ. Phong Tuyết kiếm tiên, ngươi đã lựa chọn đối đầu với yêu ma sơn của ta, đã có đủ lý do để chết. Bọn yêu ma đầu ở đây, tấm lòng vốn đã bất an, khi cảm nhận được xà lão lộ ra bản thể, với khí huyết và yêu khí đáng sợ như núi như biển tôn trào, cuối cùng cũng yên lòng, nở nụ cười ngâm cuồng, trong mắt cũng hiện lên chút trào phúng. Một thân một mình xông lên yêu ma sơn, hắn làm sao dám? Tung hoành đại càn, không có nghĩa là tung hoành thiên hạ này. Tại thiên hạ này, kẻ mạnh nhất chưa bao giờ là nhân tộc, không phải ngươi Phong Tuyết kiếm tiên, mà là yêu ma sơn mạch của bọn hắn. Xà lão hơn 700 tuổi. Xà lão, mau giết thằng chó này, phấn chấn uy thế yêu ma sơn của ta. Trong chốc lát, từng tên yêu ma đầu đều gào rú, gầm thét băng trời, thổ lộ sát ý đối với Tô Thần. Ha ha ha. Tốt. Lục Dực băng xà gật đầu, mây đen yêu khí đáng sợ như núi như biển cuộn cuộn, sừng sững chọc trời, điên cuồng lao đến Tô Thần. Tiểu tử, ngày chết của ngươi đã đến. Nó đang gào thét. Thông thiên xà huyết mạch. Hẳn là, đây là một tồn tại đáng sợ như sơn hải cự quy. Ngay cả Tô Thần, ánh mắt cũng trở nên ngưng trọng vài phần. Hắn không dám kinh suất. Hộp kiếm rung rung, tiếng kiếm reo vang, tẩy trần kiếm cũng kịp thời ra khỏi vỏ chém ra. Nhất kiếm chém ra, thiên địa thất sắc. Vừa ra tay đã dùng Táng Tinh, một trong thông thần tam kiếm. Nhân tộc tiểu bối, chắc chắn phải chết. Đám yêu ma đầu điên cuồng gào thét. Oanh! Tiếp theo trong mấy mắt, Lục Dực băng xà, với dáng vẻ đáng sợ, im bặt mà dừng. Theo tiếng kiếm reo và hàn quang, cơ thể nó lơ lửng giữa không trung, rồi trong chớp mắt đổ ẩm xuống đất, ánh mắt vẫn còn vẻ ngơ ngác, nhưng đã sớm mất đi nửa điểm khí tức. Nó chết rồi. Dưới một kiếm, sinh cơ đứt đoạn, hồn tiêu phách tán. Xa xa, thanh kiếm trong tay Tô Thần cũng chưa trở về một kiếm, hắn chỉ im lặng nhìn thanh kiếm trong tay và thi hài Lục Dực băng xà, nhìn kết quả này cũng xuất thần một lát. Đã nói là thông thiên xà huyết mạch, danh tiếng lớn như vậy, cuối cùng mà lại không đỡ nổi một kiếm của hắn, điều này không giống với những gì đã nói chút nào. Hắn còn tưởng rằng sẽ là một trận chiến đấu đổ mồ hôi đầm địa để thấy được yêu ma sơn ngọa hổ tàng long, chỉ thế này thôi sao? Hẳn là không phải giả chết chứ. Tô Thần đi tới, nhìn chằm chằm vào thi hài Lục Dực băng xà, nhưng mà thọ hỏa đã tắt, hồn phách tiêu tán, căn bản không thể nào giả được. Nó đã vất lạc. Giờ khắc này, cảnh tượng một mảnh tĩnh mịch, giữa băng thiên tuyết địa, từng tên yêu ma đầu đã trầm mặc. Trong mắt bọn chúng, vẻ lạnh lùng trào phúng đã biến mất tăm, thay vào đó là nỗi hoảng sợ chưa từng có. Chúng sợ hãi đến hồn phi phách tán, trên mặt càng trắng bệnh như người chết, mất đi tất cả huyết sắc. Sao sẽ như thế? Không, trốn! Khủng hoảng sôi trào lên. Giờ khắc này, có cự viên đạp nát ngọn núi cao dưới chân, phi vút lên cao vạn trượng, trốn về phương xa. Còn có đại điểu thiêu đốt ngọn lửa rực rỡ, chói lọi như mặt trời, lao vụt về phía chân trời xa xăm. Còn có những kẻ hóa thành khói đen, tan biến không dấu vết. Nhưng mà, Tô Thần chỉ có nhất kiếm. Nháy mắt, thiên địa trở nên tĩnh mịch. Khắp núi đồi, trong trời đất băng tuyết này đều chất đầy hài cốt của đại yêu, ngay cả băng tuyết cũng dính đầy huyết sắc. Dù tuyết có rơi nhiều đến đâu, cũng không cách nào tẩy sạch huyết sắc này. Máu tươi đại yêu hội tụ thành sông, chảy xuôi trên yêu ma sân này. Bên trong tàn tích vạn yêu đại điện, thiên địa yên tĩnh, gió đang gào thét, tuyết đang phiêu linh. Trong thiên địa lúc này chỉ có một bóng trọc thế huyền y sừng sững đứng đó. Thứ nay về sau, nhân gian có lẽ còn có yêu ma sơn mạch, nhưng không còn yêu ma sơn. Hôm nay là ngày lành gì đây? Trong tay áo Tô Thần, Tiểu Quy thuần thục thò đầu ra, nuốt một ngụm nước bọt. Thật đói. Cuối cùng, nó chọn lựa khắp nơi, rồi đi về phía con lục rực băng xà đang bị băng tuyết bao phủ này. Kế tiếp, muốn đi đến nơi nào? Tô Thần rời đi, thu hồi trường kiếm, vác theo hộ kiếm, từng bước đi ra khỏi yêu ma sơn. Ở hoàng thành, ở hoàng cung, hắn đã đợi quá lâu. Hiện tại, hắn muốn rời khỏi chốn trường trung nhân gian này, đi tìm cố nhân, thuận tiện chiêm ngưỡng sông núi và biển cả của thiên hạ này. Thật lâu, Tô Thần đi rồi. Rốt cục, những đại yêu ma mới dám tiến vào yêu ma sơn, nơi phong tuyết đã khôi phục bình tĩnh, dần dần yên nắng trở lại. Tại yêu ma sơn mạch, ngọn yêu ma sơn này chính là hoàng thành của chúng. Vạn yêu đại điện chính là hoàng cung. Thế nhưng mà, chúng đã trầm mặc. Hoàng thành bị băng tuyết bao trùm, hoàng cung cũng tan biến không dấu vết, chỉ còn lại sự đổ nát thê lương, ngay cả những tồn tại quan trọng nhất của yêu ma tộc cũng biến thành xương cốt gãy nát vùi dưới lớp băng tuyết khắp mặt đất. Yêu ma sơn không còn. Cái này, ai ra tay? Có đại yêu ma gào rú. Rất nhanh, hắn đã tìm thấy một tấm bia đá sừng sững trên thi hài của rất nhiều yêu ma cự phách, Vạn Yêu. Trên đó, chỉ có một chữ, được khắc bằng những vết kiếm phong tuyết trang trí. Giết. Phong tuyết kiếm tiên. Một ngày này, yêu ma sơn mạch đã trầm mặc. Từ đó về sau, 10 vạn dặm yêu ma sơn mạch, phong tuyết đầy trời, không còn tan đi nữa. Có một người, một mình xông lên yêu ma sơn. Trên đỉnh núi, chém ra hai kiếm. Một kiếm chém vỡ khí diễm hung hăng càn quấy của yêu ma sơn mạch, một kiếm chém vỡ truyền thừa của yêu ma sơn, còn có kiếm thứ ba, chém vỡ số mệnh ngàn năm về sau của yêu ma sơn mạch. Yêu ma sơn đã vẫn rồi. Đại Càn, không còn nơi ẩn náu của yêu ma. Tin tức, với tốc độ đáng sợ, truyền đến hoàng thành Đại Càn. Thiên hạ kinh hãi. Chỉ là, ở nhân gian này, bị sương mù bao phủ, bọn họ thế nào cũng không thể nhớ nổi Phong Tuyết kiếm tiên này rốt cuộc là người thế nào. Phong Tuyết kiếm tiên. Cái tên nghe rất quen thuộc, nhân tộc chúng ta có vị tiên đáng sợ đến vậy ư? Có lẽ, đây là một vị ẩn sĩ cao nhân a. Đại Càn Tam Quân trầm mặc một lát. Thật lâu, Trừ Doanh ôm ngực, thanh kiếm trong tay hắn ra khỏi vỏ, trên người hắn thiên cương khí chống chết, như thủy triều, khoảng 108 tầng, thai nghén uy năng đáng sợ. Cái tên nghe rất quen thuộc, ta muốn đi gặp một lần vị kiếm tiên này. Vì vậy, hắn một mình một ngựa, đi đến yêu ma sơn. Không chỉ là hắn, còn có một người, bước đi tập tễnh, cũng đang chạy đến yêu ma sơn. Hắn mặc đạo bào rách rưới, lôi thôi lết thiết, nhưng đôi mắt thì luôn sáng ngời, dường như có một thứ ánh sáng không bao giờ tắt. Hắn đã đến sớm hơn. Lúc này, đã đến dưới chân yêu ma sơn. Có đại yêu ma cản đường. Làm cản. Nhân tộc tu sĩ, nơi đây không phải chỗ ngươi nên đến. Đại yêu ma gào rú, gầm thét băng trời, muốn nuốt chửng kẻ nhân tộc tu sĩ nhỏ yếu không biết sống chết này. Đáng tiếc, nó còn chưa kịp tới gần. Nó cũng đã vất lạc. Không. Thượng tiên tha mạng. Những đại yêu ma còn lại đều run rẩy, dập đầu cầu xin tha thứ, không còn một tia chiến ý, lại là một vị tiên nhân đáng sợ của nhân tộc giáng lâm. Đã có Phong Tuyết kiếm tiên phía trước rồi, bọn chúng nào dám trêu chọc dù chỉ nửa phần. Ta tới đây tìm một người, hắn có lẽ rất quan trọng đối với ta. Lạc Thát đạo sĩ lướt qua đám đại yêu ma đó, đi về phía đỉnh yêu ma sơn, vượt qua vô số thi hài yêu quái cùng tàn tích đại điện, đi tới tấm bia đá có vết kiếm đó. Hắn nở nụ cười, nước mắt chảy dài trên má, cảm giác thật quen thuộc. Xem ra hắn đã tìm thấy rồi. Là ngươi sao? Người bạn thân đã nghịch chuyển sinh tử cho ta. Nguyên lai ngươi gọi là Phong Tuyết kiếm tiên à? Nhìn tấm bia đá, hắn đang cười. Quanh đi quẩn lại, gần 7 năm, hắn vẫn luôn tìm kiếm. Hôm nay, cuối cùng cũng tìm được. Nói cho ta nghe một chút, các ngươi biết Phong Tuyết kiếm tiên là người như thế nào? Lạc Thát đạo sĩ phất tay, liền có một đại yêu ma bị bắt đến trước mặt hắn. Đại yêu ma ở trước mặt hắn, cũng giống như con sâu cái kiến, nào dám làm cản, kể lại chi tiết từng ly từng tí, những ghi chép về Phong Tuyết kiếm tiên trong điện tịch của yêu ma sơn mạch. Thì ra là thế. Hắn đang cười. Xin hỏi thượng tiên tục danh là gì? Đại yêu ma cả gan hỏi. Ta gọi Ngu Lạc. Ở một bên khác, có một bóng người đi qua dãy núi, vượt hết những ngọn núi cuối cùng cũng đến được vô tận hải bên kia. Nơi đây tràn đầy tĩnh mịch, không có chút sinh khí nào. Phóng mắt nhìn lại, ngay cả nước biển cũng không có chút gợn sóng nào. Hơn nữa, lại còn là màu đen, cứ như thể không có chút sinh khí nào, cũng đã chết từ lâu vậy. nơi này chính là Vô Tận Hải. Đây là lần đầu đặt chân đến đây. Tô Thần đặt tay lên mặt biển, thả lỏng cảm giác, chỉ cảm nhận được sự lạnh lẽo vô tận. Phóng mắt nhìn lại, trong tầm mắt hắn càng chẳng có chút thọ hỏa nào. Đây là một vùng đất tĩnh mịch, không có chút sinh khí nào. Vô Tận Hải, nơi này là nơi tận cùng của Trưởng Trung Thiên Địa, nước biển gần như vô biên vô tận, nhưng ngay cả một con cá bơi cũng không có, thậm chí ngay cả thiên địa chân ý cũng không cách nào xuất hiện ở nơi này. Cứ như thế, thiên địa đều không thể kiềm chế được nơi đây. Năm đó, ta từng cứu một con tiên kinh bị nốt. Hắn nói, một ngày nào đó, khi ta thành tiên, có thể đến nơi tận cùng của Vô Tận Hải này để tìm hắn. Tô Thần ngồi xếp bằng trên một khối đá ngầm bên cạnh Vô Tận Hải này, chậm rãi kể lại. Không có trả lời. Biển cả trước mắt, một mảnh tĩnh mịch. Tô Thần cũng không đợi, cứ như vậy lặng lặng chờ. Rốt cuộc, Vô Tận Hải sôi trào lên. Hư vô rung rung. Xa xa trên đường chân trời ở biên giới Vô Tận Hải, có một con cự kình đen kịt đáng sợ, chậm rãi hiện ra. Nó đến từ bên ngoài Trưởng Trung thế giới, tuần tra qua lại trong hỗn độn, với đôi mắt đỏ tươi và đầy bạo ngược. Thiếu chủ ngu xuẩn của tộc ta quả thực đã phân phó ta làm việc này. Cho nên, kẻ tu hành yếu đất, ngươi muốn ta đưa ngươi rời khỏi thế giới bị thiên địa phong tỏa này sao? Cự kình đen kịt chậm rãi kể lại. Chỉ là, nhưng ngay lập tức sau đó, nó liền lộ ra răng nanh hung tàn, há miệng lao về phía Tô Thần để nuốt chửng. Thật đáng tiếc, ta cũng không phải là một kẻ bề tôi trung thành nghe lệnh làm việc. Hãy dâng hiến toàn bộ huyết nhục ngươi cho ta. Vậy chúng ta ngược lại có thể cân nhắc, tiễn ngươi rời khỏi, đi tới một nhân gian khác. Ha ha ha. Chương 121, Đại Càn 15 năm chương 121, Đại Càn 15 năm cự kình đen kịt, với đôi con ngươi đỏ tươi đầy bạo ngược, hung hăng tàn sát lao tới. Nó thân cao ngàn trượng, toàn thân nó được bao phủ bởi lớp xương mù đen kịt lạnh lẽo. Khi ha cái miệng lạnh lẽo, vẫn còn sót lại mùi tanh hôi của vô số sinh linh nó đã nuốt chửng. Nó rất mạnh, một sinh linh vực ngoại đích thực, nhưng Tô Thần cũng không yếu. Ta đã cứu Tuyết Lạc. Trong một kiếm, Tẩy Trần kiếm đã sớm sao động. Ha ha ha. Tộc hư vô ma kình của ta có số lượng rất ít ỏi, được thiên đạo chiếu cố, trời sinh đã có đạo vận, có thể xuyên qua bức tường ngăn cách thiên địa, tuần tra qua lại trong hỗn độn. Chúng ta là đạo phỉ bẩm sinh, cướp bóc khắp các nhân gian lớn nhỏ. Tuyết Lạc, cái đồ ngu ngốc này hết lần này đến lần khác lại thích thông thiên tiên lộ của nhân tộc, đáng lẽ nó nên chết trong thế giới này. Tộc hư vô ma kình phụng sự thiên đạo, không nên thân cận với bất kỳ tộc đàn nào, thiếu chủ ngu xuẩn này cũng không nên thiếu ngươi một ân tình của nhân tộc. Giết ngươi. Đây là ý tứ của tộc trưởng. Cự kình đen kịt nghiền ép lao tới. Những nơi nó đi qua, hư không đều bị xương đen ăn mòn, tựa như bị nghiền nát, biến mất không còn tăm tích. Cũng vào lúc này, có tiếng kiếm minh vang vọng. Tô Thần rút kiếm, chỉ chém ra một kiếm. Không có khả năng. Tại Vô Tận Hải này, làm sao ngươi còn có pháp lực? Ngươi là cực cảnh tiên. Trong Vô Tận Hải, con cự kình đen kịt này liền lộ vẻ hoảng sợ, ầm ầm đổ xuống. Ngay cả máu tươi chảy ra cũng là dạng xương mù đen kịt. Tô Thần rời khỏi đá ngầm, từng bước một, anh đi vào biển đen kịt này, tiến về phía cự kình. Ngay từ đầu, anh đã phát hiện, nơi cuối cùng của thiên địa này, tựa như có một sức mạnh thần kỳ, muốn hấp thu sức mạnh trên người anh. Đổi lại tu sĩ khác, ngay cả tu sĩ trúc cơ đại cảnh, e rằng chỉ nửa canh giờ thôi cũng sẽ bị rút cạn sạch thành phàm nhân. Đây cũng là lý do vì sao con cự kình đen kịt này phải đợi lâu đến như vậy mới chịu xuất hiện. Đáng tiếc là, anh là cực cảnh tiên, lại là đại tông sư độc nhất vô nhị của thập bạo, sinh ra tiên thiên long khí nhân đạo, dù cho sức mạnh đáng sợ này có cường đại đến đâu, cũng căn bản không thể nào hấp thu được nửa điểm lực lượng từ trên người anh. Trúc cơ sơ cảnh. Không. Hẳn là, tương đương với đạo đài. Ngươi, ngược lại yếu ớt hơn nhiều so với ta tưởng tượng. Tô Thần cảm nhận được đạo vận đặc biệt trên người con cự kình này, đây là sức mạnh mà anh chưa bao giờ thấy. Hơi giống tiên ý nhưng lại áp đảo anh rất xa. Tô Thần vươn tay ra, nắm lấy một đoàn xương đen cùng máu tươi chảy ra từ người con hắc kình này trong lòng bàn tay. Dung hồn truy ức phát động. Anh muốn mượn con hắc kình này, xem thử sơn hải đại giới sáng chói này trông như thế nào. Giết sạch, cướp sạch, không được để lại bất cứ thứ gì. Ha ha ha. Tiếng cười ngạo mạn. Trên vòng trời, tất cả cự kình đáng sợ xâm lấn tới, tùy ý cười vang, trà đạp sinh linh của tiểu nhân gian, nuốt chửng một hơi tất cả những thứ đáng giá cướp bóc. Ngươi dám? Xa xa có gào thét truyền đến. Đợi đến khi chân quân cường đại của nhân tộc giáng lâm thì những cự kình này sớm đã xông vào hỗn độn, rời khỏi nhân gian này, chỉ để lại sự đổ nát thê lương, những vết thương trên đại địa và thi hải. Tuyết Lạc, ngươi được thiên đạo ưu ái, thiên phú dị bẩm, ngay từ nhỏ đã trúc cơ, hay dẫn dắt tộc ta phồn vinh hưng thịnh. Tế tự đại điện, một con cự kình đáng sợ cao 10 vạn trượng, chấn áp thiên địa, giữa mỗi lần hít thở đều khiến hỗn độn lưu chuyển, vạn vật tiêu tán. Nó nhìn một con tiên kình đang kể lại, cướp bóc, tàn sát, hư vô ma kình, đây không phải là đạo của ta, tộc chúng ta không nên như thế này. Ta muốn đi tìm đạo của riêng mình. Tiên kình đã rời đi. Nó toàn thân xanh băng, những nơi đi qua, thiên địa đông kết, mang đến thai hương đáng sợ như biển băng và trời đất đóng băng. Sơn Hải chia thành năm đại vực ở đông, tây, nam, bắc. Mỗi một vực đều có lãnh thổ rộng lớn không chỉ hàng vạn hàng ước dặm. Trong Sơn Hải giới, đại tu sĩ vẫn lạc liền hóa thành tiểu thiên địa, cho đến một ngày tàn ý của đại tu sĩ hoàn toàn tiêu tán, thì hòa tan vào Sơn Hải, tăng thêm diện tích đất này. Sơn Hải có 10 vạn tiểu thiên địa, trong đó không ít đại tu sĩ trước khi vẫn lạc còn chưa kịp mang đi bí bảo. Chúng ta hư vô ma kình, sứ mạng mà thiên đạo ban cho là phải đi tới đây, đem những bí bảo còn lưu dấu vết của thiên đạo này mang về, tế bái thiên đạo chủ tể. Trên tế đàn, có cự kình chỉ dẫn từng bước cho những con kình nhỏ. Xa xa trong hỗn độn, còn có cự kình cổ xưa đang ngủ say, giữa mỗi lần hít thở đều khiến thiên địa tiêu tán, vạn vật diễn sinh. Cuối cùng, Tô Thần xuyên suốt qua ký ức của Hắc Kình, nhìn về phía tế đàn. Tế đàn cao tới 10 vạn trượng, có bóng hình hư vô, như tượng thần, sừng sững trên đó, uy nghiêm như thần, không thể nhìn thẳng. Chỉ là, ngay khoảnh khắc này, trong ký ức của Hắc Kình, bóng hình hư vô sừng sững trên tế đàn không biết bao nhiêu năm tháng, vốn dĩ thủy trùng chưa từng có động tĩnh, nhưng tựa như ngay trong khoảnh khắc này của ký ức, đôi mắt chuyển động, nhìn về phía Hắc Kình. Ngươi là ai? Cái gì? Trong vô tận hải, Tô Thần đột nhiên biến sắc, lập tức bừng tỉnh, liền lùi về phía sau, trong lòng kinh nghi bất định. Vừa rồi một màn là ảo giác. Trong tế đàn, một tồn tại đáng sợ, nhìn thẳng vào anh, mà lại còn đối thoại. Với anh, vô tận hải run rẩy. Giờ khắc này, tựa như có một ý thức đáng sợ, chấn áp ngũ vực sơn hải, bao trùm 10 vạn tiểu thiên địa. Tô Thần tựa như thấy được một đôi con ngươi vàng kim rực rỡ, đang tìm kiếm thứ gì, quét qua trưởng trung nhân gian này. Vĩ đại thiên đạo chủ tể. Hắc Kình run rẩy, đôi con ngươi đỏ tươi lúc này tràn ngập sự cuồng nhiệt. Với anh, giờ khắc này, trong đầu Tô Thần, cây trường sinh đạo thụ với cành lá xung xuê, rất có hình dáng ban đầu, tại thời khắc này kịch liệt run rẩy. Trường sinh huyết tích lũy từng chút một trong cơ thể Tô Thần, tại thời khắc này cháy bùng lên dữ dội, như đang che giấu cho Tô Thần. Thật lâu, đôi mắt vàng rực quét qua giới này, không có bất kỳ thu hoạch nào, liền rời đi. Không phải ảo giác, đây là hư vô ma kinh nhất tộc, tế bái và phụng dưỡng tiên đạo chủ tể. Tô Thần trầm mặc một lúc. Đây là lần đầu tiên anh gặp được một tồn tại đáng sợ có thể truy tìm anh thông qua ký ức. Sơn Hải đại giới, cường giả vô số, không thể sánh với trưởng trung nhân gian. Hay là vẫn nên giữ mình kín đáo thì hơn. Tô Thần tại cảm thán. Giờ khắc này, anh rốt cục đặt ánh mắt nhìn về phía con hư vô ma kình vẫn còn cuồng nhiệt hướng về thiên đạo chủ tể đã đi xa mà chiều bái kia. Nhìn cái gì? Cho dù ngươi là cực cảnh tiên, thì đã sao? Ở đây, chỉ có ta là một con hư vô ma kình. Ngươi muốn rời khỏi thế giới tuyệt thiên địa thông này, chỉ có thiên phú thần thông của ta mới làm được. Ngươi còn dám giết ta sao? Giết ta, cả đời này ngươi đừng hòng rời khỏi nơi đây. Hắc Kình cười lạnh, đôi mắt kia đầy vẻ khinh thường. Nhân tộc đều là loài đoàn tọ. Kẻ này đạt đến cực cảnh đăng tiên thì đã sao, nếu không rời khỏi thế giới này, phía trước không còn đường, nhiều nhất trăm năm cũng sẽ thọ tuyệt. Nó thầm nghĩ trong lòng, làm nhục cực cảnh tiên này một trận, giả vờ đồng ý, đợi đến khi tuần tra qua lại trong hỗn độn, thì đó là sân nhà của nó rồi. Đến lúc đó, ngay cả tu sĩ trúc cơ hậu cảnh cũng bị nó mặc sức hành hạ, cũng có thể hoàn thành việc tộc trưởng sắp xếp. Nghĩ đến đây, Hắc Kình lộ ra nhe răng cười. Cực cảnh tiên, hãy dập đầu ba cái với ta sẽ dẫn ngươi rời đi, sao? Trước lời đó, Tô Thần gật đầu. Tốt. Hắc Kình vô cùng mừng rỡ, không kìm được nhe răng cười. Chỉ có điều, Tô Thần đưa tay chạm vào thanh kiếm trong tay. Ngươi dám giết ta? Ngươi không muốn rời đi sao? Phía trước không còn đường, ngươi không rời đi, chỉ có thể thọ tuyệt. Ngươi giết ta, thiếu chủ cũng không thể nào phái ra con hư vô ma kình thứ hai tới đây chờ ngươi. Hắc Kình kinh sợ gào thét. Đáng tiếc, kiếm đã xuất vỏ, đã không có đạo lý nào để rút lại. Hắc Kình vẫn lạc. Trên vô tận hải, có sương mù đen kịt đầy trời lan tràn ra. Tại chỗ, cũng chỉ còn lại một tấm da kình đen kịt, còn lưu lại chút đạo vận hỗn độn, lớn bằng lòng bàn tay, chậm rãi lơ lửng trước mặt Tô Thần. Hỗn độn kình bì. Trong cơ thể Tô Thần, vô tự thư chậm rãi hiện ra một dòng chữ. Phàm thứ gì có thể khiến vô tự thư xuất hiện? Tất nhiên là bảo vật. Tô Thần không chút do dự thu vào. Sau đó, rễ cây bắt đầu khởi động, nhanh chóng bao vây lấy tấm da kình đen kịt này. Quả nhiên là thứ tốt. Trong mắt Tô Thần hiện lên vẻ khác lạ. Ngay giây tiếp theo, Tô Thần thân hình biến mất, rồi biến thành trên vô tận hải đen kịt này, lại lần nữa xuất hiện một cự kình đen kịt đang tuần tra trên bầu trời, gần như giống hệt Hắc Kình. Ngay cả vẻ bạo ngược tàn nhẫn độc nhất vô nhị, vốn chỉ có ở trong mắt tộc hư vô ma kình, cũng giống y đi thử xem liệu có thể rời đi không. Tô Thần mô phỏng dáng vẻ hư vô ma kình khi giáng lâm, lao vào va chạm với bức tường thiên địa ở cuối vô tận hải. Vâng. Tiếp theo trong mấy mắt, Tô Thần đã thoát ra khỏi trường trung nhân gian, tiến vào giữa một thế giới kỳ diệu. Ở đây, một vùng hỗn độn hư vô, trong tầm mắt có một quang đoàn tựa như mặt trời, đây là sơn hải giới. Còn có xung quanh sơn hải giới, dầm dạp chẳng chịt, gần 10 vạn quan điểm, có cái tựa ánh nến đom đóm, có cái tựa ngọn lửa hừng hực, lại có cái tựa những ngôi sao lấp lánh. Những thứ này đều là 10 vạn tiên địa. Trường trung thế giới trông như thế nào? Tô Thần tìm kiếm khắp nơi, cuối cùng nhìn xuống dưới chân, đột nhiên thấy một luồng quang ảnh đã cắt. Phía trên trường trung nhân gian này, có hàng trăm vạn xiềng xích dầm dạp bao bọc, không chừa một kẽ hở nào. Đây là Tuyệt Thiên Địa Thông. Tuyệt Thiên Địa Thông do 4 vị cự phách liên thủ để lại. Bất quá, cảm nhận kỹ càng, Tô Thần vẫn có thể nhìn thấy 3 con đường. Một con đường ở cuối vô tận hải, một con đường ở đại càn hoàng cung, còn một con đường nữa là ở cuối yêu ma sơn mạch, bị sơn hải cự quy dùng sức mạnh ngang ngược cưỡng ép đâm thủng ra. Tuyệt Thiên Địa Thông cũng không thể trói buộc được sơn hải cự quy mạnh mẽ. Vâng. Tiếp theo trong mấy mắt, không tốt, Tô Thần cảm giác sắp rời khỏi phân thân hư vô ma tình này. Cuối vô tận hải, Tô Thần chật vật ngã vào trong nước biển đen ngòm, di hành hóa diện, suy cho cùng thì vẫn yếu hơn một chút. Dạng sinh mệnh phân thân cường đại này, tuy mượn được một hai thiên phú bản mạng của đối phương, nhưng thời gian này cũng quá ngắn à. Tô Thần đã rời khỏi vô tận hải, dù thời gian ngắn, nhưng cũng đủ để hắn rời khỏi trường trung nhân gian. Có lẽ, đến lúc tiếp theo, khi đạt trường sinh cảnh thứ 5, di hành hoán diện cũng có thể trở nên mạnh mẽ hơn, giống như trường sinh khí lộ sắc thành trường sinh huyết, có thể mượn bền vững, thậm chí chiếm giữ các tiên phú thần thông của dạng sinh mệnh phân thân. Bây giờ rời đi sao? Nhìn Vô Tận Hải, Tô Thần đã trầm mặc. Lúc này, vẫn chưa phải lúc. Tô Thần lên đường. Xuân qua thu tới, hắn bước đi, vượt qua dãy núi, đi về phía Yêu Ma Sơn. Trên Yêu Ma Sơn, dưới kiếm địa, hắn thấy một người mặc đạo bào xanh, đang giáo hóa đại yêu ma Ngu Lạc. "Nguyên Lai, ngươi còn ở nơi này?" Tô Thần mỉm cười. Hắn cũng không biết tại sao mình lại muốn cười. Có lẽ, lúc này hắn nên vui vẻ. Chỉ là, cảm xúc vui mừng này cũng sớm bị trường sinh thụ cướp đoạt đi, hóa thành chất dinh dưỡng cho sự phát triển. Rất tốt, còn sống là tốt rồi. Trong băng thiên tuyết địa, Tô Thần muốn trò chuyện, nhưng lại không biết nên nói gì. Trong mắt đối phương, hắn hẳn là một người xa lạ a, vì vậy, khi Ngu Lạc đạo hóa thành đại yêu ma, hắn cũng ở trên Yêu Ma Sơn, quan sát ngày qua ngày. Mãi lâu sau, hắn lấy đi mảnh vỡ thiên ý chỉ còn lại sự ngây thơ, hởi xuống Trảm Thiên Hổ Lô vẫn đeo bên hông. Trong thoáng chốc, hắn nhớ tới trận chiến Trảm Thiên, Ngu Lạc chết trong lòng ngực hắn. Khi đó, hắn đã từng rất mong đối phương sống lại, cùng hắn nâng ly rượu ngon trong hồ lô này. Lúc ấy, không có mời ngươi uống rượu ngon. Bây giờ mời ngươi uống vậy. Tô Thần rời đi, chỉ để lại dưới kiếm địa, một Trảm Thiên kiếm hổ tràn đầy rượu ngon. Sau khi hắn rời đi, Ngu Lạc trầm mặc, cuối cùng nhìn về phía dưới kiếm địa. Hắn đi tới, nhìn về phía hướng Tô Thần vừa rời đi, uống một hơi cạn sạch rượu ngon trong Trảm Thiên hồ lô. Ta không có ký ức về ngươi, nhưng có thể khiến Ngu Lạc cam tâm dùng mệnh để bồi đáp, cam tâm chết vì người đó, thì hẳn phải là bản thân. Lần này đi, mong quân mạnh khỏe, mong rằng trong tương lai, Ngu Lạc sẽ lại một lần nữa quen biết người, bù đắp lại những ký ức đã biến mất. Một đêm này, trên Yêu Ma Sơn, có tiếng kiếm minh chém trời, vang vọng trời cao, suốt 81 ngày không ngừng nghỉ. Ngu Lạc đã ngưng tụ linh ngân, nhập đạo đài rồi. Xuân qua thu tới, thoáng cái đã 5 năm trôi qua. Đại can hoàn thành, trăng sáng sao trời. Lúc này, có một vẻ phong sương, một người thiếu niên, dáng vẻ tôi tớ dân thường, gánh vác hộ kiếm, sau 5 năm xa cách, trở lại hoàng thành này. Hắn trông xa ra đại giang, thấy bến tàu Tào Bang hưng thịnh, cùng với bang chủ Tào Bang Võ Tam Đao, người đã bước vào cảnh giới tiên thiên. Còn có là lớp sương mù dày đặc tràn ngập khắp đại càn, vẫn trước sau như một. Suốt 5 năm qua, ở nhân gian này, vẫn chưa từng có ai nhớ tới sự tồn tại của hắn, Phong Tuyết Kiếm Tiên. Thậm chí, ngay cả Yêu Ma Sơn mạch ban đầu, trong 5 năm qua, sau khi Sơn Hải Cự Quy rời đi, cũng dần dần có sương mù tràn vào. Những đại yêu ma ở Yêu Ma Sơn đó cũng dần dần quên đi hết thể dấu vết hắn để lại. Lớp sương mù này, thật thú vị. Tô Thần mỉm cười. Rất lâu sau đó, hắn nghiêng đầu nhìn về phía bóng người già nua xuất hiện bên cạnh từ lúc nào không hay, cười mỉm hỏi. Không phải sao? Lớp sương mù này cứ như thế, chỉ là cố tình xóa bỏ dấu vết của ta khỏi nhân thế này. Sau lưng Tô Thần, có một bóng người, dần dần già đi, tuổi già sức yếu, chỉ có long bảo của Đại Chu Thân Vương trên người vẫn còn mới tinh như cũ. Hắn là Long Hiến Quân. Những năm tháng này trôi qua, hắn đã già rồi. Nhưng hắn cũng đã mạnh lên. Năm đó, hắn chính là vị tiên tiên đại cảnh đầu tiên ở nhân gian. Thậm chí, khi đạt được cảnh giới này, còn sớm hơn cả Tô Thần. Ngày nay, e rằng đã không kém gì bà quân đoạt mệnh của Đại Càn Thiên Triệu rồi, dù sao, điều hắn nuốt chính là Đạo Sơn Hà Long khí đầu tiên. Thiên hạ nhất thống, tông sư đầu tiên tu hành ở nhân gian. Tô Công, thật ngưỡng mộ ngài. Mặc kệ bao lâu trôi qua, ngài vẫn luôn giữ nguyên dáng vẻ như vậy. Long Hiên Quân đang cảm thán. Sau lưng hắn, còn có một người, mặc Phượng Hoàng Đế bào, là Tề Vương nữ Lạc Cung Dung xinh đẹp quý phái. Dung nhan khoảng 30 tuổi. Nàng đang chăm chú nhìn Tô Thần, chỉ vì Long Hiên Quân có mặt ở đây nên không thể bộc phát. Dù là Long Hiên Quân hay Tô Thần đều hiểu rõ, nàng không phải Tề Vương nữ Lạc. Cho nên, người là ai? Trong 5 năm qua, ta từng trở lại Cố Hương Đại Ngu Hoàng Lăng, tìm kiếm bia mộ khắp nơi, tra đọc sách cổ. Năm đó Đại Ngu Nguyệt hãm vào giữa quần tiên Hoàng Lăng, cũng không có sự hiện diện của ngươi. Còn nữa, lớp sương mù nhằm vào ta, xóa đi dấu vết của ta này, cũng là do ngươi tạo ra. Đế quân đời thứ 2 của Đại Càn, người đó gọi là Tuyệt. Tại sao lại là ngươi? Tô Thần nhìn về phía vị nữ đế đại càn này. Vị nữ đế đại càn này cũng rốt cục bước ra từ sau lưng Long Hiên Quân, dường như biết Tô Thần ngày nay đã khác xưa, không thể dùng vũ lực để áp chế nữa. Nàng thở dài một tiếng, vẫy chào thật sâu, rồi nói: "Ta đến đây, vì nhân gian, kính mời Phong Tuyết Kiếm Tiên, Phi Thăng Sơn Hải Giới." Chương 122, Phi Thăng Sơn Hải Giới chương 122, Phi Thăng Sơn Hải Giới ngàn năm trước, nàng đến nhân gian này, trải qua biết bao mưa gió, cuối cùng tìm được hai niệm thiện ác, có hy vọng phục sinh vị đại tiên hóa thần. Dù thế nào đi nữa, nàng cũng không cho phép bất kỳ ai ngăn cản, ngay cả chính vị đại tu hóa thần đó cũng không thể. Ta có nói cho kiếm tiền cũng vô dụng. Nữ đế đang tự thuật. Đáng tiếc, dù là nàng đang không ngừng tự thuật, thế nhưng không một chữ nào được thoát ra, căn bản không lọt vào tai Tô Thần chút nào. Một màn này rất quen thuộc. Những điều tự thuật bị che giấu, quá mức đáng sợ. Có thiên cơ cấp độ cao hơn đang tác động, che lấp tất cả. Lần này đây, dù là vô tự thư, cũng thờ ơ phi thăng sơn hải giới sao? Tô Thần nhìn về phía trên không hoàn thành. Nơi đó vốn nên có một tòa thiên môn. Đáng tiếc, khi Tiên Lâm, hắn đang ngủ say, các cố nhân đều đã đi xa, chỉ để lại mình hắn cô đơn. Ta sẽ đi, nhưng không phải bây giờ. Tô Thần đang tự thuật. Nữ đế muốn ngăn cản, lại bị Long Hiên Quân giữ chặt. Hắn đã đạt đến thiên hạ tuyệt đỉnh, ý cảnh mưa gió, gần như lĩnh vực thiên địa, đã thoát khỏi con đường của tiên thiên. Còn có thông thần tam kiếm, có thể chém hết quần hùng thiên hạ. Nếu không muốn hai niệm tiên ma bị hắn chém, thì hãy nghe theo kiếm tiên đi thôi. Lời Long Hiên Quân nói khiến nữ đế một hồi trầm mặc. Nàng nhìn thấy Trọc Thế Huyền Y Lệ đang đi xa, vị thiếu niên như tiên này đã dừng bước. Long Hiên Quân nói đúng, vị kiếm tiên này yêu nghiệt chưa từng có, dù đặt ở toàn bộ nhân gian tu hành của Sơn Hải giới cũng là đệ nhất thiên hạ. Nàng không phải là đối thủ, trừ phi xé nát trưởng trung thế giới này bản thể ra tay. Nhưng nếu như vậy, vị đại tu hóa thần đó sẽ triệt để vỡ lạc. Đông Bực Ngũ Tông đạo tử gọi hắn là yêu long, trên cả chân long cực cảnh là yêu long của yêu nghiệt, cũng thật sự rất thỏa đáng. Nữ đế cười một cách cay đắng. Một ngày này, hoàn thành bốn mưa thuận gió hòa suốt nhiều năm, lại có tuyết rơi. Chỉ bởi vì bộ huyền ý lìa này trở lại hoàn thành. Lăng mộ, chôn bụi trần qua của dự phòng, cùng lăng mộ của tử bảo cửu thiên tuế Diệp Hiên. Có một thanh niên mặt trắng không râu, dưới ánh nến đang thủ mộ nghĩa trang. Dưới chân hắn có một thanh đảo một kiếm. Hắn là Trần Huyền, là ngự y lìa, bạn của Từ Ca. Đã 10 năm không gặp. Sau trận chẳng thiên, hắn cũng đã đạt nhất phẩm, đã có thể nhìn thấy cảnh giới tông sư từ xa. Người cũng học kiếm sao? Tô Thần đi tới, chậm chậm hỏi. Kiếm đạo có ba cảnh giới, ý cảnh và thế, còn có kiếm tâm thông minh, cùng với đỉnh cao tuyệt đỉnh mà chỉ có hắn mới từng đạt đến, kiếm đạo thông thần. Có việc. Trần Huyền khó hiểu nhìn người xa lạ này, muốn chạm vào đảo một kiếm. Thế nhưng, đảo một kiếm đã có linh tính, hân hoan tung tăng như chim sẻ, chủ động bay vào tay Tô Thần. Làn sương mù này đã xóa nhòa lịch sử của Chu Lương, sao ngươi vẫn có thể tìm được và trông coi lăng mộ của hắn? Tô Thần nhìn hòm quan tài kia, bên trong có thi hài mặc áo bào tím, đầu tóc khô sơ, thi thể không còn nguyên vẹn. Cả đời hắn đã trải qua quá nhiều điều. Chỉ vỏn vẹn 40 năm, cuộc đời hắn hùng vĩ, ầm ầm sóng dậy, trải qua Đại Lương, Đại Chu, Đại Càn và chứng kiến 7-8 vị hoàng đế thay đổi. Người mà hắn khắc ghi trong lòng không nhiều lắm. Người trong hòm quan tài này chính là một trong số đó. Thời thiếu niên, khí phách hắn hết sức ngông nghênh, luôn cho rằng mình có thể thay đổi thiên hạ. Thời thanh niên thì điên cuồng, ra đi chịu chết, trở về thành thi hải. Chu Lương là ai? Ta không hiểu. Ta chỉ biết, người trong hòm quan tài này dường như rất quan trọng với ta, giống như phụ thân. Người cũng biết hắn sao? Trần Huyền nhìn hòm quan tài của Tử Bảo Thiên Thuế, đưa tay về phía Tô Thần đòi thanh đảo một kiếm kia. Người tu kiếm sao? Tô Thần không đưa, hắn nhẹ nhàng nuốt mũi kiếm, muốn trước khi đi, chỉ điểm cho cố nhân này đôi điều. Tu. Người cũng tu kiếm? Trần Huyền hỏi lại. Đúng. Tô Thần gật đầu. Mạnh đến mức nào? Trần Huyền nghi hoặc. Đệ nhất thiên hạ. Tô Thần nói với giọng điệu bình thản. Ha ha ha. Trần Huyền cười lớn, chỉ cảm thấy thiếu niên áo đen này quá ngông cuồng. Anh kiệt trong thiên hạ nhiều như cá giết sang sông. Nhất phẩm thì chẳng có gì lạ. Thông sư cũng có ở Hoàng Đô. Càng có đại càn tam quân, hướng thiên và mệnh, quét ngang thiên hạ. Kẻ này lại dám xưng là đệ nhất thiên hạ. So với đại càn kiếm quân, kiếm của ngươi thế nào? Trần Huyền hỏi. Đại càn kiếm quân. Hắn tên là Trừ Doanh, năm đó, kiếm pháp của hắn là do ta dạy. Ta chỉ dạy hắn một kiếm. Chỉ bằng một kiếm này, hắn đã trở thành đại càn kiếm quân, được tôn xưng là tông sư. 5 năm hành tẩu, dấu chân Tô Thần khắp nơi trên thiên hạ, tự nhiên cũng đã gặp Trừ Doanh, chỉ là chưa từng kết giao. Có lẽ không quen biết thì tốt hơn. Trừ Quốc đã diệt, Trương Quý đã chết, Đông Xưởng đã là quá khứ, hắn sống dưới thân phận đại càn kiếm quân, có lẽ có thể sống là chính mình. Ha ha, càng nói càng không hợp lẽ thường. Sao ngươi không nói, đương thời nữ đế đều phải cúi đầu trước mặt ngươi, thái tử đều mong muốn bái ngươi làm thầy. Trần Huyền cười, lại lần nữa đưa tay muốn đòi lại đảo một kiếm của mình. Người này rất mạnh, nhưng chỉ là có chút điên điên cùng cùng. Trên thực tế, ngay vừa rồi, ngay trước cổng hoàn thành, nữ đế quả thực đã cúi đầu trước mặt Tô Thần. Chỉ là dù có nói ra cũng sẽ không có ai tin. Dù sao không một ai nhớ đến hắn, Phong Tuyết kiếm tiên. Nhưng thế nhân đều biết nữ đế là tiên, vị tiên có thể trấn áp vận lòng của đại càn vương triều. Ngoài hoàn thành, cách con sông 30 dặm có một chỗ thanh sơn, ngươi đừng chỉ lo trông mộ cho tiểu tử Diệp Hiên này. Trên thanh sơn có hai ngôi mộ đơn, ngươi cũng thay ta sau này thỉnh thoảng chăm sóc nhé. Ta tặng ngươi hai chiêu kiếm để ngươi trở thành đại càn đệ tử quân. Ngay lúc đó, đao một kiếm từ trong tay Tô Thần chém ra ngàn dặm cuồng phong. Đây là chiêu kiếm thứ nhất. Trên mũi kiếm, ngàn dặm cuồng phong mang theo kiếm vận kỳ dị đang cuộn trào. Nơi kiếm gió đi qua đều có hoa đảo đua nhau khoe sắc, liên miên không dứt ngàn dặm quanh hoàn thành, cho đến con sông cuộn chảy bên ngoài hoàn thành, gần như tương ứng với thông thiên kiếm hà trong hoàn thành. Ngươi. Trần Huyền há hốc mồm, trong mắt lộ ra vẻ mặt khó tin. Một chiêu kiếm thần sầu kỳ kỹ như thế, đừng nói là cả đời hắn, cho dù đại càn tam quân, é rằng cũng chưa từng thấy qua. Một kiếm cuồng phong ngàn dặm, chém ra vạn vạn cây hoa đảo tràn đầy sinh cơ. Đây là kiếm thuật sao? Đây e rằng là tiên thuật. Ngay lúc đó, hoàn thành đều sôi trào. Vô số bóng người ùn ùn kéo đến, hoặc là tông sư, hoặc là nhất phẩm cao thủ, đều đứng nhìn từ xa. Người phương nào mà tài nghệ đến mức này? Hẳn là vị kiếm tiên đã một kiếm diệt yêu ma sơn đó. Đại càn tam quân cũng đã đến. Một vương tước, một kiếm quân, một đạo chủ. Bọn họ không dám đến gần, bởi vì chiêu kiếm thứ hai sắp tới. Vâng. Âm phong từng trận, chiêu kiếm thứ hai chém ra, mang theo uy lực sát phạt đáng sợ, cuộn trào ngập trời, cũng không chém về phía bên ngoài hoàn thành, mà chém thẳng lên bầu trời xanh phía trên, chỉ để lại một vết kiếm trên bầu trời xanh, gần như giống hệt vết kiếm bên ngoài hoàn thành. Người này thật sự là kiếm đạo như tiên. Cái này, vết kiếm trên bầu trời, còn có thông thiên kiếm hà trên mặt đất, chính là hắn lưu lại. Đại càn tam quân nhìn nhau, vốn dĩ họ đến đây, còn kích động muốn thỉnh giáo đôi điều vị kiếm tiên đã diệt yêu ma sơn đó, xem có bao nhiêu chênh lệch. Nhưng lúc này, lòng dạ lập tức hoảng loạn. Người này quả là tiên. Bọn họ quét ngang đại càn thiên hạ, thiên phú có thể xem là tuyệt đỉnh, nhưng cả đời này cũng khó lòng nhìn thấy bóng lưng của người như vậy. Hai chiêu kiếm này, ta đã khắc kiếm vận vào đảo một kiếm. Một kiếm sinh, một kiếm chết. Đủ để ngươi tung hoành thiên hạ. Hãy tìm hiểu thật kỹ nhé. Hãy nhớ kỹ, thay ta đi tạ mộ. Tô Thần rời đi. Hắn đi rồi, thiên hạ không ai dám ngăn cản, cũng không ai có thể ngăn được. Bên ngoài hoàng thành, trong con sông, có năm tòa nhà tranh, ẩn mình giữa không trung. Vị yêu long này sao lại phát điên? Năm vị đạo tử đồng loạt trợn mắt, nhíu mày, dường như đang nghi hoặc rốt cuộc Phong Tuyết kiếm tiên này đang làm gì. Lúc này, năm người bọn họ đã bước trên con đường tu hành ở nhân gian. Mặc kệ, đã quyết định phản bội mà bỏ trốn, trở thành ma đầu cực cảnh, Ngũ Tông và yêu long này đều không liên quan gì đến chúng ta. Bọn họ nhắm mắt, tiếp tục tu hành. Cả hoàng thành rộng lớn đều đang tìm kiếm tung tích Tô Thần. Vô số quan to hiền quý, quý tử đại tộc, thậm chí những tông sư lại mới, đều đang tìm kiếm vị kiếm tiên Tô Thần này, muốn bái Tô Thần làm thầy. Hoàng cung, trong Thông Thiên kiếm hạ, có một thiếu niên mặc bạch long phục, vẫn đang cần câu, thả câu, trong sông có một con cá bơi bóng ánh sáng long lanh, có hình dáng như cá làm từ băng tinh xanh thẳm, như hoàng giả trong kiếm, đang tuần tra quanh quần gần đó. 5 năm, câu lên được chưa? Có một thanh âm đang hỏi. Tuyệt cũng không quay đầu, chỉ đang tự thuật. Ngươi không nên trở về. Nếu muốn mượn lối Thâm Viên chi môn để rời khỏi thế giới Tuyệt Tiên địa thông này, đó không phải là ý hay. Ở Phạt Thiên chiến trường, quá nhiều tu giả cấp cao đã vất lạc, có tiên tu, ma tu, còn có cực tu, sinh ra quá nhiều tà ma đáng sợ, nếu không, thế lực cực tu cũng sẽ không trốn vào đây để kéo dài hơi tàn. Một bàn tay duỗi ra, lấy đi một sợi tóc của Tuyệt. Thiên cơ cháy lấp, không thể tự thuật, vậy hắn tự mình xem. Giờ khắc này, sợi tóc cháy lên, dung hồn truy ức được phát động. Dù thế nào đi nữa, trước khi đi, Tô Thần đều muốn giải đáp nghi hoặc, rốt cuộc Tuyệt này là con của ai? Còn có, làn sương mù này rốt cuộc là như thế nào? Vì vậy, Tô Thần đã thấy được tất cả. Quân chúa, huyết dương hoa cứu mạng ngài, sao ngài không dùng? Nếu không dùng ngài sẽ chết. Có một phu nhân xinh đẹp, trên giường bệnh, hơi thở mong manh. Nha hoàn đang khóc. Đóa huyết dương hoa kia được nấu sôi, rót vào miệng phu nhân. Phu nhân khỏi bệnh. Rất nhanh, sinh hạ một đứa con. Một ngày này, có nam tử mặc hắc long đế vào đến nhà. Đứa trẻ này là ai? Con của Tô Hàn sao? Con cháu của hắn. Huyết dương hoa. Huyết dương hoa trong truyền thuyết rốt cuộc ở đâu? Đường núi gập đèn, một vị ngự y trẻ tuổi thất hồn lạc phách, đang tìm kiếm một cách vô định. Một ngày này, hắn gặp một nữ tử che mặt, thay hắn chỉ đường. Đi ngàn dặm, có Bích Lạc Hoàng Tiền Môn. Ở đó, mới có địa ngục hoa. Ngự y tin. Đi sang ngàn dặm, tại một ngọn núi tĩnh mịch, hắn tìm kiếm Hoàng Tiền Môn. Ở đây, hắn gặp một thiếu niên mang trường kiếm, đang tránh né sự truy sát. Ha ha ha, ta lợi hại không? Không phải ta khoe khoang với ngươi đâu, kiếm pháp này chính là Phong Tuyết kiếm tiên truyền cho ta đó, ta xem như nửa truyền nhân. Xem ta kiếm điệp lãng. Thiếu niên đắc ý vung chạm. Phanh. Vách núi đứt gãy, bọn họ ngã vào hồ nước dưới vách núi dựng đứng. Ở nơi này, bọn họ đi tới một thế giới khác, giống như Bích Lạc Hoàng Tuyển. Thì ra Hoàng Tuyển môn không phải một cánh cửa, mà là một hồ nước. Ngự ý vui mừng khôn xiết, tìm kiếm khắp nơi. Cuối cùng, trên một hộp sọ khổng lồ, hắn tìm được một bông hoa đỏ tươi đang hướng mặt trời mà nở. Người đứng đó, ta đi lấy hộ ngươi. Bèn, bông địa ngục hoa này bị rút lên, sương mù đầy trời cũng hiện ra ở nhân gian, từ Bích Lạc Hoàng Tuyển này và từ vô đáy thâm viên này. Thiếu niên hôn mê trong Bích Lạc Hoàng Tuyển. Ta xin lỗi, ta cứu không được ngươi, nếu ta không đi, ta cũng sẽ chết. Ta không thể chết ở đây. Có người đang đợi ta. Ngự y cắn răng, lấy đi bông huyết dương hoa này, bỏ lại thiếu niên, đã rời khỏi nơi đây. Và cuối cùng, phía trước không còn đường, hóa thần đã đến cực hạn. Ta cũng đã hết tuổi thọ. Có một thân ảnh sừng sững chống trời, như núi cao, tựa thần ma, ầm ầm sụp đổ, hóa thành một thiên địa nhân gian, một trưởng trung thế giới mấy mươi vạn dặm. Giờ khắc này, Tô Thần thấy rõ dung nhan đối phương. Hán, chính là Tuyệt. Muôn vàn ký ức, vạn loại suy nghĩ, chỉ trong một sát na. Lúc này, Tuyệt quay đầu lại, nhìn Tô Thần, dường như đang thắc mắc vì sao lại lấy sợi tóc của hắn. Làm sao vậy? Tuyệt hỏi. 5 năm trôi qua, hắn dần dần trưởng thành, dung nhan tuấn lãng, khí chất hiện rõ, giống như tiên nhân, có 7 phần giống Tô Hàn và 3 phần rất giống Tô Thần. Vân Dương quận chúa, trong bụng có một khối tử thai. Tô Thần vẫn luôn biết, chỉ là hắn không ngờ rằng khối tử thai này cuối cùng lại nghịch chết mà sống, dung hợp linh hồn của một hóa thần đại tiên, biến thành Tuyệt hiện tại. Người có hồn phách, tiên có linh hồn, thiện ác hai niệm, là hóa thần đại tu, nhưng lại không phải là hóa thần đại tu. Nhưng linh hồn, tức là Tuyệt, chính là hồn phách của vị hóa thần đại tu đã vẫn lạc kia. Giờ khắc này, Tô Thần cuối cùng cũng đã hiểu rõ vì sao dù nữ đế đích thân kể lại cho hắn, hắn vẫn không thể nghe được đôi câu vài lời, bởi vì mọi điều nữ đế kể lại liên quan đến sinh mạng đỉnh cấp nhất của Sơn Hải giới nghịch chết mà sống, điều đó hắn không thể nghe lén. Tại Sơn Hải đại giới, Nguyên Anh đã là cự bá tiên ma, hóa thần, đây mới thực sự là đỉnh phong của tiên lộ. Việc để một hóa thần nghịch thế mà sinh, đây là một sự kiện điên cuồng đến mức nào, một âm mưu kinh thiên động địa ra sao? Năm đó, vị hóa thần đại tiên kia tên là gì? Tô Thần đang xác nhận. Tuyệt. Tuyệt đáp lại. Mọi chuyện đều sáng tỏ. Tuyệt, xem như con nối dõi của Tô Hàn, là người thân duy nhất của hắn tại trường trung nhân gian. Cũng có trách. Trước khi đi, đã giao cơ nghiệp đại cản vương triều cho Tuyệt, để Tuyệt trở thành hoàng đế đời thứ 2 của Tân Triều. Nữ đế cũng vì thế mà liều chết muốn khống chế Tuyệt trong tay. ngươi muốn làm việc sao? Tô Thần đang hỏi.
Không nghĩ.
Ta chỉ là ta, không muốn trở thành kiếp trước, dù là hóa thần đại tiên cũng vậy.
Tuyệt, đang tự thuật.
Hắn há hốc mồm, tiếng đại bá kia vẫn không thể nào thoát ra.
Tốt.
Đến lúc đó, ta sẽ giúp ngươi. Chỉ cần ngươi muốn, cứ làm chính mình là được. Giờ khắc này, thông thiên kiếm hà bốc lên, một con phong tuyết kiếm ngư kia tới lui tuần tra, cắn vào cần câu của Tuyệt, hóa thành một luồng kiếm ý tinh túy, hòa tan vào tinh thần của hắn. Cũng vào lúc này, Tô Thần dưới cái nhìn chăm chú của nữ đế, bước vào thâm nguyên. Đợi đến khi nữ đế phủ xuống, dưới đăng tiên lâu, trong vực sâu, sớm đã không còn bóng dáng Tô Thần. Hắn đã rời khỏi sơn hải giới. Nữ đế đang mừng rỡ điên cuồng. Chỉ là, thanh đồng môn cũng không được đẩy ra. Chỉ có con quái vật trước thanh đồng môn, rùi rùi đầu, cảm thấy hắn vừa rồi dường như lại phát điên một chút. Vừa rồi hắn đã nhìn thấy gì? Trong vực sâu, lúc nào lại có hư vô ma kình? Chương 123, có nước đại tể chương 123, có nước đại tể sơn hải giới có ngũ vực và 10 vạn tiểu nhân gian. Lúc này, đông vực, nước đại tể, có một cánh thiên môn liên thông với một tiểu nhân gian, đang từ từ mở ra. Một chiếc phi chu từ từ hạ xuống. Trên đó chờ đầy những người từ tiểu nhân gian này lui tới sơn hải giới tìm tiên. Giao tiền. Phí qua đường, 10 miếng linh thạch. Một tu sĩ cấp nhất phẩm, la lối om sòm chạy đến. Trên phi chu, các vị tiên thiên đại cảnh cùng các trưởng lão đưa tiền thiếu niên linh căn trong tộc, lần lượt đặt lên 10 miếng linh thạch lấp lánh vầng sáng xanh thẳm. Chỉ có một người là ngoại lệ. Hắn mặc huyền y, trên áo có long văn, lưng đeo hộ kiếm, dung nhan tuấn mỹ, khí chất như tiên. Chỉ là, lúc này, thiếu niên như tiên này sờ lên nạp giới, bên trong có không ít chân bảo, nhưng duy trì không có linh thạch đã chuẩn bị sẵn. Hóa ra phi chu hạ cánh, còn phải thu phí linh thạch. Thứ này, ở trưởng trung nhân gian chẳng có tác dụng gì, Tô Thần đều dùng nó để quốc đất. Hắn hóa thành hư vô ma kình, lách qua phạt thiên chiến trường, tùy ý lựa chọn một tiểu nhân gian để tiến vào, sau đó, trà trộn lên phi chu bước vào sơn hải giới. Ngũ đại tông của Đông Ngực cũng sẽ có nguyên anh đại tu sĩ vẫn lạc, thân thể hóa thành tiểu nhân gian. Không giống với những tiểu nhân gian khác, Ngũ đại tông còn sẽ chủ động giữ gìn tiểu nhân gian của tiền bối tông môn, để tàn ý của nó không tiêu tán, không hòa tan vào thiên địa sơn hải giới. Cứ mỗi 10 năm, sẽ có phi chu hạ xuống, đi đến tiểu nhân gian tương ứng của tiền bối tông môn từng phái, sàng chọn thiếu niên linh căn, tiếp nhận vào tông môn để bồi dưỡng huyết mạch. Những tiên tiên đại cảnh của các tiểu nhân gian này cũng có thể nộp một số linh thạch lên tàu phi chu để hạ xuống sơn hải giới. Người này là ai? Khí chất xuất trần như thế, chẳng lẽ là hạt giống linh căn của gia tộc nào? Sao chưa từng thấy qua? Không đúng, hắn đã trà trộn vào. Trên phi chu, mọi người nghị luận xôn xao. Dám nhập cư trái phép, xem ra còn có chút tu hành tạo nghệ, cấp nhất phẩm, không đúng, có lẽ là hậu tiên. Lúc này, trên tiếp dẫn đài, vệ binh nước đại tề bắt đầu nhìn với ánh mắt nguy hiểm. Thậm chí, còn có tướng lĩnh, thân thủ muốn đốt tín hiệu khói, để tiên sư của Huyền Thiên Tông đang đóng quân chạy đến xử lý. Đúng lúc này, trên phi chu, có một thiếu niên mập mạp, mắt sáng lên kịch liệt, chạy nhanh bước chậm đi tới, đưa 10 khối linh thạch lên, miệng không ngừng ồn ào. Khoan đã, đã hiểu lầm rồi. Chư vị hiểu lầm rồi, đây là hộ vệ mà trưởng bối nhà ta phái đến cho ta, ta và hộ vệ chỉ náo chút mâu thuẫn thôi, vừa rồi chỉ muốn cho hộ vệ mất mặt một chút, không đến mức phải làm phiền tiên sư đến xử lý. Ha ha, hộ vệ nhà Ngô gia ta, lẽ nào lại là ma đầu cực tu nhập cư trái phép sao? Thiếu niên mập mạp lén lút lại đút cho vệ binh đại tề 10 khối linh thạch. Vì vậy, Tô Thần được cho qua. Đại tề hoàn thành, hối hả, một thành trì hùng vĩ trải dài không dứt hàng ngàn dặm. Trên đỉnh đầu, còn có tiên sư hoặc là những đại tu sĩ tiên thiên đang ngự kiếm phi hành. Cuối cùng cũng là sơn hải giới. Trong mỗi hơi thở đều có lượng lớn linh khí dũng mãnh tràn vào. Con cưng của trưởng trung nhân gian, nếu sinh ra ở sơn hải giới, đều sẽ mỗi người như rồng, thành tựu chắc chắn có thể nâng lên một bậc thang rất cao. Tô Thần đi trên đường phố, đầy hứng thú đánh giá những bố cáo dán ven đường. Đây là từng phần lệnh truy nã, tất cả đều là về cực tu. Cho dù là nghi là cực tu, cũng sẽ bị giết không tha, bị thiên hạ truy nã. Trong số đó, ở một phần, Tô Thần nhìn thấy một người quen, là hắn. Nhưng hắn chẳng phải là đạo tử của một tông môn sao? Trên bức họa, người nọ mặc hắc y, nổi giận đùng đùng, con ngươi sắc bén dữ tợn, có sát ý và điên cuồng khó tả. Không phải ai khác, chính là tên luyện khí sĩ áo bào vàng kim từng kết thù kết oán với hắn tại Tiên Vương. Trong bàn tay Tô Thần còn lưu lại một đạo lôi đỉnh linh ngân của hắn. Hắn tên là Cô Sơn Tuyệt, tiên đồ vô hạn, đạo tử của Huyền Thiên Tông, vì sao chỉ trong 11 năm ngắn ngủi lại trở thành một cực cảnh tiên phản bội Huyền Thiên Tông? Lẽ nào đã xảy ra chuyện? Tô Thần dừng lại, con ngươi nổi lên sự rung động. Đằng sau hắn, thiếu niên mập mạp đầy quý khí, người đã giúp Tô Thần giải vây, cuối cùng tìm được cơ hội, bước nhanh đi tới, nhìn chằm chằm Tô Thần, nói: "Người nhập cư trái phép kia, ta đã cứu ngươi đó, ngươi có biết không?" Thiếu niên linh căn nhập cư trái phép đến sơn hải giới còn chưa tính, nhưng nếu là cường giả tu hành, tất cả đều sẽ bị tiêu diệt theo kiểu cực tu, nếu không phải ta, ngươi sẽ bị cao nhân trúc cơ trấn thủ đánh chết. Đối với điều này, Tô Thần cũng không để ý tầm mắt hắn chết đi, phóng tầm nhìn ngắm đại cản hoàng thành này, thấy vô số thọ hỏa, không khác mấy so với trưởng trung nhân gian, đập vào mắt toàn là tuổi thọ trăm năm. Dù là cường giả như trúc cơ, cũng không quá 150 năm. Bây giờ đến lượt ngươi trả nhân tình, có thể trà trộn lên phi chu, ngươi nhất định rất mạnh, ít nhất cũng là tông sư hậu thiên cảnh chứ. Chỉ cần ngươi hộ tống ta đến đại cản hoàng cung, ta sẽ giữ kín chuyện ngươi nhập cư trái phép trong lòng. Thiếu niên mập mạp lại nhại, với tư cách là thái tử đại tề, hắn không chỉ đi Vân Tiêu tiểu nhân gian để tìm tung tích một cây linh dược, mà lại còn gặp phải bảy đợt thám sát, khiến cho ám vệ đầu lĩnh trung thành tận tâm với hắn đều bị hao tổn tại Vân Tiêu tiểu nhân gian. Cuối cùng, điều đó khiến hắn không thể không dùng bí thuật đổi dung nhan, mới dám leo lên phi chu. Lúc này, mặc dù đã bước vào hoàn thành, nhưng hắn vẫn cảm thấy bốn phía đều là sát cơ. Dù thế nào đi nữa, hắn đều chỉ có thể tự mình bảo vệ. Đây cũng là lý do vì sao. Tại tiếp dẫn đài, hắn đã đề nghị tương trợ Tô Thần. Không cần ngươi, ta cũng có thể tự mình giết ra ngoài. Tô Thần từ từ thuật lại. Tại đại tề hoàng thành này, người mạnh nhất là Huyền Thiên Tiên sư trấn thủ thế tộc kia, ở cảnh giới trúc cơ, còn lại đều là tiên thiên đại cảnh, cùng tiến lên cũng không đủ để hắn chém một kiếm. Ha ha, ngươi cứ khoác lác đi. Không biết, còn tưởng ngươi là tiên thiên đoạt mệnh chín lần. Ta thấy ngươi, tối đa cũng chỉ là tông sư hậu tiên. Ta mặc kệ, ngươi thiếu nợ chúng ta ân tình, nhất định phải trả. Cứ như vậy, Tô Thần nhàn nhã bước chậm, đi lại trong đại tề hoàng thành. Thiếu niên mập mạp quý khí này đang đi theo phía sau. Rất lâu sau, thái tử phủ đệ vẫn còn xa xa trong tầm mắt, thiếu niên mập mạp này thấy mãi không có ám sát nào đến, dần dần yên lòng, khẽ thở phào nhẹ nhõm. Xem ra, bọn chúng cũng không dám ám sát ta tại hoàng thành này. Sớm biết thế này, đã không tốn 20 miếng linh thạch này rồi, số linh thạch này dùng để đi quán rượu nghe hát hẳn là một chuyện tốt hơn. Thiếu niên mập mạp vẻ mặt tiếc nuối. Cùng lúc đó, trời đã tối dần. Xa xa, trên một tòa lầu cát, có vài bóng người đáng sợ mặc giáp đen quỷ diện, đang cầm đao, khí tức toàn thân hòa hợp với thiên địa, mỗi người đều là tiên tiên đại cảnh đứng đầu nước đại tề. Chỉ là một thái tử đại tề nhỏ bé mà thôi, ba người bọn họ ra tay, căn bản là chuyện dễ như trở bàn tay. Ngay cả hoàng cung đại tề, bọn họ cũng dám ra vào như chỗ không người. Thế nhưng, lúc này, bọn họ căn bản không dám ra tay. Thậm chí ngay cả nhúc nhích cũng không dám. Khi ở tiếp dẫn đài, bọn họ đã nhìn chằm chằm vào mục tiêu, thế mà cho tới tận bây giờ, tay vẫn còn nắm chặt chôi đao, căn bản không dám rút. Gặp quỷ rồi. Thiếu niên bên cạnh tên thái tử phế vật này, rốt cuộc là tìm từ đâu đến vậy? Sao lại khủng bố như vậy? Rõ ràng hoàn toàn không có chút khí tức nào, như một phàm nhân vậy, thế nhưng chỉ cần nghĩ đến rút đao, trong lòng ta cảm giác mình sẽ chết. Đoạt mệnh tam quân, bọn họ coi như là những người tu hành VIP nhất nổi tiếng khắp đại tề quốc rồi, thế nhưng chưa bao giờ cảm thấy nhỏ yếu và vô lực đến vậy. Cứ như thể bọn họ mới là phàm nhân. Đối phương lại là một tiên tiên đại cảnh khủng bố. Các ngươi sao lại còn không ra tay? Quý nhân trong lầu các sớm đã đợi đến mức không thể kiên nhẫn thêm được nữa. Có thái giám tức giận thúc giục. Cái này, Đoạt mệnh tam quân nhìn nhau, nhưng vẫn quyết định cố ép ra tay, thử xem thực lực đối phương tới đâu. Đại tế vương triều, cung đình xảy ra kỳ biến. Hôm nay, vị này trong lầu cát, thế nhưng quyền thế ngút trời, được Huyền Thiên Tông ưu ái, nhất định sẽ vinh hiển trên ngôi vị cao. Bọn họ đắc tội không nổi. Giết! Ba người rút đao, ý cảnh tiên đao đáng sợ trên người bọn họ đang bộc phát. Bùm! Chỉ là đao của bọn họ vừa rút ra, trong mấy mắt đã nổ tung thành mảnh vụn. Trong cái chớp mắt này, bọn họ phảng phất nhờ vào thanh đao trong tay, thấy được trên con phố xa xa, thiếu niên đang dạo bước như tiên biến mất không còn nữa, thay vào đó là một thanh cự kiếm khủng bố trong trời. Cái gì? Kiếm tâm thông minh. Cáo tử. Không chút do dự, Đoạt mệnh tam quân quay người rời đi, đạp gió mà đi, không hề có chút chần chờ nào, mà ngay cả quý nhân trong lầu các cũng không thèm bận tâm. Nói đùa à, cung đình đại chu có nội tình hoàng tộc, những cung phụng vô thượng đều là cự phách tu hành tiên thiên đoạt mệnh. Nhưng kiếm tâm thông minh, 100 tiên thiên đoạt mệnh nhân mới có thể xuất hiện một kiếm tâm thông minh. Đối phương đừng nói là bọn họ đoạt mệnh tam quân rồi, cho dù hoàng tộc đại chu cũng không thể chấn áp được, người có thể ngăn chặn hắn chỉ có trúc cơ tiên sư trấn thủ thế tục đại tề. Chỉ là bọn họ không biết, những người ở trúc cơ cảnh giới chết trong tay Tô Thần cũng không ít. Vô liêm sỉ, lại dám lại bỏ qua điện hạ như thế. Trong lầu các, thái giám trẻ tuổi có chút tức giận, phẫn nộ định nói gì đó. Không sao. Trước cửa sổ, thanh niên mặc áo bà bạc lại đang cười. Một kiếm tâm thông minh đại tu tiên tiên biết nhất, cũng khó trách khiến cho gan của bọn chúng sợ vỡ mật. Thật là có thú vị. Cũng không biết người minh trưởng ngu xuẩn này của ta từ đâu lại gặp được một con cưng như vậy. Cái gì? Kiếm tâm thông minh đại tu tiên tiên biết nhất? Ai? Thái giám trẻ tuổi cũng càng hoảng sợ hơn, suýt chút nữa nhảy dựng lên. Khi nào hoàng đô đại càn của họ lại có một cường long mạnh mẽ như vậy đến? Cả đời này của ta thích nhất là gặp gỡ anh kiệt, những con cưng của trời, nâng cốc luận bàn vui vẻ. Một con cưng như thế làm sao có thể không đến gặp mặt một lần? Hoàng tử áo bào bạc đứng dậy liền đi xuống lầu. Thái tử phủ đệ, hai con rồng đá sừng sững. Tô Thần quay đầu nhìn về phía thái tử đại tề này, nói một câu: 20 khối linh thạch trả hết nợ. Có ý gì? Đại tề thái tử không hiểu lắm, chỉ hơi ngạc nhiên nhìn Tô Thần đi xa. Thật là một kẻ may mắn, nhập cảnh trái phép bị phát hiện, vốn nên bị trúc cơ tiên sư truy sát chém giết, lại được bản điện hạ dùng 20 miếng linh thạch cứu giúp, bản điện hạ thế mà đã cứu được mạng người, mà cũng không biết cảm ơn một tiếng. Thật sự là đổ cuồng vô lễ. Đại tề thái tử âm thầm cau mày. Bất quá, tất cả đều không quan trọng. Hắn đã về tới phủ đệ, nhất định phải khiến cho tên hoàng đệ kia phải biết tay, cũng phải để hắn biết được thế gia có nội tình sâu xa đáng sợ đến nhường nào. Còn có, mẫu tộc của hắn tại Huyền Thiên Tông có sức ảnh hưởng lớn đến mức nào? Con vợ lẽ của cung nữ cũng dám tranh đoạt ngôi vị hoàng đế với hắn sao? Thật sự là nực cười. Rầm. Từ lâu các đằng xa, có một chiếc xe ngựa màu bạc bay nhanh tới. Không hay rồi. Đây là xe ngựa của tên hoàng đệ kia sao? Hắn muốn đích thân đến giết ta. Hỗn đản. Hắn làm sao dám? Đại tề thái tử Lớp mỡ chồng chất trên người hắn do bí thuật nhanh chóng tiêu đốt, biến thành dáng vẻ tuấn lãng ban đầu của hắn, ngã nhào, chật vật phóng về phía thái tử phủ của mình, há miệng hô lớn: "Bảo vệ bản điện hạ!" Ai ngờ đâu, khi hộ vệ phủ đệ vừa vây quanh hắn, chiếc xe ngựa màu bạc kia lại lao thẳng xuống trước mặt hắn, sau đó chuyển hướng, đi về phía Tô Thần ở đằng xa. Trên xe ngựa, mơ ảo còn có hoàng tử áo bào bạc, tiếng cười trêu chọc. Cũng phải, cái bộ dạng kinh sợ này, cho dù trời cao có chiếu cố ngươi, đem cao nhân đưa đến trước mặt ngươi, ngươi cũng không nhận ra. Đây là ý gì? Cao nhân? Cùng lúc đó, xe ngựa đuổi theo Tô Thần bên đường, chậm rãi dừng lại. Tại hạ đại tề tam hoàng tử, Tuyết tiên sinh, chẳng hay có rảnh không, đến phủ đệ của ta uống trà không? Trên xe ngựa, hoàng tử Tuyết áo bào bạc bước xuống, giữa bao nhiêu xe ngựa quyền quý đang lui tới trên đường phố, cung kính vai chào Tô Thần, mời. Đây không phải Tuyết hoàng tử sao? Vậy hạ bệnh nặng, thái tử mất tích, vị điện hạ này thế nhưng quyền thế như mặt trời ban trưa, các quan đều có ý để cử vị điện hạ này giáng quốc. Người này là ai? Vậy mà lại khiến cho vị Tuyết hoàng tử này kính cẩn mời như thế. Không ít xe ngựa quyền quý dừng lại, nhìn chằm chằm vào đây. Cũng có người thấy được thân ảnh quý khí được hộ vệ bao quanh bảo hộ kia. Thái tử điện hạ. Chỉ là, người hưởng ứng lại giải rác. Điều này khiến đại tề thái tử cảm giác rõ ràng được, khi hắn đi đến Vân Tiêu tiểu nhân gian, hoàng thành đã xuất hiện biến cố nào đó. Đáng giận, nhất định phải dập tắt nhuệ khí của tên hoàng đệ này. Hoàng đệ, nghe nói ngươi có 3000 môn khách. Ha ha, ánh mắt của ngươi cũng thật tệ hại, người này chẳng qua là một tên côn đồ, ta dùng 20 linh thạch cứu tên nhập cảnh trái phép này mà thôi, nếu không có ta, hắn đã sớm chết rồi. Kẻ xuất thân từ tiểu nhân gian, không có nội tình gì, mà lại không đáng để ngươi phải hành lễ lớn như vậy. Đại tề thái tử âm dương quái khí, châm chọc khiêu khích hoàng tử Tuyết. Nguyên lai chỉ là xuất thân từ tiểu nhân gian, hay là kẻ nhập cảnh trái phép? Ách, rốt cuộc cũng là xuất thân cung nữ, không có nội tình thế gia, ánh mắt vẫn kém xa. Xe ngựa của các quyền quý đang lui tới, kéo rèm xuống, xì xào bàn tán, rồi chuẩn bị đi về phía phủ thái tử để đón thái tử điện hạ trở về. Ha ha ha, đây chính là nội tình xuất thân thế gia của ta đấy. Lúc này, ở đây chỉ có hoàng tử Tuyết cảm thấy buồn cười, cười phá lên tại chỗ. Chết cười mất thôi. Hoàng huynh à, hoàng huynh, ngươi thật là một kẻ ngu xuẩn, ân nghĩa viện thủ tốt đẹp, ngươi lại cứ như vậy mà xỉ nhục, thật sự là một ván bài tốt cũng bị ngươi đánh cho nát bét rồi. Tuyết đang cười càng lớn tiếng, cũng càng ngày càng làm càn. Có ý gì? Người này còn có thể là một tiên thiên đại cảnh ư? Các quyền quý trên xe ngựa dừng bước, một phen kinh ngạc nghi ngờ. Đối với điều này, Tô Thần không hề có hứng thú, hắn sờ lên khuôn mặt này, cảm thấy vô cùng tuấn mỹ, khí chất lại quá giống tiên nhân, quá mức chói mắt rồi, hay là đổi một khuôn mặt khác để đi lại sẽ tốt hơn. Cuộc đấu tranh hoàng tộc của các ngươi, cũng đừng lôi ta vào. Tô Thần thần sắc đạm mạc. Chỉ là, ánh mắt hắn nhìn hoàng tử Tuyết này có chút khác lạ, lờ mờ cảm thấy vài phần quen thuộc. Thế nhưng nhìn kỹ, lại như ảo giác. Ông. Trong nháy mắt tiếp theo, huyền y lìa long văn trên người Tô Thần trông rất sống động, trực tiếp hóa thành một con chân long màu vàng kim xông thẳng lên trời 3000 trượng. Ngay lập tức, Tô Thần đạp lên tiên long dưới chân mình, trực tiếp ngự không mà đi, xông vào trong mây, biến mất không còn tăm hơi. Giờ khắc này, cả hoàng thành đều sôi trào lên. Trong hoàng cung, từng người tiên tiên và bệnh vọt ra, thoáng cái đã vượt qua 100000 trượng, dáng lâm nơi đây, kích động đến mức nước mắt ràn rụa. Đây là cái gì? Long, thiên long. Đây là tiên tiên long khí tu hành nhân gian, trong truyền thuyết, tuyệt cùng của tu hành nhân gian. Cựu thứ đoạn mệnh. Không ngờ tới, cuộc đời này chúng ta lại vẫn có thể nhìn thấy chân long 9 lần tiên tiên đoạn mệnh trong truyền thuyết. Tương vị này đều là nội tình hoàng tộc, những cung phụng vip nhất, chỉ cần dậm chân một cái, cũng đủ khiến hoàng thành, thậm chí cả đại tề quốc run rẩy không ngừng. Thế mà lúc này, họ lại cực kỳ thất thố, nhìn theo bóng dáng huyền y lìa đang đi xa kia. Và anh, cảnh tượng sôi trào lên. Cái gì? Cựu thứ đoạn mệnh, cựu thứ đoạn mệnh trong truyền thuyết. Không thể nào đâu. Các quyền quý ở đây, thậm chí cả những người tu hành qua đường, tất cả đều có thần sắc hoảng sợ. Người cựu thứ đoạn mệnh. Chỉ có trong truyền thuyết, dù là ngũ đại tông đều nhất định sẽ tranh đoạt một chân long được trời ưu ái như vậy. Không có khí tức cửu tu, thật là khí tức cửu thứ đoạn mệnh. Có một lão giả lặng lẽ xuất hiện, ánh mắt cũng hiện rõ vẻ kinh hãi. Trúc cơ tiên sư của Huyền Thiên Tông cũng tới. Cái gì? Hắn là người cửu thứ đoạt mệnh tiên thiên? Nguyên lai hắn không phải khoác lác, những gì hắn nói đều là thật. Trước cửa phủ đệ, đại tề thái tử cả người đều choáng váng, trợn mắt há hốc mồm, mãi lâu cũng không nói được nửa lời. Nếu mâu tộc hắn mà biết được, hắn dám công khai làm nhục một cửu thứ đoạt mệnh người, dù hắn là thái tử, e rằng họ cũng hận không thể lột da hắn ra.